Chương 293, tìm hiểu tình huống. Chương 293, tìm hiểu tình huống. Cho nên, ngươi nói đều là thật. Lồng chim bên ngoài, Hồng Loan lại một lần nữa xác nhận một chút Tiêu Vân lời nói là thật hay giả. Mà lúc này Tiêu Vân lại là nằm tại lồng chim bên cạnh, thân thể thỉnh thoảng run rẩy một chút. Nếu là tới gần hắn, còn có thể nghe thấy trong miệng của hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Rõ ràng nói không đánh ta kiểm thượng thanh một khối tím một khối. Tiêu Vân lúc này cũng là mọi loại hối hận. Hắn liền không nên rời khỏi phòng điều khiển, cũng không nên tin tưởng bên ngoài nữ nhân này lời nói. Trương Vô Kỵ mẹ hắn nói đúng, nữ nhân càng xinh đẹp càng sẽ gạt người. Nhìn xem kết quả đã xác định, Hồng Loan cũng là tiện tay đem Tiêu Vân ném vào lồng chim bên trong, đồng thời chưa khỏi hắn. Luốt luốt chính mình mặt, Tiêu Vân nhìn xem phía ngoài Hồng Loan, cũng là không gì sánh được bị khuất. Người nào thôi, đã nói xong không đánh mặt đâu, làm sao toàn hướng trên mặt chào hỏi a, đau chết mất. Không để ý đến Tiêu Vân nói thầm, Hồng Loan chỉ là nhàn nhạt nói một câu, chưa khỏi ngươi, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nói đi, nàng liền rời đi. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, giống Tiêu Vân loại này bất thành khí tử đệ, là sẽ không bị thế lực sau lưng coi trọng. Mà lại nàng ra tay cũng không hung ác, nàng coi là đương nhiên sẽ không có cái gì đại sự phát sinh, cũng là nàng coi là. Nghĩ tới đây, Hồng Loan cũng đã đem cái kia lồng chim để vào chữ vật khí bên trong, bắt đầu hướng Thánh Thiên Đại Thế Giới xuất phát. Lần này, nàng thế nhưng là không có ý định chỉ đơn giản như vậy đem thư viện đồ vật giao ra. Tối thiểu, muốn Thánh Thiên Hoàng trả giá đắt, phản bội thư viện đại giới. Mà ở phòng điều khiển, Tiêu Vân cũng là đang chất vấn hắn hệ thống, cho ăn, vừa mới nàng đánh ta thời điểm, ngươi lại giả chết, chơi ta đây. Ta nói cho ngươi, ta dù sao cũng là sống nhanh 300 chương người, cũng là có tính tình. Nhìn thấy Tiêu Vân cảm xúc không được bình thường, hắn hệ thống cũng là lên tiếng. Nốt. Cần hay ngươi báo động sao, ký chủ. Báo cọp lông. Ta nhất định phải trả trở về, mãi mãi, nữ nhân này đơn giản chính là người điên. Đạt được câu trả lời này, hệ thống cũng là hỏi lần nữa, đốt. Xin hỏi ký chủ phải chăng cần sớm thoát đi? Căn cứ tính toán, thông qua ngài kiên trì không ngừng cố gắng, thời gian đã kéo dài đến 29 giây, sắp bước vào nửa bước phút đồng hồ chi cảnh. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Nghe được cái này tràn đầy trào phúng trả lời, Tiêu Vân sắc mặt đã đen cùng đáy nổi không hay. Mà lần này, từ Tiêu Vân trong mắt cũng là thấy được chưa từng tồn tại lửa giận. Không, lần này, ta muốn chính mình đến. Ta muốn để tên điên này biết ta tâm ngoan thủ lạt, tên cũng không phải không có lựa thì sao có khói. Nói đi, Tiêu Vân liền rạch ra chính mình nhóm trang, ở trong đó, hắn có cực tốt thủ đoạn. Nhìn thấy Tiêu Vân động tác như thế, hắn hệ thống cũng là nhảy ra ngoài, vội vàng đưa ra cảnh cáo. Bởi vì đây là nhóm trang át chủ bài một trong, hơn nữa còn là phong hiểm cực lớn át chủ bài. Đáng tiếc, hiện tại Tiêu Vân sớm đã không còn kiên nhẫn, hắn muốn hung hăng trả thù người điên kia. Hắn muốn cái kia tên điên cho hắn nói xin lỗi. Nghĩ đến cái này, Tiêu Vân trong mắt trực tiếp hiện lên một tia tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạt Tiêu Vân hôm nay tái xuất giang hồ. Theo Tiêu Vân cờ lật cái nút nào đó, một đạo ngay cả Hồng Loan đều không có phát giác được lưu quang liền trốn vào thế giới hải bên trong. Cùng lúc đó, không ngừng thông qua truyền tống trận, Hồng Loan sớm đã đi tới Thánh Thiên Đại Thế Giới bên trong, mà nàng càng là đi thẳng tới Thánh Thiên Vương triều chỗ bản nguyên giới bên trong. Tại cái này đại thế giới bên trong, vẫn tồn tại một phương bản nguyên giới, bất quá là bị Man tộc cùng Lưu Ly Vương triều cộng đồng chiếm lĩnh. Ngay tại Hồng Loan không ngừng xuyên thẳng qua lúc, đế đô xa hoa nhất trong tiểu lâu, Bạch Hồng cũng đang thử hiểu rõ như thế một vị nữ chiến thần. Lúc này, Thanh U Nguyệt cũng không biết có phải hay không đột phá tâm lý một đạo phòng tuyến cuối cùng, đúng là trở nên hào phóng, thậm chí đã lộ đến sắp gõ cạm tập trình độ. Đáng tiếc là Bạch Hồng vẫn không có nhìn nhiều nàng một chút. Nói tiếp nói cái kia nữ chiến thần cố sự, Bạch Hồng thuận miệng một câu, cũng là để Thanh U Nguyệt lập tức đi vào sau lưng của hắn, bắt đầu đem một đôi tay ngọc đặt ở Bạch Hồng trên vai, bắt đầu nhẹ nhàng gõ động. Tốt chủ nhân. Lần nữa kêu lên xưng hô thế này, Thanh U Nguyệt đã không có cảm thấy xỉ nhục, thậm chí bắt đầu quen thuộc. Lập tức, nàng cũng là bắt đầu giới thiệu như thế một vị bị thế nhân phụng làm nữ chiến thần tồn tại. Nguyên lai, Hồng Loan là một cường đại tu tiên thế gia đích nữ, thế lực sau lưng cùng Sơn Hà thư viện so sánh cũng chỉ là kém một đường. Bây giờ đến Sơn Hà thư viện cũng coi là bồi dưỡng, đồng thời bởi vì duyên cớ của nàng, sau lưng nàng gia tộc cũng thu lợi rất nhiều. Hiện tại, càng là tại ngoại hải sông ra uy danh hiển hách, thậm chí tại vực ngoại đều là có chút danh tiếng. Điều này cũng làm cho rất nhiều người cho là, có lẽ trong tương lai, Hồng Loan cùng lúc kế thừa sau lưng nàng gia tộc cùng Sơn Hà thư viện. Quả thực là tương lai ngoại hải thứ nhất phú bà là cũng. Nhưng rất đáng tiếc, cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện một cái có gan ăn bám nam nhân. Nghe được cái này, Bạch Hồng từ từ cầm lấy một ly trà, trong miệng cũng là nói lẩm bẩm, nói như vậy, nàng rất có lực hiệu triệu lạc. Chẳng lẽ ra lệnh một tiếng, 100.000 tiệm cầu đột kích. Đối mặt Bạch Hồng trêu chọc, Thanh U Nguyệt cũng là gật đầu biểu thị đồng ý, dù sao sự thật đã là như thế. Có thể nói, bây giờ Hồng Loan cái kia nữ chiến thần danh hào một bộ phận chính là bị người theo đuổi nàng bọn họ cho bắt đầu tăng bốc. Mà đúng lúc này, Thanh U Nguyệt lại là đột nhiên nhắc lên một kiện chuyện cũ. Chủ nhân, Hồng Loan nữ nhân kia phi thường không thích người khác phản bội nàng. Đây không phải rất bình thường thôi. Nghe nói như vậy Bạch Hồng lại là lơ đễnh, ai sẽ ưa thích một cái phản bội mình người đâu. Thế nhưng là Thánh U Nguyệt lại là lắc đầu, ánh mắt cũng là hơi cẩn thận rất nhiều, đồng thời nhỏ giọng nói, không phải chủ nhân, nàng nếu là phát hiện ai phản bội nàng, nàng liền sẽ truy sát người kia, đến chết mới thôi. Quá trình này, nếu ai ngăn cản nàng, nàng cũng là chiếu chặt không lầm. Nghe nói đã từng một người phản bội nàng, cải đầu đến Sơn Hà thư viện đối đầu môn hạ, nàng liền dẫn theo trên đó cửa. Hai thanh đao dưa hấu từ cửa sơn môn chặt tới đối phương lão tổ mộ phần. Tại đối phương trong nhà chặt 7 ngày 7 đêm, nghe nói ngay cả con mắt đều không có nháy một chút. Đơn giản máu chảy thành sông, liền ngay cả vừa mới đi ra giống lên một tiếng lao tổ cũng là bị nàng một đao cho đập trở về. Thằng đến chém chết cái kia phản bội tiểu tử của nàng mới thôi, đơn giản chính là cái nữ nhân điên. Nói xong những này, Thanh U Nguyệt cũng là không khỏi dùng mình một cái. Mà biết những này Bạch Hồng, cũng là ánh mắt khóa chặt, sau đó liền dùng đến cực kỳ ngưng trọng ngữ khí hỏi, bảy ngày bảy đêm, ánh mắt của nàng không làm gì. Nhãn hiệu gì đao dưa hấu, giúp ta mang một dương tạ ơn. Bạch Hồng cái kia không gì sánh được nhẹ nhõm ngôn ngữ cũng là để Thánh U Nguyệt đột nhiên cười ra tiếng, bầu không khí cũng không có khẩn trương như vậy. Nhưng lại tại Thánh U Nguyệt muốn thử dùng nàng lão mụ dạy nàng chiêu số, thử tới gần Bạch Hồng thời điểm, Bạch Hồng lại là đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nếu gia hỏa kia sẽ không bỏ qua người phản bội, như vậy các ngươi có phải hay không liền nguy hiểm đâu? Ấy. Chương 294, như thường lệ tiến hành chương 294, như thường lệ tiến hành theo Bạch Hồng cái kia cuồng vọng tuyên ngôn huyên náo mọi người đều biết sau, toàn bộ Thánh Tiên đại thế giới bầu không khí cũng biến thành không giống với lúc trước. Mà càng làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên là, Sơn Hà thư viện thế mà không có hủy bỏ tổ chức lần tiếp theo chiêu sinh đại hội. Thậm chí có tin tức xưng, lần này chiêu sinh đại hội hay là do vị kia nữ chiến thần đến xử lý. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt cũng là bị hấp dẫn tới. Tất cả mọi người muốn biết đến tột cùng sẽ phát sinh thứ gì. Đảo mắt liền đến chiêu sinh đại hội bắt đầu thời gian, khoảng cách Bạch Hồng lời nói diệt trừ Sơn Hà thư viện kỳ hạn cũng chỉ còn lại không đến 2 ngày. Thánh Thiên Đế Đô, giờ phút này cũng là phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều tràn đầy sốt ruột tiếng thảo luận. Ai cũng biết, lần này không chỉ có là Sơn Hà thư viện chiêu sinh đại hội, càng là thế hệ tuổi trẻ chiến đấu cơ hội tốt nhất. Đến lúc đó, ai là thiên tiêu, ai là tầm thường, chỉ có so chiêu một chút mới biết được. Thế lực khắp nơi tràn vào, cũng là để Đế Đô bên trong tràn đầy rất nhiều khác thanh âm. Nhưng bọn hắn ánh mắt lại là đều tập trung ở cùng một nơi, đó chính là chiêu kia sinh đại hội hội trưởng. Lúc này, mặc kệ là muốn mở ra phong thái tuyển thủ, hay là xem náo nhiệt quần chúng ăn dưa đều lục tục tiến nhập đài thi đấu. Cho dù là lúc trước chạy trốn tới nơi này biên duyên chi địa người sống sót cũng là như thế. Bọn hắn hôm nay hoặc nhiều hoặc ít cũng quen thuộc ngoại hải hoàn cảnh sinh tồn. Tiến vào hội trường tất cả mọi người ngay đầu tiên thấy được cái kia tốt nhất quan sát đài. Tại phía trên kia, giờ phút này đang có một đạo tịnh lệ thân ảnh ngồi tại một tấm sa hoa trên bảo tọa. Mà đầu kia bắt mắt tóc đỏ càng là nói rõ thân phận của người đến, Sơn Hà thư viện nữ chiến thần, Hồng Loan. Trời ạ, lại là thật, thế mà thật là nữ chiến thần đích thân đến. Không phải nói Bạch công tử đối bọn hắn tuyên chiến sao, thế mà còn dám xây dựng đại hội. Ai biết được, cái này đều không phải là chúng ta những này diễn viên quần chúng nên suy tính. Hoa, không hổ là nữ chiến thần, tư thái này, chân này con, không thêm đầu chỉ đen đơn giản đáng tiếc. A, nữ chiến thần bên cạnh vì cái gì còn có một tấm chỗ ngồi? Trong hội trường rộn rộn ràng ràng, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Ánh mắt mọi người đều bị Hồng Loan cái kia ngạo nhân dáng người, còn có tuyệt hảo khí chàng hấp dẫn. Đối mặt những ánh mắt kia, Hồng Loan sớm thành thói quen, dù sao từ nhỏ thời điểm bắt đầu, nàng đều là vạn chúng chú mục tồn tại. Nhìn xem không ngừng tràn vào trong hội trường đám người, lại liếc qua bên cạnh mình tấm kia chỗ ngồi trống, Hồng Loan cũng là lòng ngưỡng nghĩ. Bạch Hồng sao, chỉ mong đừng để ta thất vọng, ta cũng muốn nhìn xem như thế nào đỉnh tiêm phong thái. Nhắc tới xong câu nói này sau, Hồng Loan giống như cảm thấy cái gì không đối, lại yên lặng bổ sung một câu, cùng cái kia Tiêu Vân không giống với là được rồi. Cùng một thời gian, tại trong phòng thể hình Tiêu Vân vừa mới đem một quả tạ run run rẩy rẩy giơ lên, sau đó đột nhiên cái mũi một ngứa. Hát xì. Sau đó Tiêu Vân nhẹ buông tay, cái kia so với hắn mặt còn lớn hơn tạ ngay tại hắn cái kia trong ánh mắt hoảng sợ, hung hăng đập trúng hắn cái kia suy cho cùng cơ bụng phía trên. Phúc. Trong nháy mắt phun máu 3 lần. Tiêu Vân cả người trực tiếp co quắp cái kia, trong miệng cùng suối phun giống như không ngừng phun ra huyết dịch. Lão nhạc ca cơ cứu ta rất đáng tiếc, không ai quản hắn sống hay chết, dù sao phòng điều khiển cửa từ bên ngoài không mở được, Tào Tháo bọn hắn lại không có mật mã. Phía ngoài cây đào mật phu nhân cùng cái kia nam nhân thần bí tựa hồ nghe đến thanh âm gì, đều là hiếu kỳ đem ánh mắt nhìn về hướng phòng điều khiển. Ảo giác sao? Ta giống như nghe thấy được thanh âm gì. Ta cũng là, giống như có suối phun. Chỗ nào gì nước sao? Hai người tại cái kia lầm bầm, cũng là hấp dẫn trong phòng chú ý của những người khác. Kết quả là, tất cả mọi người đem lỗ tai dựng thẳng lên tới nghe lấy, nhưng rất đáng tiếc cái gì đều không có nghe được. Trừ loáng thoáng giống như nghe thấy được cái gì lão nhạc. Cả cơ cái gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều viết đầy mê mang. Lúc này, Nhạc Bất Quần lại là đột nhiên cười thần bí, ta biết bên trong xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người bị Nhạc Bất Quần lời nói hấp dẫn, liền ngay cả cây đào mật phu nhân bọn hắn cũng là rất muốn biết. Không có cách nào, cách âm hiệu quả thật sự là quá tốt rồi. Chỉ gặp Nhạc Bất Quần vỗ vỗ bộ ngực, lời thề son sắt mở miệng nói, Tiếu công tử khẳng định là tưởng niệm chúng ta, nhưng là bây giờ chúng ta gặp kiếp nạn, hắn còn tại dốc hết tâm huyết nghĩ đến đào thoát cơ hội. Đủ kiểu khốn cảnh phía dưới, hắn đột nhiên nghĩ đến chúng ta đã từng kinh lịch rất nhiều mỹ hảo hồi ức. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được đến từ hữu nghị lực lượng, hắn cần chúng ta trợ giúp. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là lộ ra thì ra là thế biểu lộ. Tắt giác. Thì ra là thế. Hắn cần chúng ta trợ giúp. Hắn cần hữu nghị lực lượng. Giờ khắc này, liền ngay cả Tào Tháo đều là dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem Nhạc Bất Quần, ta cái ngoan ngoãn, lao nhạc, ngươi bây giờ như thế điều sao? Mà nghe được đây hết thảy Lâm Cửu sắc mặt lại là cực kỳ phức tạp, bởi vì hắn có thể không cảm thấy trước đó hồi ức có cái gì mỹ hảo. Nhưng là lúc này, hay là thuận hắn ý tứ tới đi, vạn nhất đoán đúng nữa nha. Kết quả là, Lâm Cửu cũng là đi vào Nhạc Bất Quần bên người, thuận miệng hỏi, lão nhạc, chúng ta làm như thế nào trợ giúp Tiêu Vân, để hắn cảm nhận được đến từ hữu nghị lực lượng. Mà Nhạc Bất Quần lại là đã tinh trước đứng người lên, ngoắc ra hiệu những người khác cũng cùng một chỗ đứng lên. Sau đó để bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía phòng điều khiển cửa lớn, sau đó la lớn, đến. Để cho chúng ta cho Tiêu Vân một cái ánh mắt khích lệ, để hắn hiểu được hữu nghị của chúng ta đây chính là tương đương đáng sợ. Nói đi, Nhạc Bất Quần liền cực kỳ chăm chú cho phòng điều khiển cửa lớn trước mắt. Nhìn ra được, Nhạc Bất Quần đoán đúng, nhưng không có hoàn toàn đoán đúng. Mà những người khác cũng là nhận lấy cảm nhiễm, nhao nhao đem chăm chú ánh mắt nhìn về phía cửa lớn. 3 giây sau, tàn tàn, hữu nghị cổ vũ kết thúc, lao tạo, đến, tiếp tục đánh bài. Cho ăn, ai biết ta quang bàn đi đâu, ta muốn thấy bên trong rất tích lũy kình tiết mục. Tử Tiêu, tìm được lời nói, nhớ kỹ gọi ta muốn đi chỉ trích ngươi. A, các ngươi có thấy hay không ta một cái bình nhỏ, ta dùng để chở heo mẹ bài xuân dược. Linh Khê, có phải hay không một cái bình màu tím? Đúng thế Nhất Phỉ, ngươi gặp qua sao? Ta dựa vào. Chưa bĩ, đây không phải là đồ uống. Ngươi đạp mã uống hết đi. Hắc, Tử Tiêu, ngươi tốt gợi cảm a. Bên ngoài vẫn còn tiếp tục bọn hắn sinh hoạt hàng ngày, mà ở bên trong không ngừng run rẩy, dần dần phát lạnh. Tiêu Vân chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Hệ thống A, vừa mới có phải hay không có một đám tử biến thái nhìn ta tới? Đốt. Không sai biệt lắm. Hệ thống A, ta giống như trông thấy một cái lão nãi nãi đang cùng ta phất tay thế nào cùng cái nào đó tiện nhân giống như vậy đâu. Đốt. Cũng bắt đầu nói mê sảng, cần ta giúp ngươi gọi xe cứu thương sao? Gọi nhanh một chút đốt. Ngài không tại khu phục vụ, xin gọi lại sau. Ngươi mẹ hắn chương 295, đám tuyển thủ chương 295, đám tuyển thủ so với sắp mát thấu Tiêu Vân, thánh thiên đại thế giới bên trong chiêu sinh đại hội hội trưởng có thể nói là khí thế ngất trời. Sớm đã người chen người khán đài, giờ phút này càng là thanh thế to lớn. Có cơ hội tham gia tỷ thí đám tuyển thủ càng là ma quyền sát trưởng, nhao nhao muốn tại bọn hắn nữ thần trước mặt biểu hiện tốt một chút. Nói không chừng liền có thể thành công ăn được cơm chùa, trở thành danh xứng với thực cơm chùa vương. Người thôi, mộng tưởng vẫn là phải có. Mà càng làm cho tất cả mọi người hiếu kỳ chính là lần này thánh thiên hoàng thế mà không có ra mặt. Lại thêm Hồng Loan bên người còn có một tấm giống nhau như lúc chỗ ngồi, càng làm cho tất cả mọi người miên man bất định. Mọi người tại đây loáng thoáng cảm thấy hẳn là có cái gì đại sự muốn phát sinh. Nhưng là loại này lo lắng rất nhanh liền bị không khí náo nhiệt che giấu. Dù sao tới đây là nhìn về vui, còn có cái gì so với cái kia dùng lỗ mũi nhìn người ra hỏa bị đánh mặt mũi bầm dập càng đẹp mắt tiết mục sao? Tích lũy kình ngoại trừ. Mắt thấy bắt đầu thời gian càng ngày càng gần, Hồng Loan nhìn bên cạnh tấm kia ghế trống cũng là lắc đầu, xem ra chỉ có thể phái người đi mời đến đây. Nghĩ đến cái này, Hồng Loan vừa định đứng dậy, liền cảm giác được một cỗ cường đại khí tức ngay tại không ngừng tới gần. Toàn bộ trong hội trường tất cả mọi người cũng là bị cái kia dần dần bốn phía khí tức sợ kinh đến. Không đợi bọn hắn phát ra cái gì kinh hô, liền phát hiện tại trong tầm mắt của bọn họ, Hồng Loan bên người không biết lúc nào liền xuất hiện một bóng người. Thậm chí liền thân là người trong cuộc Hồng Loan cũng còn chưa kịp phản ứng. Thẳng đến, xem ra vị trí này là cho ta lưu. Thanh âm này phảng phất biển hoa gặp gió xuân, lại lòng nóng này tỉnh tại lúc này đều là cực kỳ bừng lòng. Cho dù là Hồng Loan đều có trong nháy mắt hoảng hốt, quay đầu, liền thấy được người tới đã ngồi ở cái kia trống không trên ghế ngồi. Khi Hồng Loan trông thấy người tới lần đầu tiên lúc, cũng bị kinh đến. Nàng thấy qua vô số mỹ nam, cũng có vô số thiên kiêu vây quanh ở bên người nàng, nhưng đều không kịp người trước mắt. Nàng cũng là lần thứ nhất từ một người đàn ông xa lạ trong mắt thấy được đối với mình mỹ thị. Không thấy chút nào khinh nhẫn, cũng không có dục vọng, phản phất chỉ đem chính mình coi như một cái không có tính khiêu chiến đối thủ. Kỳ diệu như vậy cảm giác cũng là để Hồng Loan lăng thần một hồi lâu. Thang đến ngoại giới vô số người tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Là Bạch công tử. Ngoa tào. Bạch công tử thật đến đại cấm kỵ cảnh giới, đây cũng quá nhanh đi. Ta dám nói Bạch công tử khẳng định là đại cấm kỵ bên trong người thứ nhất, ai dám không phục. Đây nhất định a, không nhìn thấy liền ngay cả nữ chiến thần đều không có kịp phản ứng sao, chớ nói chi là Bạch công tử cấm kỵ chém ma thần. Nữ thần a, ngươi chớ nhìn hắn mặt đẹp trai a, đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một ta. Đẹp trai đến loại tình trạng này, ta nếu là nữ nhân, ta bay thẳng hải tử, ở đâu ra liên miên bất tận. Đáng giận. Đừng nhìn ta nhà Bạch công tử, tiểu gia ta chẳng mấy chốc sẽ đi làm giải phẫu, Bạch công tử, ngươi chờ ta. Là ngươi, Long Dương ca. Chẳng lẽ ngươi muốn biến thành Long Dương muội? So với trước đó đối với Hồng Loan gieo họ, giờ phút này vô số người càng thêm đối với Bạch Hồng sốt ruột si mê. Bởi vì hắn mỗi một sự kiện đều chỉ có thể vô số người ngắm mà dừng bước, vĩnh viễn không cách nào làm đến giống nhau trình độ. Chớ nói chi là người ta trên thân còn có rất nhiều bối cảnh thực lực quan hoàn, ai hơn được a? Lần này, Hồng Loan chính mình cũng cảm thấy tại Bạch Hồng trước mặt rơi xuống hạ phong. Không chỉ là thực lực, càng quan trọng hơn là tâm tính. Hô, tỉnh táo một chút, không phải liền là dáng dấp đẹp trai một chút mà thôi thôi, kỳ thật nhìn lâu, cũng liền, không gì hơn cái này đi nói đến phần sau. Hồng Loan con mắt tựa hồ đã không rời ra, bởi vì nàng nhìn thấy Bạch Hồng đang ngó chừng chính mình nhìn. Hồng Loan, đúng không? Tấm này chỗ trống hẳn là cho ta đi. A, ân, đối với, là cho ngươi. Bạch Hồng đột nhiên mở miệng, đúng là để Hồng Loan khẩn trương một chút, nhưng rất nhanh, liền dựa vào thực lực của mình cưỡng ép bình tĩnh lại. Lúc này, Hồng Loan cũng là thật sâu hô một hơi, điều chỉnh tốt tâm tính sau, bắt đầu đối với Bạch Hồng nói ra, Bạch công tử, ta biết thay viện hướng ngài biểu thị ấy nấy, trước đó vài ngày phát sinh sự tình ta đã biết. Sơn Hà nhị lão cũng cho ta mang theo nhận lỗi tới. Lần này cũng là hy vọng ngài có thể dơ cao đánh khẽ, không biết ngài ý như thế nào. Hồng Loan thanh âm chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy, thậm chí liền ngay cả chính nàng cũng không phát hiện, thanh âm của nàng không biết tại sao trở nên ôn nhu rất nhiều. Mà Bạch Hồng lại là có chút hăng hái nhìn chằm chằm đấu trường, trong miệng trả lời một câu, nhìn thành ý của các ngươi rồi nói sau. Có câu nói này, Hồng Loan cũng là thoáng thở dài một hơi, nói như vậy, chính là có chuyển cơ. Chẳng biết tại sao, Hồng Loan không hy vọng cùng Bạch Hồng đao binh đối mặt. sau đó nói rõ tại sau khi kết thúc, nàng sẽ đích thân đến nhà nhận lỗi sau, chính là bắt đầu lần này chủ trì. Chỉ gặp Hồng Loan tiện tay vung lên, liền có thư viện cường giả đi vào không trung bắt đầu tuyên đọc lần này quy tắc. Lần này tỷ thí, 30 tuổi phía dưới tu sĩ đều có thể dự thi, lấy 100 người đứng đầu nhập ta Sơn Hà thư viện ngoại viện. Nếu có xem thi đấu trưởng lao tán hành, cũng có thể nhập ta thư viện tu hành. Xin mời mỗi vị dự bị học viên đều xuất ra chính mình tốt nhất tiêu chuẩn, thất bại nhưng liền không có cơ hội. Nói đi, người kia liền triệu hồi ra một khối bia đá khổng lồ, phía trên chính là lần này dự thi tất cả mọi người. Hai hai quyết đấu, chọn ưu tú trúng tuyển, nhưng kẻ thất bại nếu là biểu hiện tốt đẹp cũng có cơ hội bị coi trọng. Mỗi lần nói là lấy 100 tên, kỳ thực đều phá ngàn tên. Sơn Hà thư viện là một chút canh đều không muốn để lại cho thế lực khác. Nhìn thấy phía trên danh tự, Bạch Hồng biểu lộ trở nên là lạ, bởi vì phía trên người quen thật nhiều. A Bạch Hồng nhìn bia đá, Hồng Loan nhìn Bạch Hồng, ngắm phong cảnh người đang bị người nhìn. Phát giác được Hồng Loan ánh mắt, Bạch Hồng cũng là nghiêng nghiêng đầu, tại ánh mắt đối đầu một khắc này, Hồng Loan liền giả bộ như không có cái gì phát sinh. Hai người tiểu động tác không có bị phát hiện, mà trong hội trường đã có rất nhiều người chuẩn bị bắt đầu. Chỉ cần thành công thắng được, liền có cơ hội trở thành chính thức học viên. Mà khán đài bên trên, từ lâu có thế lực khắp nơi chú ý đây hết thảy. Cho dù là những cái kia sùng bái vực sâu tổ chức giờ phút này cũng là trà trộn đi vào. Dù sao vì vĩ đại thâm viên ý thức, thẩm thấu cái kia Sơn Hà thư viện cũng là nên. Mà Bạch Hồng ánh mắt cũng là đặt ở trên đài luận võ, bởi vì phía trên hai người hắn đều rất quen thuộc. Trên đài luận võ, có Huyền Trọng Xích Tiêu Viêm sớm đã rút đi đã từng lên ngô, hắn hôm nay đã bắt đầu hiện lộ ra tài năng. Ngoại hải, chính là ta bảo an song sắt Dương Danh bắt đầu. Cầm thật chặt hai quả đấm của mình, Tiêu Viêm ánh mắt lóe lên từng sợi kỳ diệu hỏa diễm. Mà đối diện với hắn, đối thủ của hắn cũng vừa cùng đạo sư của mình cáo biệt. Đợi cho hắn đi vào trên đài, Tiêu Viêm sắc mặt trở nên là lạ, bởi vì người tới thật sự là quá yếu điểm đi. Nhưng là người tới giống như căn bản không có phát hiện điểm này, ngược lại một mặt tiêu ngạo, thậm chí hướng hắn ôm quyền hô, "Tiểu tử Đường Tam, thiếu lễ." Chương 296, tự tin, cũng là chuyện tốt. Chương 296, tự tin, cũng là chuyện tốt. Tiểu tử Đường Tam, thiếu lễ. Nhìn xem như vậy có tinh thần phấn chấn Đường Tam, Tiêu Viêm cũng là hai mắt nhắm lại, cuối cùng xác định một sự kiện. Ân, gia hỏa này thật rất yếu. Thậm chí liền ngay cả Vong Sơn Hà đều có thể đem hắn treo ngược lên đánh loại kia. Hai người tin tức giờ phút này từ lâu rơi vào rất nhiều người xem trong tay. Bởi vì lần này cũng là theo vào nhập thư viện tiên kiêu tốt nhất dựng tuyến cơ hội. Thư viện không giống với tông môn, không phải cho bọn hắn bán cả đời mệnh, mà là đôi bên cùng có lợi, thư viện bồi dưỡng ra được người, về sau trả lại thư viện, thậm chí vào ở thư viện. Đây mới là Sơn Hà thư viện cường đại nguyên nhân. Tình huống bên trong đương nhiên cũng rất phức tạp, phe phái săn sát. Nhưng hôm nay, Tiêu Viêm hai người tự nhiên cũng là bị một số người để mắt tới. Không nghĩ tới à, xuất thân từ biên duyên chi địa Tiêu Viêm, thiên tư càng như thế độ cao, có thể nói thiên kiêu à. Đúng vậy à, không đến 20, liền có thất giai chi cảnh, nghe nói còn điều khiển một chút kỳ dị hỏa diễm, là thật bất phàm. Như thế nào, muốn hay không thử tiếp xúc một chút hắn? Nghe nói hắn còn biết luyện đan thuật, ta cái này đâu a, các ngươi biết được. Ta nhìn không dễ dàng, Tiêu Viêm bây giờ đã tại Lý Vân giới trướng, dù là Lý Vân vạn giới hội đấu giá không có tranh bá tâm tư, nhưng là đoán chừng cũng rất khó. Bất kể nói thế nào, hỏi một chút cũng được, Lý Vân có thể cho, chúng ta cũng có thể. Mấy người thảo luận kết thúc, mà tại cuối cùng, một người trong đó đột nhiên lật ra một tấm tin tức, không khỏi nói một câu, cái này Đường Tam ân can đảm làm a. Nói xong, liền đem ghi chép Đường Tam tin tức ném qua một bên, thuận tiện từ phía trên đạp đi qua. Mà trên tờ giấy trắng kia mặt chỉ có một đầu tin tức, Đường Tam, thực lực thiên phú đều là thấp, nhưng có một loại không hiểu tự tin đến đã báo danh dự thi. Hình ảnh trở lại trên sàn thi đấu, lúc này hai người đã dương cùng bạc kiếm. Tiêu Viêm chậm rãi từ phía sau lưng rút ra Huyền Trọng Xích, nhiều như vậy thời gian đến nay, Huyền Trọng Xích cũng đi theo Tiêu Viêm cùng một chỗ trưởng thành. Bây giờ càng là sắp dựng dục ra khí linh. Cảm thụ được Tiêu Viêm trên thân tán phát uy thế, Đường Tam lại là tự tin cười một tiếng, sau đó đã nhìn thấy một đống bãi cỏ chung quanh hắn bắt đầu lan tràn. Hắn muốn trước phát chế nhân. Chỉ gặp lít nha lít nhít lam ngân thảo tùy ý sinh trưởng, đúng là dần dần bao vây toàn bộ đấu trường. Mà đối mặt đây hết thảy, Tiêu Viêm thần sắc từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi, thậm chí có chút nhàm chán. Để ra hỏa này phơi bày một ít chính mình đi, nói không chừng về sau là đồng học. Tiêu Viêm là nghĩ như vậy, dù sao những cái kia cỏ hoàn toàn chính xác không có cái gì uy hiếp, nói không chừng đối diện cũng là muốn thử biểu hiện ra chính mình đâu. Tiêu Viêm không biết là, đây đã là chính thức tiến công. Tại trên khán đài, Đường Tam đạo sư Ngọc Tiểu Cương cũng là không ngừng cảm thán, tốt một chiêu đánh đòn phủ đầu, không hổ là Tiểu Tam. Mà tại bên cạnh hắn có lô hai thỏ nữ tử, lại là không gì sánh được hiếu kỳ hỏi một câu, lão sư, đối diện người kia vì cái gì không có ý ta, có phải hay không là Tam ca công kích quá trò đùa? Lời này vừa nói ra, Ngọc Tiểu Cương lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Khẳng định là bị Tiểu Tam hù dọa. Tự tin như vậy phát biểu cũng là để chung quanh mặt khác người xem lộ ra ghét bỏ thần sắc. Nhưng là cũng không có ai nguyện ý đi nhắc nhở hắn. Lúc này, đối mặt cái kia toàn bộ đấu trường Lam Ngân Thảo, Tiêu Viêm chỉ là có chút đưa tay, sau đó vung lên. Xoát. Huyền Trọng Xích trong nháy mắt kích phát mấy đạo khí lãng, trực tiếp đem những cái kia Lam Ngân Thảo nổ tận gốc. Một cây đều không thừa loại kia. Sau đó tất cả mọi người liền thấy dấu ở trong bụi cỏ, móc ra một cái truy nhỏ chuẩn bị làm đánh lén Đường Tam. Đối mặt bất thình lình một màn, Đường Tam cũng là không gì sánh được kinh ngạc. Hắn tựa như không có khả năng lý giải đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Rõ ràng tất cả mọi người hẳn là không sai biệt lắm, thậm chí chính mình càng mạnh mới đúng a. Cái này cũng không thể trách hắn, dù sao hắn mặc kệ là đời trước hay là đời này, vị trí thế giới bị cách đều quá thấp. Kiến thức ngắn, nói chính là loại này. Lần này hắn cũng là theo quy trần đại thế giới rút lui đội ngũ đi. Hay là bởi vì cổ quân thời gian đầy đủ, liền ngay cả bọn hắn cấp thấp vị cách thế giới cũng tại bắt đầu rút lui. Chưa có tiếp xúc qua chư thiên vạn giới đường tam, em chút cũng bởi vì ở trên phi thuyền trộm đồ bị trực tiếp ném xuống. Cũng may đồ vật cuối cùng trả trở về, không phải vậy liền không nhìn thấy hắn. Bây giờ, hắn cũng là cơ duyên xảo hợp đến nơi này, vừa vặn bởi vì tuổi tác phù hợp tham gia tỷ thí thôi. Lúc này, mắt thấy đối diện Tiêu Viêm không có xuất thủ, Đường Tam cũng là khẽ cắn môi, vọt tới trước mặt của hắn, trong tay truy nhỏ bắt đầu bị lớn, sau đó phẫn nộ quát, loạn phi phong chủ y pháp. Hoa mắt truy nhỏ bắt đầu không ngừng đập vào Tiêu Viêm. Hộ thể trên khí tức. Đốt, 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 đốt. Một màn này rơi vào Hồng Loan cùng Bạch Hồng trong mắt đều là cực kỳ quỷ dị. Rốt cục, Bạch Hồng vẫn là không nhịn được mở miệng. Tốt một độ người mù xoa bóp. Lời này cũng là đạt được Hồng Loan đồng ý, cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Bị đập đập sắp không nhịn được Tiêu Viêm cũng là thở dài một hơi, cũng chính là khẩu khí này, liền đem còn tại xoa bóp Đường Tam trong nháy mắt bắn bay. Đùng. Rơi tại đài thi đấu bên cạnh kém chút té xuống Đường Tam cũng là trong lòng giật mình. Đáng chết, dĩ nhiên như thế nhục ta. Cảm giác được chung quanh tất cả mọi người nhìn xem chính mình cái kia tràn ngập trêu chọc thanh âm, còn có Tiêu Viêm cái kia lơ đến tư thái, Đường Tam giờ phút này chỉ cảm thấy sỉ nhục. Đúng rồi, hiện tại hắn nằm rạp trên mặt đất chưa thức dậy. Mặt hướng loại kia. Điều này cũng làm cho trên khán đài đồng bọn của hắn cùng lão sư cũng là giật nảy cả mình, bọn hắn khinh thường chư thiên vạn giới an niên kỷ không sai biệt lắm, thế mà một hơi liền có như thế to lớn chênh lệch. Cũng là khiến cái này tự cho mình vì bọn họ thế giới cao cấp nhất thiên tiêu, cảm thấy một trận hổ thẹn. Nhưng là, trong lòng bọn họ còn có một chút may mắn. Bọn hắn hy vọng, Tiêu Viêm chỉ là ngoại lệ, bọn hắn hay là rất mạnh. Không để ý đến tất cả mọi người những cái kia kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, Tiêu Viêm đã muốn sớm một chút kết thúc trận này không có chút nào ý nghĩa tỉ thí. Chỉ gặp hắn một cái thuấn thân liền tới đến nằm sấp Đường Tam bên người, tùy ý nói ra, ngươi nhận thua đi, ta sợ ngươi lợi chút nữa sẽ bị khí tức của ta bắn ngược chí tử. Nghe một chút, người ta lúc này còn vì hắn cân nhắc. Nhưng là, lời này tại Đường Tam trong thai liền biến thành. Ngươi cái ngốc sâu, lại dám cùng ta đấu, về nhà bú sữa đi thôi. Cho tới bây giờ, Đường Tam cũng là muốn vận dụng chính mình mạnh nhất sát chiêu. Nhìn xem Đường Tam không có trả lời, Tiêu Viêm còn tưởng rằng là bị chính mình chấn động ngất đi, vừa muốn đem hắn cho đẩy tới đài đi, biểu thị mình đã thắng. Mà vừa mới tới gần Đường Tam, Tiêu Viêm cũng cảm giác được cái gì. Sau đó, chỉ nghe thấy Đường Tam hét lớn một tiếng, Diêm Vương Thiếp. Một viên ám khí bị hắn đột nhiên bắn ra, sau đó, đùng. Vừa mới bắn đi ra liền bị Tiêu Viêm cầm tại trên tay, đây là theo bản năng động tác, bởi vì Tiêu Viêm không có phát giác được nguy hiểm. Nhìn xem thành công, Đường Tam cũng là cười to nói, ha ha ha. Diêm Vương bảo ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm. Các ngươi ân. Chương 297, gia biên chương 297, gia biên nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin, Đường Tam hoàn toàn động. Hắn không hiểu, vì sao lại sẽ thành dạng này, vì cái gì chính mình trước mắt mạnh nhất chiêu số, sẽ bị nhẹ nhõm như vậy tiếp được. Trọng yếu nhất chính là, đối phương vì cái gì không có một chút dấu hiệu trúng độc. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đây chính là ngay cả phong hiệu đấu la đều muốn kiên kỵ tồn tại, làm sao có thể cứ như vậy bị bắt được đâu. Ta đã biết, ngươi nhất định tại gượng chống đúng hay không. Đường Tam hướng Tiêu Viêm gầm hét, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân tại bị không ngừng phá hủy. Không có cách nào, dù sao đã từng hắn vẫn luôn ở vào bản thân cảm giác tốt đẹp trạng thái. Vị trí thế giới cũng là rất cấp thấp. Trông thấy trước mắt tiểu hỏa tử đột nhiên hướng phía chính mình phun nước miếng, Tiêu Viêm trong mắt cũng là xuất hiện một tia ghét bỏ. Nhìn một chút trên tay viên kia ám khí, sau đó tiện tay móc ra một cái khăn tay xoa xoa. Tiêu Viêm một bên xoa, cũng vừa nói, mặc dù không biết trong miệng ngươi phong hiệu đấu la là thứ đồ gì, nhưng là thứ này thật không có lực sát thương gì. Cũng không biết phía trên này ngươi là nhổ ngụm nước hay là bôi cất chó, trừ tối một chút, ta thật không có nhìn ra chỗ đặc biệt gì. Nói đi, Tiêu Viêm còn thân mật đem đã lau sạch sẽ ám khí thả lại Đường Tam trong tay. Thuận tiện còn đem một tấm kia khăn tay cũng đưa cho hắn. Trước khi chia tay, Tiêu Viêm không quên bổ thêm một câu, kỳ thật ngươi hay là có sáng chói địa phương, chí ít. Ngươi rất có tự tin, cũng thật biết làm người buồn nôn. Nói xong, Tiêu Viêm nhẹ nhàng đạp một cái, không có chút nào năng lực phản kháng Đường Tam cứ như vậy bị đạp xuống đài. Mà quẳng xuống đài, mặt hướng Đường Tam thời khắc này con ngươi run không ngừng, đại não cũng đang nhanh chóng vận chuyển. Đây là từ hắn xuất đạo đến nay chỗ gặp phải sỉ nhục nhất thời khắc. Rốt cục, tại tiểu vũ bọn người đem hắn nhấc trên đường trở về, hắn nhìn xem trong tay khăn tay, lập tức liền dùng hắn cái kia kinh người đại não cho ra một cái kết luận. Tiêu Viêm, dám nhục ta, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Nghe được Đường Tam tại cái kia lầm bầm cái gì, trở lại khán đài một đoàn người cũng là hướng hắn ném đi ánh mắt quan tâm. Tiểu Tam, ngươi không sao chứ? Tam ca, ngươi không nên làm chúng ta sợ à, có phải hay không đầu góc rất bể, ta biết một cái đại phu, nếu không nhìn một chút. Tiểu Tam, không có việc gì, cái kia khẳng định chỉ là cái trường hợp đặc biệt. Đúng a Tam ca, cùng lắm thì đợi chút nữa chúng ta cùng đi giáo huấn một chút hắn. Mấy người liễu dịu dáng vẻ, cũng là để chung quanh người xem không khỏi xê dịch một chút cái mông, hướng ra phía ngoài thoáng cách hơi xa một chút, miễn cho bị truyền nhiễm ngu đần. Mà bị đám người an ủi một hồi lâu Đường Tam cũng là lại một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Đúng vậy à, bất quá là cái trường hợp đặc biệt thôi, đợi chút nữa xem hắn là như thế nào bị khiên xuống tới. Thiên phú của chúng ta, dù là phóng nhãn chư thiên vạn giới đó cũng là tương đương nổ tung. Lớn lối như thế dáng vẻ tự nhiên cũng là bị mọi người chung quanh lúc thì trắng mắt. Cái này ngu xuẩn từ đâu xuất hiện? Cho dù là biên duyên chi địa người cũng không có như thế vô chi đi. Ai biết được? Đoán chừng là từ chỗ nào cái ngăn cách với đời nông thôn đến a, liền ngay cả bọn hắn lao sư đều là giống nhau ngớ ngẩn. A, ngay trong bọn họ nữ tử kia là ma thú hóa hình sao? Tu vi rõ ràng thấp như vậy, thế mà cũng có thể hóa hình. Đợi chút nữa bắt đi, nghiên cứu một chút, dù sao xem xét chính là không có chỗ dựa. Chính là, cái này so cái nào đó bất thành khí ra hỏa còn bất thành khí, đơn giản đổi mới ta nhận biết. Bọn hắn tu hành phảng phất có được một loại nào đó giam cầm, những cái kia loẹt loẹt vòng vòng là cái gì? Không biết, hẳn là đặc hiệu đi, thật là ngu bức cũng tốt yếu đặc hiệu. Bọn hắn phương pháp tu luyện không khỏi cũng quá cấp thấp đi. Hơn mấy chục tuổi người, thế mà ngay cả nhị giai đều không có. Chính là à, đám kia người trẻ tuổi ngoại trừ, những cái kia hơn mấy chục tuổi người, thế mà cũng yếu như vậy. Đám người cái kia nghị luận ầm ĩ dáng vẻ, tại Đường Tam xem ra, đều là tại đối với mình tán thưởng. Dù sao đã từng hắn chính là như vậy, đến chỗ nào đều là thụ nhất người chú mục đẹp trai. Về phần tại sao hắn sẽ như vậy cho là, đương nhiên là bởi vì hắn nghe không được những người kia đang nói cái gì. Bởi vì hắn thật sự là quá yếu, căn bản là không có cách nghe rõ những người kia đang nói cái gì. Trong mọi người, chỉ có Tiểu Vũ nhìn xem vẫn như cũ tự tin Đường Tam bọn người lộ ra thần sắc lo lắng. Dù là nàng ngu ngốc đến mấy, yếu hơn nữa, cũng có thể cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đặt ở trên người nàng, mà lại là căn bản không còn che giấu loại kia. Cảm giác có đại sự muốn phát sinh, Tiểu Vũ vừa định kêu lên Đường Tam bọn hắn mau rời khỏi nơi này, liền thấy lại có người lên đài khiêu chiến Tiêu Viêm. Nhìn thấy một màn này, Đường Tam lập tức hưng phấn, hắn phải thật tốt nhìn xem giá hỏa chán ghét kia là thế nào bị đánh xuống đài. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Tiểu Vũ cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng, chỉ có thể hy vọng đây đều là ảo giác của mình. Trên đài tranh tài, mới vừa lên tới người kia cũng là trong nháy mắt bộc phát, vô số khí lãng quay cuồng, nồng đậm một hệ linh khí cũng dần dần hội tụ đến trên người hắn. Cảm thụ cái kia một hệ linh khí lực hấp dẫn, Đường Tam cũng là không khỏi thì thầm, người này tại trên ta làm ngân thảo không thì cũng, cho dù là ta hắc hoa sau, cũng không có mạnh như vậy. Tiêu Viêm, nhất định phải thua. Nhìn thấy người này mạnh như vậy, Đường Tam cũng là không gì sánh được hưng phấn, bởi vì hắn cảm thấy lần này khẳng định ổn thỏa. Thậm chí còn nghĩ đến đằng sau bái vị kia một hệ cường giả vi sư, sau đó tới một lần hoàn mỹ thuế biến. Có thể lúc này, khán đài bên trên, rốt cục có người chịu không được gia hỏa này ngu đần, trực tiếp mở miệng nói chuyện. Ha ha, gia hỏa này bất quá là một tên lục giai mà thôi, bộc phát chính mình bất quá là vì cho các trưởng lão lưu lại cái ấn tượng tốt. Liền con hàng này, tại Tiêu Viêm tiểu huynh đệ trong tay còn sống không qua một hiệp. Vừa định phản bác Đường Tam cũng là trông thấy tên kia một hệ cường giả sử xuất cực mạnh một chiêu. Chỉ gặp vô số hoa hoa thảo thảo hội tụ thành một cái miệng khổng lồ hướng Tiêu Viêm tát tới. Newton đem Tiêu Viêm nuốt vào trong bụng. Có thể Tiêu Viêm lại là không tránh không né, tay phải tiện tay gọi ra một đóa nhìn không gì sánh được huyễn khốc ngọn lửa màu xanh. Tại đóa hỏa diễm kia lúc xuất hiện, gã cường giả kia cũng là cảm thấy đến từ thuộc tính khắc chế. Nhưng không có cách nào, hắn cũng muốn biểu hiện mình. Tới đi, quyết một trận thắng thua. Chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng, cả người đều dung nhập hoa cỏ kia trong miệng lớn. Mà Tiêu Viêm chỉ là khe khẽ thở dài, sau đó tay phải bỗng nhiên vung lên. Bành! Ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt xuyên thủng hoa cỏ kia miệng lớn, mà những hoa hoa thảo thảo kia càng là cổ vũ hỏa thế, đúng là dần dần đem miệng lớn kia biến thành hỏa diễm phong bạo. Cực nóng cảm giác kích thích cũng là để trên khán đài tất cả mọi người minh bạch Tiêu Viêm tài nghệ thật sự. Cái kia kỳ dị hỏa diễm cũng là để vô số người đến hứng thú. Hỏa diễm tàn phá bừa bãi phía dưới, cái kia một hệ cường giả sớm đã bị trọng thương bị loại, đến đây, Tiêu Viêm thành công cầm xuống tiến vào thư viện cơ hội. Xem hết đây hết thảy, Đường Tam chỉ cảm thấy mình đã ngớ ngẩn. Đây đều là chút cái gì nha? Chưa thấy qua a. Đây là người có thể làm được sao? Một bức Tam Liên vẫn cũng là để Đường Tam thế giới quan giờ khắc này hoàn toàn thay đổi. Lúc này, vừa mới lên tiếng người xem cũng là tiếp tục nói, nhìn xem, đây mới là tiền tài có được hay không? Thất giai à, đó là bao nhiêu người cả một đời đều không thể nhảy tới khảm a. Muốn cùng người này đáp lời, Đường Tam cũng là vội vàng xoay người, dùng tự cho là rất khiêm tốn thanh âm hỏi, tiền bối, ta là mấy cấp, khẳng định không sai biệt nhiều đúng không? Nói thực ra, ngươi là ta gặp qua đặc thù nhất người, thực lực độ cao cũng là để cho ta kinh điệu cái cảm. Có đúng không, tiền bối, ta liền biết ta khẳng định vâng linh giai. Chương 298, hắn nhưng thật ra là một thiên tài. Chương 298, hắn nhưng thật ra là một thiên tài, tiền bối, ngươi, đùa giỡn đúng không? Không có a, con người của ta thích nhất nói thật. Trả lời Đường Tam lời nói sau, người kia cũng là xê dịch cái mông của mình, ý đồ rời xa một chút đám này ngu ngu ngốc ngốc ra hỏa. Vị này không có họ tên, nhưng lại có lời kịch người đi đường, hắn như là trời đông giá rét gió mát thời khắc quất vào Đường Tam cái kia bị phá hủy thủng trăm ngàn lỗ kiêu ngạo phía trên. Giờ này khắc này, nhìn xem bốn phía rộn rộn ràng ràng đám người, Đường Tam chỉ cảm thấy bọn hắn ồn ào. Nhìn xem hai mắt dần dần mất đi thần thái Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương mấy người cũng là biết tiến vào Sơn Hà thư viện đã vô vọng. Bọn hắn khinh thường chư thiên vạn giới A8K. Tiểu Vũ không gì sánh được lo lắng đi vào Đường Tam bên người, nắm chặt hai tay của hắn đồng thời vẫn không quên lên tiếng an ủi, không có chuyện gì Tam ca, ngươi tại trong lòng ta mãi mãi cũng là lợi hại nhất. Sau khi nói xong lời này, Tiểu Vũ cũng là chuẩn bị lôi kéo Đường Tam rời đi, bởi vì nàng phát hiện đã có người tại hướng bọn hắn xuống lại. Thất lạc Đường Tam cứ như vậy bị mang đi, cùng rời đi còn có lúc đầu ghi danh nhưng lại lui bước những người khác. Dù sao trụ cột tinh thần của bọn hắn Đường Tam đều thất bại, thực lực của bọn hắn đi lên cũng không đáng chú ý. Cũng là lúc này, mấy đạo thân ảnh từ trên khán đài biến mất, đi theo Đường Tam bọn hắn cùng đi ra ngoài. Tại phía xa trên đài, chủ trì Bạch Hồng tự nhiên nhìn thấy màn này, nhìn xem dần dần từng bước đi đến Đường Tam một đoàn người, lại nhìn một chút theo sát phía sau tu sĩ, Bạch Hồng trong mắt cũng là xuất hiện một tia nghiền ngẫm. Thân là nhân vật chính, lúc này mới đến đâu a, nhiều một chút tôi luyện mới tốt. Ngay tại Bạch Hồng như vậy suy nghĩ thời điểm, Dư Quang cũng là liếc qua bên người Hồng Loan. Nhìn xem Hồng Loan tựa hồ đối với Tiêu Viêm biểu hiện rất hài lòng, lại là không có chút nào chú ý tới Đường Tam, Bạch Hồng cũng là thích hợp mở miệng nhắc nhở, thật sự là đáng tiếc a, thiên kiêu như vậy thế mà cứ như vậy mai một. Mà mặt ngoài đang nhìn tỉ thí, kỳ thực một mực tại chú ý Bạch Hồng, Hồng Loan cũng là lập tức tiếp nói, Bạch công tử cớ gì nói ra lời ấy? Nhìn thấy Hồng Loan đáp lời, Bạch Hồng cũng là dùng ánh mắt ra hiệu Đường Tam rời đi phương hướng. Kết quả là, lúc này Hồng Loan cũng mới chú ý tới Đường Tam chính thất lạc rời đi, nhưng là nàng vẫn không hiểu vì cái gì người này sẽ bị Bạch Hồng nhắc tới. Thật chẳng lẽ có cái gì chỗ bất phàm? Mang theo nghi vấn như vậy, Hồng Loan cũng là đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về hướng Bạch Hồng, đồng thời ngôn ngữ cũng là tận khả năng ôn nhu. Bạch công tử chẳng lẽ nhìn ra người này thiên tư chắc tuyệt, Hồng Loan ngu dốt, nhìn không ra người này đến tột cùng chỗ nào bất phàm. Hơn nữa còn dùng những cái kia hạ lưu làm người buồn nôn thủ đoạn, thật sự là nói đến đây, Hồng Loan cũng là lắc đầu, muốn nghe một chút Bạch Hồng kiến giải. Có thể Bạch Hồng lại là nghĩa chính ngôn từ trả lời, sai, đây đều là hắn ngụy trang thôi. Ngụy trang? Hồng Loan lúc này cũng là sửng sốt một chút, bởi vì bằng thực lực của nàng, liền ngay cả Đường Tam làm bao nhiêu chuyện trộm gà trộm chó cũng nhìn ra được. Nàng không rõ, liền con hàng này, sao là ngụy trang nói chuyện? Bạch công tử, người này thực lực yếu đuối, tâm tính thấp kém, thủ đoạn dơ bẩn, cái này đều là ngụy trang. Nhìn thấy Hồng Loan cái kia không hiểu bộ dáng, Bạch Hồng cũng là tiếp tục mở miệng nói nói, đỏ tiểu thư, liền ngay cả ngươi cũng nhìn như vậy, nói rõ hắn ngụy trang rất thành công. Thực lực yếu đuối đều là giả tượng, ngươi gặp qua cái nào linh giai tu sĩ dám trực diện thất giai uy nghiêm, lại có cái nào linh giai tu sĩ có thể tại thất giai trong tay sống sót? Không thấy được vừa mới Tiêu Viêm người thứ hai đối thủ thế nhưng là lục giai, kết quả hiện tại thế nào, trọng thương sắp chết. Có thể cái này Đường Tam vẫn còn nhảy nhót tương mừng, ngươi nói, hắn thực lực thấp kém sao? Bị tiểu nói này, Hồng Loan giống như cảm thấy, tựa hồ, đại khái, là chuyện như thế a sát thực à, thế mà còn nhảy nhót tương mừng, còn có tâm tư đi buồn nôn mặt khác người xem. Cùng lúc đó, trở lại khán đài Tiêu Viêm cũng là bị Vong Sơn Hà một cái ô gấu. Viêm ca, người tốt nhất. Đem cùng gấu túi một dạng Vong Sơn Hà hất ra sau, Tiêu Viêm cũng là đi tới bọn hắn hội trưởng trước mặt. Hội trưởng, không phụ nhờ bà, ta đã thành công cầm xuống tiến vào thư viện tư cách. Ngồi ở khán đài Lý Vân cũng là nhẹ gật đầu. Không sai, không có ném chúng ta vạn giới hội đấu giá mặt, đợi chút nữa để Sơn Hà cũng chuẩn bị sẵn sàng, lần này tranh thủ nhiều một chút người đi vào nơi đó. Là, ngay tại Tiêu Viêm quay người rời đi thời khắc, Lý Vân đột nhiên hỏi một câu, "Tiêu Viêm, vì cái gì cái kia Đường Tam giống như không có cái gì trở ngại, ngươi không có xuất thủ sao?" "Đúng vậy hội trưởng, ta muốn người này hẳn là bị ai lừa gạt đi lên, cho nên ta cực kỳ khắc chế, liền sợ không cẩn thận bắt hắn cho giết chết. Hy vọng người kia về sau có thể đi đến chính độ đi, hắn phi tiêu kia phía trên đồ vật cũng thật là làm người buồn nôn. Tổn thương tính cũng lớn, vũ nhục tính cực mạnh, cho nên ta đem hắn cẩn thận từng ly từng tí cho đạp xuống dưới." Nghe được lời giải thích này, Lý Vân cũng là minh bạch, ra hiệu Tiêu Viêm sau khi rời đi, nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng, Lý Vân cũng là nói lẩm bẩm: "Nếu để cho ngươi biết con hàng này kỳ thật chính là cái kia bức dạng, người ta cũng không phải vì buồn nôn ngươi, mà là vì nếu như giết ngươi, đoán chừng đã sớm thành một đống cho rơm rạ đi. Đồng dạng đều là nhân vật chính, làm người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ?" Lý Vân lẩm bẩm, tiếp tục xem trên đài luận võ, đợi chút nữa, hắn cũng muốn đi một lần. Trên đài chủ trì đã có chút nghi ngờ Hồng Loan tiếp tục nghe Bạch Hồng cho nàng giảng thuật cái kia Đường Tam chỗ bất phàm. Cái kia Đường Tam thế nhưng là lại lần nữa sống qua một thế, có thể thấy được đã từng hắn cường đại cỡ nào, lại có thể sống thêm một lần. Mà lại ở trên người hắn còn có một bản cực kỳ cường đại công pháp, tên là Huyền Thiên Công. Thân này công thậm chí có thể làm cho các ngươi tu luyện tới mức không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói lời ấy, Hồng Loan cũng là nửa tin nửa ngờ, bởi vì nàng cảm giác được Đường Tam linh hồn hoàn toàn chính xác so với người bình thường mạnh một chút. Lại thêm người bình thường ở độ tuổi này, dù là lại phế vật, nói thế nào cũng có thể có nhất giai đi, Đường Tam lại là linh giai. Cái này căn bản liền không hợp lý, ai nhìn thấy Hồng Loan bắt đầu suy nghĩ, Bạch Hồng cũng là tiếp tục thêm mắm thêm muối. Thân này công khuyết điểm chính là tiến bộ chậm chạp, nếu là đại thành, có thể chiến bản nguyên. Câu nói này để Hồng Loan ánh mắt đột nhiên biến đổi, trong lòng một loại nào đó khát vọng cũng là chợt lóe lên. Tuy là một cái chớp mắt, nhưng cũng bị Bạch Hồng đã nhận ra. Nhân cơ hội này, Bạch Hồng cũng là tiếp tục tóc của mình nói, lần này tỉ thí, hắn hẳn là chỉ là đến tìm tòi hư thực, tìm một chút cái này ngoại hải hư thực, thậm chí không tiếc biểu hiện không có chút nào chí lớn. Kẻ này tâm tính là thật đến. Nghe đến đó, Hồng Loan tâm lý đã có chút tin tưởng, nhưng là nàng còn cần tự mình chứng thực một chút. Lại thêm thời khắc này nàng, trong lòng còn có một cái nghi vấn, mà đáp án của vấn đề này liền sẽ quyết định nàng phải chăng muốn xuất thủ. Chỉ gặp nàng trực câu câu nhìn chằm chằm Bạch Hồng, cố gắng khắc chế chính mình mơ màng, sau đó khẽ cắn môi hỏi: "Đã như vậy, ngươi vì sao muốn cáo chi tại ta, mà không phải mình đến cất đoạn?" Chương 299, thiên tài cũng phải cần quất roi. Chương 299, thiên tài cũng phải cần quất roi. Đây cũng là Hồng Loan rất muốn nhất biết đến một vấn đề, mà sớm đã ngờ tới điểm này, Bạch Hồng cũng là không gì sánh được nhẹ nhõm nói ra đáp án của mình. Đường Tam tại ta mà nói, không có cái gì đại dụng, cho dù là bản kia Huyền Thiên Công cũng là như thế, nhưng là cái kia có thể sáng tạo ra quyển công pháp này người, mới là mục tiêu của ta. Ta cần Đường Tam còn sống, cũng cần để cho người khác cảm thấy ta đối với hắn không có hứng thú. Cho nên, Đỏ tiểu thư nguyện ý giúp ta chuyện này sao? Nói đi, Bạch Hồng liền dẫn ý cười nhìn về phía Hồng Loan, mà Hồng Loan cũng là hơi minh bạch thứ gì. Nói như thế, ngươi là muốn lợi dụng ta lạc. Hồng Loan thanh âm không có nửa điểm tức giận, ngược lại mang theo điểm ý cười. Cũng không thể nói như vậy, dù sao ngươi cũng có thể đạt được cái kia đủ để khám phá bản nguyên công pháp. Như thế nào, như thế một cái đôi bên cùng có lợi giao dịch, ta muốn Đỏ tiểu thư hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Đối mặt Bạch Hồng vấn đề, Hồng Loan không nói gì, chỉ là cười nhạt cùng Bạch Hồng đối mặt. Nhưng ở cái kia tầm mắt điểm mù, Hồng Loan đã sớm cho mình người đánh thủ thế. Mấy vị thư viện cường giả cũng sớm xuất phát đi hướng Đường Tam rời đi phương hướng. Bởi vì vừa mới hai người nói chuyện, bọn hắn cũng nghe thấy. Giờ khắc này, cho dù là chính bọn hắn đều không thể ngăn cản nội tâm cái kia sắp khắc chế không được dục vọng. Ai có thể nghĩ tới, như vậy một cái thổi khẩu khí đều có thể giết chết một vạn lần sâu kiến, lại có vật chân quý như vậy. Đường Tam nhất định phải rơi xuống trong tay bọn họ. Mà tại đi ra trong mấy người, một người trong đó cực kỳ bí ẩn đem một đạo tin tức đưa ra ngoài. Toàn bộ quá trình đều không có bị người phát hiện. Đại tỷ thí bên trên, đã lại có mấy vị tu sĩ thành công lấy được tiến vào thư viện tư cách, mà kẻ thất bại ở trong, cũng có người bị xem lễ trưởng lão nhìn trúng, ban cho học viên tư cách. Rốt cục, lần này đến phiên Vong Sơn Hà ra sân, mà đối thủ của hắn là một cái một đầu hoàng mao, trên mặt có cùng loại râu mèo nam tử, trên trán còn có một cái có đặc thù đường vân băng bảo vệ trán. Trông thấy hai người này, Bạch Hồng cũng là hai mắt nhắm lại. Nha, lại là hai cái người quân à, chỉ là khí tức này không đúng lắm a. Tại Bạch Hồng suy nghĩ thời khắc, Vong Sơn Hà cũng là hướng đối diện người kia xưng tên. Tại hạ Vong Sơn Hà, vạn giới hội đấu giá bảo an song sát một chồng, người đến người nào? Một bộ này lý do thoái thác vẫn là hắn từ trong phim ảnh học, lúc này Vong Sơn Hà đã cảm thấy mình đẹp trai phát nổ. Tối thiểu ở đây bên ngoài Thu Cầm trong mắt là như vậy. Sơn Hà, ủng hộ nha. Bên ngoài sân Thu Cầm thậm chí dùng khôi lỗi tay kéo lên Hoành Phi, đồng thời không gì sánh được hưng phấn kêu Vong Sơn Hà danh tự. Khi cái tên này truyền vào Hồng Loan trong hai lúc, nét mặt của nàng nhỏ không thể thấy bông lúc đích. Lập tức liền thấy ánh mắt của nàng hoàn toàn khóa chặt tại Vong Sơn Hà trên thân, tựa hồ là muốn nhìn ra thứ gì. Cùng một thời gian, đối diện người kia cũng là bắt đầu tự giới thiệu. Ta à, ta gọi Vũ Vũ Mã Ký Nạ Dụ Tổ, ưa thích bị sợi, đến từ Mục Diệp, ân, không đối, đến từ Tám Nhân Minh. Nạ Dụ Tổ dáng tươi cười vẫn như cũ ngây thơ, xem xét chính là không có nhận xã hội đánh đập loại kia. Mà đối diện Vong Sơn Hà xem xét chính là mỗi ngày bị đánh đập, trên mặt dãi dầu sương gió, đều sắp bị ép khô loại kia. Hai người cũng là không nói thêm gì, nhao nhao xuất thủ bắt đầu đấu. Trên khán đài rất nhiều người cũng là đang chú ý đây hết thảy, dù sao hai người đến từ thế lực đều không kém. Vong Sơn Hà, nghe nói là cùng Tiêu Viêm cùng xưng là bảo an song sát thiên tài, bây giờ xem ra, ân. Ta hoài nghi Tiêu Viêm danh hiệu là song sát, danh hiệu của hắn là bảo an. Ngươi đừng nói, thật đúng là đừng nói, tối thiểu tiểu tử kia bộ kia vương bắt quyền dùng chính là tương đương sáng chói. Gần nhất Tám Nhân Minh thật sự là vô thanh vô tức liền bồi dưỡng được tới rất nhiều nhân tài a. Đúng vậy à, cái này Vũ Vũ Mã Ký Nạ Dụ Tổ tựa hồ là một cái rất không tệ vật dẫn, cũng rất có bồi dưỡng giá trị. Nghe nói có cái gọi Quang Đầu Cường càng là đòn sát thủ, lần trước xuất quan trực tiếp liên trạm cùng cảnh giới trăm người, một tay phạt một phủ đùa nghịch là xuất thần nhập hóa. Đúng vậy à, nghe nói còn không có cùng cảnh giới tu sĩ có thể cho hắn sử dụng cơ điện cùng súng săn, có thể nói nhất tuyệt. Tin tức của các ngươi đều quá là hậu, nghe nói cái kia Quang Đầu Cường còn có mấy tên đồng bạn, một cái sùng vật, bọn hắn hợp lực phía dưới, thậm chí càng khủng bố hơn. Trên khán đài người nghị luận ầm ĩ, trên đài luận võ hai người cũng là dần dần có xu hướng suy tàn. Xoa xoa trên mặt cho bụi, Vong Sơn Hà nhìn xem đối diện Hoàng Mao cũng rất là không hiểu. Gia hỏa này có phải hay không có sạc dự phòng à? Tại sao lâu như vậy, còn như thế tinh lực dồi dào? Chẳng lẽ là ta gần nhất túng dục quá độ? Thương. Nuốt ve eo của mình, Vong Sơn Hà không khỏi nhớ tới những ngày này cầu khẩn Tiêu Viêm cho mình luyện thuốc. Cấp một đồng, đẩy mạnh. Mà lúc này đây, đối diện Nạ Dụ Tổ cũng là cảm nhận được Vong Sơn Hà thực lực không giống bình thường. Chỉ gặp hắn lấy tay nhẹ nhàng mơn trớn chính mình băng bảo vệ trán, trong miệng cũng là đang không ngừng lẩm bẩm cái gì. Hai tay của hắn dần dần nắm chặt, nhìn về phía Vong Sơn Hà ánh mắt tràn đầy tất thắng tín niệm. Bị một bộ này làm ngộng, Vong Sơn Hà còn chưa mở lời hỏi thăm, liền thấy đối diện Hoàng Mao Siêu vừa đưa ra đến trước mặt của mình. Tốc độ nhanh chóng chính mình cũng còn không có kịp phản ứng. "Ngươi?" Vong Sơn Hà lời còn chưa nói hết, cũng chỉ cảm giác trước mắt lóe lên, một giây sau hắn liền phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào rớt xuống đài tỷ thí. Tình huống biến hóa nhanh chóng, thậm chí ngay cả một chút người xem đều không có nhìn ra. Trở lại tính phòng bên trong, Vong Sơn Hà giờ phút này người hay làm ngộng. "Chuyện gì xảy ra? Ta nhìn ngươi đứng đó cùng cái ngốc đơ giống như, ngươi ngược lại là đánh trả a, tẩu vị a." Tiêu Viêm đơn giản giận nó không tranh, mà một hồi lâu đằng sau, Vong Sơn Hà mới ấp á ấp úng nói ra, "Ta cũng không tạo a, ta chỉ nghe thấy cái kia Hoàng Mao tại vậy nói gì thôn a, hữu nghị, tắt tư cho cái gì?" Sau đó hắn giống như đột nhiên bạo trùng, hưu một chút ta liền xuống tới, nhanh ta đều không có kịp phản ứng. "Đúng rồi Viêm ca, ta còn chứng kiến hắn toàn thân sáng lên, cùng đốt đi chính mình giống như, chẳng lẽ là bởi vì lửa thiêu mông cho nên rất nhanh." Vong Sơn Hà trong mắt tình huống chính là như vậy, nhưng ở Tiêu Viêm xem ra, cái kia Hoàng Mao chính là đột nhiên sử dụng bí pháp gì tăng tốc mà thôi. Đối với hắn mà nói, cũng liền như thế, ngược lại là đáng tiếc Vong Sơn Hà nhập học tư cách. "Vong Sơn Hà đúng không? Đây là ngươi nhập học chứng thư." Tại mọi người đắm chìm tại Vong Sơn Hà thất bại mà bỏ học yêu thương ở trong lúc, một vị thư viện trưởng lão lại là đem một phong thư ném cho hắn. Mà tại vị này trưởng lão rời đi thời khắc, Tiêu Viêm cũng là không khỏi lên tiếng hỏi, "Tiền bối, xin hỏi vị nào trưởng lão nhìn chúng Sơn Hà?" Người kia chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu đại chủ trì, sau đó chậm rãi trả lời một câu, "Nữ chiến thần các hạ tự mình viết nhập học chứng thư." Một bên khác, cùng một thời gian, khác biệt địa điểm, sớm đi ra mấy người lại là gặp nhân vật chính nên có gặp chắc trở. Chỉ là cái này gặp chắc trở hơi nặng như vậy một đâu đâu. Chương 300, ta quả nhiên không tầm thường. Chương 300, ta quả nhiên không tầm thường. Cụ cụ, các ngươi là ai? Thở hổn hển Đường Tam nhìn xem trước mặt bóp lấy cổ họng mình người áo đen, gian nan phun ra câu nói này. Ở xung quanh hắn, Ngọc Tiểu Cương bọn hắn cũng không dễ chịu, đều không ngoại lệ, đều bị một đám người áo đen giẫm trên mặt đất. Đối mặt Đường Tam nghi vấn, người kia cũng không có trả lời hắn, mà là nhìn về hướng một bên khác bị bắt Tiểu Vũ. Một cái thực lực như vậy yếu đối ma thú, thế mà cũng có thể hóa hình. Tiểu cô nương, nói cho chúng ta biết ngươi làm như thế nào, nói không chừng chúng ta còn có thể để cho ngươi cùng ngươi tiểu tình lang tiếp tục song túc song phi. Người áo đen nói như thế, nhưng trong tay cường độ nhưng không có mảy may yếu bớt. Thời khắc này Đường Tam thậm chí liền hô hấp đều vô cùng khó khăn, mà một bên Tiểu Vũ giờ phút này lại là lộ ra mở mịt luống cuống. Loại này cảm giác bất lực thật sâu để nàng tựa hồ về tới đã từng mẫu thân của nàng vẫn lạc thời điểm. Nhìn xem Tiểu Vũ không nói lời nào, những người áo đen khác cũng là không có kiên nhẫn. Giết bọn hắn, đem nàng mang về không được sao? Ta cũng không tin nàng thật như vậy mạnh miệng. Theo một người trong đó mở miệng nói chuyện, những người khác cũng là chuẩn bị động thủ giết chết dưới chân mình kéo dài hơi tàn Ngọc Tiểu Cương bọn người. Cảm thụ được đến từ nguy cơ tử vong, Đường Tam dục vọng cầu sinh tựa hồ đạt đến đỉnh điểm, thân thể bắt đầu cùng một con giòi một dạng không ngừng vặn mèo. Nhưng rất đáng tiếc, cũng chỉ là vặn mèo một chút. Ngay tại người áo đen chuẩn bị bóp chết hắn thời điểm, mấy đạo khí lãng đột nhiên của tới. Khí lãng kia không gì sánh được sắc bén, vẹn vẹn một cái hô hấp liền đem ở đây người áo đen toàn bộ xé nát, đầy trời thịt nát sen lẫn huyết dịch không đứt rời tại cái này cằn cỗi phía trên đại địa. Đột nhiên xuất hiện một màn cũng là để Đường Tam đám người tâm tạng lại lần nữa nhấc lên. Thằng đến nhìn thấy xuất thủ những người kia, chính là Sơn Hà thư viện mấy vị trưởng lão. Lúc này mấy vị trưởng lão cũng là đem ánh mắt không ngừng tại Đường Tam bọn người trên thân không ngừng liếc nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Khi bọn hắn nhìn thấy Tiểu Vũ thời điểm, cũng là có giống nhau nghi vấn, vì sao một cái thực lực yếu đối ma thú cũng có thể hóa hình? Mà khi bọn hắn phát hiện Đường Tam thể nội trừ có cùng bên người những người khác một dạng lực lượng, vẫn tồn tại một cỗ khác không giống với lực lượng lúc, trong mắt của bọn hắn cũng là hiện lên vẻ hưng phấn. Bạch công tử không có gạt chúng ta. Cưỡng ép áp chế tâm tình của mình, mấy người cũng là đi tới Đường Tam bên người, cố gắng giả trang ra một bộ ấm áp dáng vẻ. Đường Tam, trải qua chúng ta khảo sát, ngươi thu được nhập học tư cách, đây là ngươi nhập học chứng thư. Hiện tại, theo chúng ta đi đi. Đem cái kia vừa mới viết xong, liền ngay cả vết mực còn chưa khô căn cứ chính xác sách giao cho Đường Tam sau, mấy người cũng là không kịp chờ đợi muốn đem Đường Tam mang về. Trở về từ cõi chết lại gặp phải việc vui Đường Tam, tâm tình vào giờ khắc này giống như ngồi xe cắp treo bình thường, nhìn xem chứng thư trong tay, đầu óc của hắn cũng đang không ngừng vận chuyển. Rốt cục, hắn cho ra một cái nằm trong dự liệu đáp án. Ta quả nhiên là một thiên tài. Bọn hắn rốt cục phát hiện ta không thể tầm thường so sánh, không phải vậy không có khả năng chuyên môn tới cứu ta, thậm chí xuất động mấy vị trưởng lão. Như vậy vinh hạnh đặc biệt, ngoài ta còn ai a? Cố gắng để cho mình tỉnh táo lại Đường Tam, giờ phút này nội tâm khói mù đã sớm quét sạch sành sanh, thay vào đó là không thể miêu tả hư vấn. Hắn thấy, đây mới là bình thường nhất bất quá sự tình, dù sao đã từng hắn đã là như thế. Mà nhìn thấy Đường Tam cái kia hưng phấn chi dạng, mấy tên trưởng lão lại là trong bóng tối như thế trò chuyện với nhau. À, tiểu tặc này thế mà còn giả bộ như một bộ hưng phấn chi dạng, xem ra là muốn tê liệt chúng ta à. Không sai, nếu không phải Bạch công tử cáo chi, chúng ta còn không biết sâu kiến này trên người có trí bảo như vậy. Những người áo đen này cũng hẳn là đã nhận ra điểm này, xem ra 89 phần 10 là sự thật. Cái kia những người khác xử lý như thế nào? Giết chết? Không, đều mang về, để hắn cảm thụ trong nhân thế mỹ hảo, tốt nhất để chính hắn đem đồ vật giao ra, dù sao vạn nhất có cái gì sơ suất lời nói, chúng ta cũng đảm đương không nổi. Người cuối cùng lời nói đạt được những người khác đồng ý, cũng là nhẫn nhịn lại một bàn tay hô chết những người khác xúc động. Mới vừa từ trên mặt đất bò dậy Ngọc Tiểu Cương bọn hắn chỉ cảm thấy bên cạnh mình thổi qua một trận gió lạnh. Ân, lạnh siêu siêu. Nhìn thấy Đường Tam thu hoạch được nhập học tư cách, những người khác trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút điểm hâm mộ. Nhất là làm bọn hắn đoàn đội này lão đại, đái một bạch trong lòng càng là không dễ chịu. Đã nhận ra tâm tình của mọi người, trước đó đem tin tức đưa ra ngoài vị trưởng lão kia, cũng là cười híp mắt mở miệng nói ra, "Đường Tam, bởi vì ngươi rất đặc thù, cho nên lần này ngươi cũng có thể đem những người này cùng một chỗ mang vào thư viện." Nói đến đây, những người khác tự nhiên cũng là rất vui vẻ, nhưng sau đó một câu lại là để bọn hắn bị đả kích. Chỉ gặp người trưởng lão kia bổ sung một câu, "Bất quá bọn hắn không cách nào thu hoạch được học viên tư cách, liền xung làm một chút thư viện nô bộc đi." Cũng là câu nói này, để đái một bạch trong lòng bọn họ run lên, học viên cùng nô bộc, đây chính là hai chuyện khác nhau a, nhưng ở trong lòng bọn họ chỗ sâu, còn có một tuần lễ nhìn, đó chính là hy vọng bọn họ tiểu tam có thể thay bọn hắn trò chuyện. Ai không muốn nhắc tới thăng chính mình đâu, ai lại nguyện ý trở thành sớm chiều trung đụng hảo hữu nô bộc đâu. Nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn cuối cùng vẫn là không hiểu rõ Đường Tam là người a. Như vậy, vậy ta liền thay bọn hắn trước cảm ơn thư viện ân đức. Đường Tam quả nhiên tuân theo nội tâm của hắn ý nghĩ, làm ra rất phù hợp hắn làm người lựa chọn. Câu trả lời này cũng là để bên người mấy người cảm giác được trong lòng mát lạnh, nhưng là cuối cùng vẫn là không có mở miệng nói chuyện. Nhìn thấy sự tình không sai biệt lắm, mấy tên trưởng lão cũng là chuẩn bị mang theo bọn hắn cùng đi. Lúc này, một người trong đó tựa như lơ đãng hỏi, "Đường Tam, có cần hay không ta thay ngươi tìm một bạn tốt một chút công pháp?" Cũng là cái này lơ đãng vấn đề, để Đường Tam trực tiếp bật thốt lên, "Đa tạ trưởng lão hảo ý, học sinh ra chuyển công pháp còn tốt, tạm thời không cần." Đã như vậy, vậy liền không bắt buộc. Người trưởng lão kia mỉm cười lắc đầu, sau đó liền đem phía sau lưng để lại cho hắn. Tại Đường Tam bọn hắn không thấy được phía trước, mấy tên trưởng lão liếc mắt nhìn nhau sau, thật xác định một sự kiện. Trên người người này tất có đại cơ duyên. Không phải vậy không cách nào giải thích chỉ là linh giai sâu kiến, thế mà cự tuyệt một vị thư viện trưởng lão đề nghị. Chỉ có thể nói rõ Đường Tam trong tay có một bản cực kỳ cường đại thần công, thậm chí để hắn xem thường những người khác công pháp. Mấy tên trưởng lão bất động thanh sắc tại giao lưu, mà cái kia xem xét chính là nội ứng trưởng lão cũng đang không ngừng đem tin tức truyền đi. Chắc hẳn không được bao lâu, Đường Tam người mang thần công tin tức liền sẽ huyên náo mọi người đều biết. Mà tại phía sau bọn hắn, Đường Tam vì để sớm một chút cùng thư viện kéo lên quan hệ, cũng là đối với ngày xưa đồng bạn tùy ý chào hỏi một tiếng, "Một Bạch, ta đi đầu một bước, các ngươi nhanh lên đuổi theo." Nói đi, Đường Tam liền vội vội vàng đi vào thư viện trưởng lão trước mặt bắt đầu chuyện trò vui vẻ, tối thiểu hắn cảm thấy chính hắn rất biết cách nói chuyện. Nhìn xem Đường Tam rời đi bóng lưng, theo ở phía sau mấy người cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu, một mực không có lên tiếng đái Một Bạch mới lộ vẻ tức giận nói một câu, "Tiểu Tam trước kia gọi là ta đái lão đại." Chương 301, đi tỉ thí so tưởng tượng kết thúc phải nhanh, nên tiến vào thư viện đều đã lấy được giấy chứng nhận. Lần này cùng thường ngày, hay là một chút canh đều không có cho thế lực khác lưu lại. Nhìn xem nhiều như vậy thanh niên tài tuấn bị đặt vào thư viện, thế lực khác trừ ở trong lòng chửi mẹ bên ngoài, căn bản không có mảy may biện pháp. Mắt thấy thư viện vẫn như cũ như mặt trời ban trưa, thế lực khác sớm đã có lấy tâm tình bất an. Vừa lúc này, một thì để bọn hắn động tâm tin tức truyền ra, biết được nội dung sau, ngoại hải bầu không khí bắt đầu trở nên quỷ dị. "Bạch công tử, đây là ta thư viện hướng ngài nhận lỗi, mong rằng Bạch công tử bất kể hiểm khích lúc trước." Tan cuộc đằng sau, Hồng Loan thừa dịp Bạch Hồng chưa rời đi thời khắc, liền đem mang đến lễ vật chỉnh tới. Tiếp nhận nhận lỗi, Bạch Hồng cũng là thoáng nhìn thoáng qua, sau đó liền bỏ vào chính mình chữ vật ký. Nhìn thấy đối phương nhận lấy nhận lỗi, Hồng Loan cũng là thở dài một hơi, cái này cũng liền đại biểu cho không sai biệt lắm không sao. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Hồng Loan vừa định bắt chuyện chút gì thời điểm, lại là phát hiện Bạch Hồng đã quay người chuẩn bị rời đi. Sắp chia tay thời khắc, Bạch Hồng tựa như nghĩ tới điều gì, không khỏi để một câu, "Thánh Thiên Hoàng đã nhập môn hạ của ta, ta muốn Đỏ tiểu thư sẽ không để tâm chứ?" Nói đi, Bạch Hồng liền rời đi, nhưng nói ra câu nói kia lại là để Hồng Loan thần sắc không gì sánh được phức tạp. Thánh Thiên Hoàng phản bội dưới cái nhìn của nàng là tuyệt đối phải trả giá thật lớn, nhưng là bây giờ lại vâng. "Thôi thôi, người ta tốt xấu đưa cho ta một tin tức tốt không phải sao?" Hồng Loan chỉ có thể dạng này ở trong lòng tự an ủi mình, dù sao Đường Tam hay là dựa vào Bạch Hồng mới rơi xuống trong tay mình, coi như là đôi bên cùng có lợi, về phần Thánh Thiên Vương Triều, liền để ra ngoài đi. Dù sao trừ nơi này, bọn hắn hay là có rất nhiều thiểm cầu. Đúng lúc gặp lúc này, đem Đường Tam lĩnh trở về mấy vị trưởng lao cũng là đi tới trước mặt, nhìn xem bọn hắn, Hồng Loan thần sắc một lần nữa nghiêm trọng đứng lên. Không có chút nào vừa rồi cùng Bạch Hồng cùng một chỗ lúc phiền muộn cùng cảm khái. Như thế nào, có thể là thật? Hồng Loan thanh âm rất là lạnh lẽo, đến đây hồi báo mấy người tự nhiên không dám thất lễ, liên tục trả lời, "Bẩm đại nhân, chúng ta đã thăm dò qua, Đường Tam hoàn toàn chính xác có mang thần công, thậm chí đối mặt ta thư viện công pháp đều lơ đễnh. Mà lại tại chúng ta trước đó liền có người tiến đến chặn giết, cũng có thể bằng chứng việc này." Đã được khẳng định câu trả lời, Hồng Loan cũng là hơi lộ ra mỉm cười. Xem ra, Bạch công tử không có gạt ta nha. Trông thấy trước mặt nữ chiến thần đúng là lộ ra thần sắc như vậy, mấy vị này trưởng lão cũng là cảm giác gặp ủy. Đương nhiên, thông minh thuộc hạ phải hiểu cái gì là có thể nhìn, cái gì là có thể nhớ. Liên tại bọn hắn coi như cái gì cũng không biết thời điểm, Hồng Loan cũng là đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi, "Đường Tam bên người những người khác tình huống tra ra sao, có thể có gì thường?" Cấp trên mở miệng, trong đó một vị trưởng lão lập tức tiến về phía trước một bước, không người trả lời, "Đại nhân, trong những người kia có một nữ tên là Tiểu Vũ, chính là ma thú hóa hình, thế nhưng là thực lực lại là không gì sánh được yếu đuối, mà lại cùng Đường Tam quan hệ không tầm thường, có lẽ nàng là cái không sai đột phá khẩu." Nghe được cái tên này, Hồng Loan ánh mắt cũng là dần dần phong xa, trong miệng cũng là lẩm bẩm, "Tiểu Vũ sao?" Cùng một thời gian, cầm tới nhập học tư cách các học viên đều bị tập trung vào một chỗ quảng trường. Rộn rộn ràng ràng đám người, sốt ruột tiếng thảo luận, còn có đối với tương lai ước mơ đều là những người mới này bọn họ lúc này bộ dáng. Sớm đã minh bạch trong thư viện rắc rối phức tạp bọn hắn, cũng là từ giờ phút này bắt đầu kéo bè kết phái. Có thật sớm đầu nhập vào bên trong uy tín lâu năm thế lực, cũng có nghe con mới để không sợ còn muốn tự thành lập thế lực. Còn có bản thân thực lực mạnh mẽ, còn có bộ phận xuất thân cùng một thế lực học viên, bọn hắn đều sắp tiến vào cái kia tựa như Giang Hà Sơn Hà thư viện. Mà bọn hắn chính là cái kia Giang Hà vô số nhanh sông, có lẽ sẽ lớn mạnh, cũng có khả năng khô cạn. Trong đám người cũng có được rất nhiều bị đám người nhớ cho kỹ khuôn mặt, bởi vì những người kia hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ đặc biệt. "Mau nhìn a, đó là Lý Vân, đến từ biên giới cấm kỵ cường giả." "Cấm kỵ a, Lý Vân bọn hắn một khi tiến vào thư viện, chắc hẳn chính là gần phía trước thế lực đi." "Đây không phải nói nhảm thôi, không thấy được bên cạnh hắn còn có thật nhiều người sao? Tất cả đều là vạn giới hội đấu giá." "Ân, tám nhân minh giá hỏa thế mà cũng tới thư viện. Ai nói không phải đâu, đúng rồi, ta giống như trông thấy Dương gia người." "Cái nào Dương gia?" "Ta dựa vào, còn có thể là cái nào Dương gia, tự nhiên là gặp vận may, bái nhập Bạch công tử môn hạ cái kia Dương gia a." Đối với những người khác bắt quái mãi mãi cũng là mười phần nhiệt liệt, mà tại trong đám người này, nhưng lại có như thế một đám đặc lập độc hành người. Đó chính là Đường Tam bọn hắn. Thực lực thấp thậm chí khiến người khác cảm thấy đây là thư viện chiêu tạc công. Cảm nhận được đến từ chung quanh ánh mắt khác thường, đái một Bạch bọn hắn đã sớm có chịu, thế nhưng là Đường Tam nhưng không có phản ứng chút nào. Thậm chí ở trong lòng cảm thấy mình cùng bọn hắn không phải người một đường. Dù sao hắn nhưng là bị mấy vị trưởng lao cho đuổi trở về, từ một điểm này liền biểu lộ chỗ bất phàm của hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Tam đúng là không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Mà vốn là đối với Đường Tam một đoàn người hiếu kỳ các học viên cũng là nhao nhao lẫn nhau nhìn quanh. Cái này ngu xuẩn cười cái gì đâu? Không biết ta, có phải hay không Tiêu Viêm đem hắn đầu góc cho làm hỏng. Ta thư viện lúc nào chiêu nhân viên quét dọn sao? Không phải vậy bọn hắn tới làm gì? Vì sao ta muốn đi lên cho hắn một cái tát mạnh đâu? Mọi người ở đây thảo luận không lúc ngừng, một vị tịnh lệ nữ tử lại là đột nhiên đi tới Đường Tam trước người. đám người giờ phút này đều bị nữ tử tư sắc hấp dẫn, thậm chí đều bất tranh khí nuốt một ngụm nước bọt. Cảm nhận được tràn vào trong lỗ mũi hương khí, Đường Tam cũng là từ cười ngây ngô bên trong lấy lại tinh thần, vừa vặn trông thấy trước mặt đối với mình mỉm cười nữ tử. Hoàn mỹ gương mặt đập vào mi mắt, giác quan không ngừng bị đối phương chỗ kích thích, giờ khắc này, Đường Tam cũng là cảm nhận được một trận tâm thần khuấy động. Vừa lúc này, nữ tử kia có chút trừng mắt nhìn, dùng đến nu nu thanh âm mở miệng nói, "Ngươi tốt, ta gọi Hoa Ảnh, ngươi cũng là lần này học viên mới đi." Bị thanh âm tỉnh lại Đường Tam đội vàng nhẹ gật đầu, "Ừ, đúng vậy, ta gọi Đường Tam, ngươi tốt à, Hoa Ảnh đồng học." Mọi người chung quanh nghe thấy con hàng này lại là học viên sau, đều thuộc lộ ra cực kỳ rung động thần sắc. Con hàng này cũng xứng. Ta muốn báo cáo có tấm màn đen. Không đợi đến đám người hô to gọi nhỏ, lại là một đạo tản ra mùi thơm nữ tử đi tới Đường Tam trước mặt. Cùng những người khác khác biệt chính là, nữ tử này mặc trên người chính là thư viện chế ngự. Vừa vặn lúc này, cũng có người nhận ra thân phận của người đến. Là U Nguyệt học tỷ. Bị nhận ra thân phận Thánh U Nguyệt không có cái gì dị dạng, ngược lại cùng Hoa Ảnh tới một cái đối mặt sau, liền đem ánh mắt đặt ở Đường Tam trên thân. Nhìn xem Đường Tam cái kia hoàn toàn không biết rõ tình hình dáng vẻ, miệng của hai người sừng đều phát họa ra một tia vừa lúc độ cong, ha ha, bất quá là chủ nhân nhiệm vụ thôi, đáng thương thằng hề. Chương 302, trong đội giết chương 302, trong đội giết vị niên đệ này, chắc hẳn chính là Đường Tam đi. Thánh U Nguyệt thanh âm rất ôn nhu, lại thêm trên người nàng thỉnh thoảng tán phát mùi thơm, một lần để Đường Tam cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Liền ngay cả ánh mắt của hắn đều thoáng mê ly một chút. Nghe được Thánh U Nguyệt mở miệng, Đường Tam cũng là lấy lại tinh thần, vội vàng lộ ra một cái tự cho là rất nụ cười ấm áp, "Học tỷ ngươi tốt, ta chính là Đường Tam." Tại Đường Tam sau lưng, Tiểu Vũ nhìn xem bị bắt chuyện Đường Tam, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Mặc dù muốn lên trước nói cái gì, nhưng lại chẳng biết tại sao lùi bước. Mà thân ở Ôn Nhu Hương bên trong Đường Tam cũng là cùng hai người nói chuyện với nhau thật vui. Một lát sau, Đường Tam thậm chí còn đem Thánh U Nguyệt hai người chọc cười. Một màn này cũng là để chung quanh đám học viên mới nhìn nghiến răng nghiến lợi a đáng chết, gia hỏa này dựa vào cái gì a? Chính là, Hoa Ảnh đồng học cũng là người mới, bị hàng kia lừa gạt còn nói qua được, nhưng là U Nguyệt học tỷ làm sao vậy mới ca, chờ đến thư viện, chơi hắn một phiếu. Tốt, tính ta một người, đem hắn đồ chơi kia cắt, ta nhìn hắn còn cười được không? Ta là học y đi, cam đoan để hắn này là trời. Nhìn xem Đường Tam cái kia không chút nào thêm thu liễm dáng tươi cười, chung quanh các học viên ngay cả hắn chôn cái nào đều muốn tốt. Rốt cục, thư viện phi thuyền đến, một đám học viên cũng là lục tục no ngoe bắt đầu đi tới. Vừa vặn lúc này, Thánh U Nguyệt cũng muốn rời đi, tại sắp chia tay thời khắc, Thánh U Nguyệt cũng là đem một viên khắc lấy thánh chữ ngọc phù giao cho Đường Tam. "Học đệ, ngươi nói chuyện thật là có ý tứ, tấm ngọc phù này cho ngươi, có việc nhớ kỹ liên hệ ta à." Nói xong, Thánh U Nguyệt liền rời đi, để lại cho Đường Tam một cái vô hạn mơ màng bóng lưng. Vuốt ve ngọc phù trong tay, Đường Tam chỉ cảm thấy đây mới là nhân sinh của hắn. Vô luận ở đâu, hắn mới là làm cho người chú mục tồn tại. Lúc này, bên người Hoa Ảnh cũng là ra vẻ sợ hãi thán phục, "Nha, U Nguyệt học tỷ thế mà đem cái này cho ngươi, xem ra ngươi thật là diễm phúc không cạn a." Đường Tam đồng học nhận lấy ngọc phù, Đường Tam lúc này mới ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Đây là học tỷ có hảo ý, ta cũng không thể chối từ á, đi thôi Hoa Ảnh đồng học, được phi thuyền." Hai người song song đi tới, để chung quanh các học viên đều là cực kỳ khó chịu. Nhìn xem Đường Tam rời đi bóng lưng, Tiểu Vũ bọn hắn cũng là bị người thư viện mang đến một chiếc khác phi thuyền. Thư viện nô bộc phi thuyền. Phía trên này giờ phút này sớm đã đầy ắp người, đều là những học viên kia thủ hạ, cũng là được trao cho nô bộc thân phận. Tại đối diện với của bọn hắn, chính là những cái kia quần áo tơi lệ, chuyện trò vui vẻ thư viện học viên. Cùng bên này rối bởi hình ảnh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, mà càng làm cho Tiểu Vũ bọn hắn khó chịu là, Đường Tam thời điểm rời đi cũng không có cho bọn hắn chào hỏi. Có lẽ, nhân sinh của bọn hắn từ giờ phút này bắt đầu liền không giống với lúc trước đi. Tại Tiểu Vũ trong mắt, cái kia đứng ở phi thuyền phía trên cùng bên người nữ sinh Đàm Tiếu Đường Tam, tựa hồ có chút xa lạ. Thật lâu, Tiểu Vũ mới cực kỳ gian nan phun ra hai chữ, "Tam ca." Về phần bên người đái một bạch bọn hắn, đều là mặt ủ mày chau. Đi lên sau, bọn hắn cũng là minh bạch nô bộc là dạng gì tồn tại. Nô bộc là không có người nào quyền có thể nói, dù là có học viên đem bọn hắn đánh giết, chỉ cần cho đủ đầy đủ bồi thường là có thể sự tình. Biết tin tức này bọn hắn làm sao có thể cao hứng đứng lên đâu. Về phần nói rời đi nơi này, bọn hắn cũng không có dũng khí đó. Dù sao trước đó bọn hắn chỉ là nhìn một trận tỉ thí, thiếu chút nữa ở bên ngoài bị đoàn diệt. Nếu là không có thư viện che chở, nói không chừng có một ngày liền chết tại hẻm nhỏ nào đó con bên trong, không người hỏi thăm. Đây hết thảy cũng bị người hữu tâm nhìn ở trong mắt, sau đó liền hồi báo cho rất nhiều người. Thậm chí ngay cả Hồng Loan cũng nhận được như thế một phần tình báo. Bất quá đối với nàng tới nói, đây cũng là một tin tức tốt. Xem ra, Bạch công tử nói thật sự không tệ. Hồng Loan cầm tới tình báo sau, nhẹ nói lấy. Bên người người hầu có chút không hiểu, theo bản năng mở miệng hỏi, "Đại nhân, cái này cùng Bạch công tử có quan hệ gì sao?" Nghe thủ hạ vấn đề, Hồng Loan cũng không có làm bộ làm tịch làm gì, dù sao tin tức này cũng không phải rất trọng yếu. Chỉ gặp nàng ánh mắt từ từ di động, thẳng đến đứng tại Đường Tam bên người Hoa Ảnh trên thân. Thánh Thiên Hoàng sớm đã đầu nhập Bạch công tử, nữ nhi của hắn cũng là như vậy, liền ngay cả vị kia Vạn Hoa lâu Hoa Khôi, tự nhiên cũng không có rơi xuống. Bạch công tử vì cái gì không phải bán kia thần công, mà là sáng tạo thần công người kia? Đem Thánh Du Nguyệt cùng Hoa Ảnh lưu tại Đường Tam bên người, vừa vặn bằng chứng việc này. Không phải vậy, ta cũng không cho rằng chỉ là một tên linh giai tu sĩ có thể đạt được các nàng lưu ái. Hồng Loan đem việc này nói ra sau, bên người người hầu cũng là lộ ra thì ra là thế thân sắc. Lập tức, tên kia người hầu cũng là không khỏi cảm thán, Bạch công tử không hổ là đến từ đỉnh tiêm, cùng chúng ta theo đuổi sự vật vĩnh viễn không nằm trên cùng một trục hành. Nghe nói như thế, Hồng Loan ánh mắt hơi biến đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ở phi thuyền thời điểm cất cánh, chuẩn bị trở về gian phòng của mình, Hồng Loan đột nhiên hỏi một vấn đề, nơi đó có phải hay không lại phải xuất hiện? Theo sau lưng người hầu đội vàng đáp lại, đúng vậy đại nhân, các đại thế lực thế hệ trẻ tuổi đều bởi vì tiến vào nơi đó chuẩn bị. Biết câu trả lời, Hồng Loan không nói thêm gì, quay người liền tiến nhập gian phòng của mình. Thư viện đội ngũ bắt đầu xuất phát, giấu trong lòng mộng tưởng cùng tương lai những người mới cũng là nhiệt tình tăng gọn. Liền ngay cả Đường Tam cũng là như thế, không có chút nào chú ý tới sau lưng phía trên phi thuyền cái kia mấy đạo chờ đợi ánh mắt. Cùng lúc đó, tại trong mấy tháng này đến nơi này biên giới thế lực cũng là càng ngày càng nhiều, tự nhiên cũng có người không có tìm được tốt chỗ dựa. Cũng có người thành lập thế lực của mình, chỉ là có thể hay không kiên trì nổi chính là hai chuyện khác nhau. Một chỗ một hệ linh khí cực kỳ dư thừa hàng ngàn tiểu thế giới, một đạo thân ảnh chật vật ngay tại nhanh chóng chạy trốn. Trong quá trình chạy trốn, còn thỉnh thoảng nhìn quanh phía sau hắn, tựa hồ đang phía sau có cái gì đồ vật kinh khủng đang truy đuổi hắn bình thường. Rốt cục, lại một lần nhìn quanh bên trong, một đạo hàn quang chớp lóe, vẫn lạc nguy cơ trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Dựa vào, người kia hét lớn một tiếng, vội vàng ngăn cản, nhưng là lực trùng kích kia lại là trực tiếp đem hắn đánh vào lòng đất. Cho bụi tạt qua, người kia cũng là cực kỳ sợ hãi bỏ lên, càng là thấy được người xuất thủ. Khi hắn nhìn thấy cái kia vụ sáng đầu trọc, khinh thường sợi râu, còn có cái kia giản dị tự nhiên quần thể thao phối tiểu mã giáp, thân phận của người này đã miêu tả sinh động. Một búa một cưa một thương, ngươi là Quang Đầu Cường. Nhìn thấy người này nhận ra chính mình, Quang Đầu Cường cũng chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra, hiện lộ bản thể của ngươi đi, nếu không hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Chương 303, phong ba bất bình. Chương 303, phong ba bất bình. Ngươi hôm nay thật chẳng lẽ không thể thả ta một ngựa. Quang Đầu Cường rời nhà đi ra ngoài, coi trọng chính là một cái nhân tình lỗi đời. Hôm nay ngươi giết ta, ngày mai chắc chắn sẽ có người vì ta báo thù, chém chém giết giết, sao mà ta cũng không bằng ngươi. Ta buông xuống ân oán, ngày sau ta chắc chắn sẽ báo ân, như thế nào? Người kia lúc này còn tại dãy rủa, nhưng ở Quang Đầu Cường trong mắt, bất quá là một bộ đang nói chuyện thi thể thôi. Khi hắn chậm rãi giơ lên trong tay phạt một phủ thời điểm, người kia ánh mắt thay đổi, trở nên dị thường hung ác. "Tốt, hôm nay dù là ta thân tử đạo tiêu, cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ, ta ngược lại muốn xem, hôm nay đến cùng ai giết ai." Người kia gầm thét một tiếng, toàn bộ thân hình bắt đầu không ngừng bành trướng. Một cây lại một cây nhánh cây từ đầu ngón tay tuôn ra, cả người ra tựa hồ bị căng nức, lộ ra hắn khuôn mặt vốn có. Một cái tu luyện có thành tựu thủ tinh. Giờ phút này thân thể của hắn còn tại không ngừng bành trướng, thậm chí đạt đến độc mục thành lâm tình trạng. Mà hắn đối diện Quang Đầu Cường lại là không phản ứng chút nào, thậm chí ẩn ẩn có chút hưng phấn. Nhất là nhìn xem tụ tinh bản thể, thỉnh thoảng lộ ra ánh mắt tán thưởng. "Tốt, thật tốt, tốt một gốc mỹ nhân tùng." Bị loại ánh mắt này nhìn nhanh run rẩy tụ tinh, giờ phút này cũng là bỗng nhiên hướng Quang Đầu Cường đánh tới. "Đến a." Tụ tinh toàn lực bộc phát thời khắc, liền ngay cả giới này thế giới ý thức đều nắm thật chặt chính mình chắc nhỏ. Mà tụ tinh công kích cũng sắp chạm đến Quang Đầu Cường cái kia vụ sáng đầu trọng, phản phất hết thảy đều muốn phân ra thắng bại. Nhưng một giây sau, Thụ Tinh chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, một đạo hàn quang giống như cho mình làm cái nho nhỏ giải phẫu. Két. Một đạo đủ để vang tận mây xanh âm thanh thanh thúy từ Thụ Tinh bên hông phát ra. Sau đó tại Thụ Tinh cái kia cực kỳ trong ánh mắt hoảng sợ, hắn thấy được chính mình nửa phần dưới lưu tại sau lưng, mà lên nửa người chính như cao ốc sụp đổ bình thường ngã xuống. Mà tạo thành đây hết thảy vẹn vẹn một thanh nhìn bề ngoài xấu xí. Phát một phủ. Tại ý thức tan rã thời khắc, Thụ Tinh tựa hồ nghe đến Quang Đầu Cường thanh âm. "Chỉ bằng như ngươi loại này thực lực, ngay cả trông ở vùng rừng rậm kia tư cách đều không có. So với ngươi còn mạnh hơn mỹ nhân tùng, 3 năm ở giữa, ta còn chặt qua 5 quả. Cho dù là tại cuối cùng, Quang Đầu Cường đều không có cho Thụ Tinh lưu mặt mũi. Tại Thụ Tinh vẫn lạc một khắc này, hắn phảng phất thấy được 5 vị tiền bối bị không nhận ra cái nào lao nãi nãi mang đi. Hiện tại, đến phiên chính mình. Nhìn xem Quang Đầu Cường bóng lưng, Thụ Tinh cuối cùng vẫn là hô lên chính mình sau cùng lời nói. "Quang Đầu Cường, ta ở phía dưới chờ ngươi. Mục Linh bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi." Vừa dứt lời, Thụ Tinh hào quang liền biến mất, thân thể cao lớn trùng điệp đập vào phía trên đại địa. Vô hạn sinh cơ thẩm thấu đến đại địa bên trong, đến không hết mầm xanh bắt đầu chui ra thổ nhưỡng, tùy ý tắm rửa dưới ánh mặt trời. Thụ Tinh chết, thân thể cũng đang không ngừng mục nát, nhưng ở chung quanh hắn, nhưng lại có sinh mệnh mới đang sinh ra. Xem hết đây hết thảy, Quang Đầu Cường thần sắc không có nửa điểm cải biến, bởi vì đây cũng là cuộc sống của hắn. Mà tại Quang Đầu Cường thu hồi phạt một phủ đằng sau, một mực chú ý người của hắn cũng xuất hiện. Không sai, lần này xuất quan so với trước đó mạnh hơn. Nhìn thấy người tới, Quang Đầu Cường cũng không có cái gì sốt ruột, dù sao mọi người quan hệ chỉ là đồng sự thôi. Lúc này, người kia cũng là lấy ra một phần tình báo. "Nơi đó muốn xuất hiện, phía trên cho ngươi đi một chuyến, lần này chính là ngươi dương danh bắt đầu." Tiếp nhận tình báo, Quang Đầu Cường không nói gì, cũng là chú ý tới phía trên nâng lên một số người. Những người này đều không kém a. Mạnh một chút mới có tính khiêu chiến không phải sao? Hai người đối thoại im bặt mà dừng, thu hồi tình báo, Quang Đầu Cường quay người liền rời đi. Về phần phía sau sạp hàng, chính là những người khác phụ trách thu thập. Cùng một thời gian, rất nhiều người cũng là thanh danh vang dội, thậm chí không có chút nào so một chút ngoại hải thiên kiêu thanh thế yếu. Mỗi ngày trang đầu để cơ hội đều đang thay đổi, hôm nay ai giết thành danh đã lâu ai, ngày mai liền có ai đạt được chí bảo gì. Qua một ngày nữa, nói không chừng chính là nào đó tổ chức bị ai cho đã bình định. Phong vân dần dần lên ngoại hải, vô số người đều đang cố gắng thành tựu chính mình. Chớ nói chi là lúc này ngoại hải không chỉ có riêng là những dân bản địa kia thiên hạ, cất giấu trong đó đọa lạc giả cũng không ít. Thánh Thiên Vương Triều Thiên Lao chỗ sâu nhất, một vị thân mang áo mã bảo, khuôn mặt tuấn tú, nhưng giờ phút này lại là điên điên khủng khủng nam tử ngay tại không ngừng khẽ ngâm cái gì. Mà ở xung quanh hắn còn có mấy cỗ ngục tốt thi thể, thậm chí tới gần vài tòa nhà tù đều không có mưa ai. Rốt cục, cách đó không xa lần nữa truyền đến thanh âm, mà thanh âm kia cũng là ngay đầu tiên hấp dẫn chú ý của hắn. "Đại ca, ta tới thăm ngươi." Người tới thanh âm cực kỳ trêu chọc, thậm chí đã đi tới bị khóa lại người bên người. Nhìn xem đại ca của mình bây giờ dáng vẻ, miệng của người tới sừng đã sớm đè nén không được ý cười. "Ha ha ha. Đại ca a đại ca, bây giờ ngươi ở đâu ra tương lai quân chủ một nước phong thái?" "Đại ca à, lòng hiếu kỳ có thể hay không hại chết mèo ta không biết, nhưng là khẳng định hại chết ngươi." Bạch công tử tại biên duyên chi địa chém giết ma thần tăng nghiệm, ngươi không nghe quy bảo, không phải xem náo nhiệt, kết quả đây. Người tới vừa nói, thậm chí còn thay đại ca hắn xoa xoa cái kia tràn đầy vết máu gương mặt. Nhìn xem dần dần có nhân dạng đại ca, người tới cũng là thêm chút nhẹ gật đầu, đây mới là ngươi nhà, đại ca. "Ngươi còn không biết đi, phu hoàng đầu nhập Bạch công tử, tam muội cũng phụng dưỡng tại Bạch công tử tả hữu. Chúng ta thánh thiên tương lai, liền tất cả trên thân người khác." Nhìn xem dần dần khôi phục khuôn mặt đại ca, người tới cũng là vứt bỏ ở trong tay dính đầy vết máu khăn tay. Lại nhìn trước mặt không ngừng gật gù đắc ý, trong miệng ngăn không được than nhẹ đại ca, người tới ánh mắt lại là thỉnh thoảng hiện lên một tia hung sắc. Ngay tại tay phải của hắn không ngừng tới gần đại ca hắn cái cổ lúc, sau lưng một thanh âm lại là đánh gãy động tác của hắn. "Nhị hoàng tử điện hạ." Người tới đã ngừng lại động tác, quay đầu lại nhìn một chút xuất hiện người, xem xét, à, nguyên lai là Thành Vương Thế tử cùng thiếu tướng quân. "Nguyên lai là Triều Dương cùng Dương Thận a, làm sao, cũng là đến thăm đại ca của ta sao?" Nhị hoàng tử vẫn như cũng là một bộ ấm áp chi dạng, dù cho đối mặt Thánh Triều Dương cùng Dương Thận đều không có nửa điểm cứng đối. Lúc này, hai người cũng là đối với hắn thi lễ một cái, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, "Nhị điện hạ, đại hoàng tử bây giờ thần chúng thâm viên chủ chớ, sợ sẽ làm bị thương người, còn xin điện hạ không nên tới gần." Sau khi nói xong lời này, Thánh Triều Dương cũng là bổ sung một câu, "Đây là ý của bệ hạ." Quả nhiên, tại câu nói này uy hiếp dưới, nhị hoàng tử không có nói ra cái gì ý kiến phản đối, chỉ là nụ cười nhàn nhạt một chút, đa tạ nhắc nhở, "Hai vị có rảnh có thể tới trong phủ ta ngồi một chút, không nói quốc sự, chỉ nói phong nguyện." Sau khi nói xong, nhị hoàng tử liền rời đi, Thánh Triều Dương cùng Dương Thận cũng là đi theo ra ngoài. Nhưng lại tại bọn hắn sau khi rời đi, một mực điên điên khủng khủng đại hoàng tử lại là đột nhiên ngừng lại. Nhìn qua hết thảy xung quanh, con ngươi của hắn giờ phút này lại là đặc biệt rõ ràng, tinh tế ngửi ngửi trong không khí lưu lại mùi, đại hoàng tử cũng lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Nhưng tại hạ một nhóm ngục tốt tới gần trước đó, hắn lại một lần nữa khôi phục được điên điên khủng khủng chi dạng. Phản phất trước đó không có cái gì phát sinh. Chương 304, trừ gian diệt ác chương 304, trừ gian diệt ác thiên lao bên ngoài, nhìn qua sớm đã rời đi nhị hoàng tử, Thánh Triều Dương cùng Dương Thận cũng là nhìn nhau một chút. Xem ra, chúng ta vị này nhị điện hạ có chút ý nghĩa. Dù sao đại hoàng tử bây giờ thánh thiên tương lai không phải liền là hắn sao? Vậy chúng ta những này đứng tại đại hoàng tử người sau lưng, chẳng phải là sẽ gặp phải thanh toán? Lời này ngươi cũng dám nói a? Làm sao không dám đâu? Hai người thanh âm theo bọn hắn rời đi cũng là càng ngày càng nhỏ. Mà canh giữ ở thiên lao cửa vào những ngục tốt cũng là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Có một số việc hay là quên tương đối tốt. Nhưng lại tại hai người chân trước rời đi, chân sau thiên lao liền phát sinh kịch liệt bạo tạc. Ầm ầm. Khí lưu cường đại trong nháy mắt đem thiên lao sốc lên, canh giữ ở phía ngoài ngục tốt còn không có kịp phản ứng liền bị toàn bộ chấn sát. Nơi này bạo tạc cũng là kinh động đến đế đô bên trong quân đội cùng vô số là thánh thiên bán mạng tu sĩ. Chớ nói chi là ở nơi đó còn giam giữ đại hoàng tử, dù là hắn hiện tại tựa hồ chúng được sâu nguyên rủa, nhưng là hắn vẫn như cũng là thánh thiên đại hoàng tử. Một khi xảy ra chuyện, thánh thiên mặt mũi coi như thật quét sân. Ý thức được không ổn, Thánh Triều Dương cùng Dương Thận cũng là tại bạo tạc một khắc này vội vã hướng trở về. Vừa mới bắt gặp mấy đạo che đậy chính mình thân hình thích khách. Bọn hắn lúc này vừa mới đánh chết đi ra nên chiến mấy tên ngục tốt, đang chuẩn bị vào bên trong phòng đi. Nhìn thấy một màn này, hai người sao có thể cứ như vậy nhìn xem? Tặc tử chạy đâu? Thân là Thánh Thiên thiếu tướng quân Dương Thận trong nháy mắt bạo tẩu, một thanh trường nguyệt đao nắm chặt trong tay, trực tiếp đem một tên thích khách chém thành hai khúc. Mặt khác thích khách nhìn thấy đồng bạn bỏ mình, lại là không quan tâm, ngược lại tiếp tục hướng thiên lao chỗ sâu phóng đi. Một bên sông, trong miệng của bọn hắn còn tại không ngừng hò hét, vì thế giới hải an bình, giết chết đoạn lạc giả, giết chết đoạn lạc giả, giết chết đoạn lạc giả. Những người này giờ phút này không gì sánh được cùng nhiệt, dù là sau lưng có Dương Thận cùng Thánh Triều Dương đang không ngừng truy kích, bọn hắn đều không có quay đầu nhìn một chút. Thẳng đến một mạch liều chết qua đi đi vào thiên lao chỗ sâu gặp được đại hoàng tử. Lúc này, trong mắt của bọn hắn mới xuất hiện một loại khác quan mang. Không có suy nghĩ nhiều, mấy tên sát thủ liền nâng đao hướng bị khóa rắn rắn chắc chắc đại hoàng tử phóng đi. Nhưng là, nơi này dù sao cũng là thiên lao a một chết. Thánh Triều Dương một tiếng gầm thét, cực kỳ quang mang cực nóng chợt lóe lên, mấy tên sát thủ né tránh không kịp bị cái kia tựa như rượu dương quang mang nó giết. Chỉ có một người đã đi tới đại hoàng tử bên người, đồ đao giơ lên cao cao, trong miệng cũng tại hô to, "Hôm nay ta chính khí minh là chúng sinh giết tặc." Tiếng gào của hắn là phát ra, nhưng cũng tiếc chính là hắn đồ đao bị người một mực khống chế được, mà chế trụ hắn chính là Dương Thận. Đi theo cha nó mà trải qua đầy đủ sa trường Dương Thận, dù cho tay cầm đồ đao, cũng không chút nào từng dao động. Không chờ thích khách phản ứng, Dương Thận bèn bèn một trường liền có thể bắt được. Rắn rắn chắc chắc chúng một trường thích khách miệng phun máu tươi tê liệt ngã xuống ở một bên, sống hay chết cũng không biết. Trận này náo kịch cuối cùng được giải quyết, nhưng là lúc này thiên lao nhưng cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Trung quanh quân đội lúc này mới chậm chạp đổ tới, nhìn trước mắt một màn cũng không biết làm sao. Đã bao nhiêu năm, chưa từng nghe qua có người dám ở Thăng Thiên Vương Triều Thiên Lao nháo sự, hôm nay bọn hắn tính mở mắt. Còn đạp mã nhìn cái gì, nhìn xem còn có người sống hay không, có toàn bộ cho ta ấn xuống đi. Dương Thận một tiếng gầm thét, cũng là để những người này tranh thủ thời gian hành động. Dù sao Dương Thận tuy là thế hệ trẻ tuổi, nhưng ở trong quân cũng là rất có hy vọng. Chớ nói chi là lúc này Dương Thận còn rất tức giận. Lúc này, Thánh Triều Dương cũng là đi kiểm tra một chút vậy còn sống thích khách, vậy vây tay liền để cho người ta dơ lên xuống dưới. Thuận tiện an bài người của mình đi xem lấy, dù sao đây là trọng yếu manh mối. Mà nhìn xem lúc này Thiên Lao, Thánh Triều Dương trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Khi hắn trông thấy trước mặt Dương Thận lúc, cũng là phát hiện trong con mắt của hắn cũng có một chút không đối. Ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Ân. Hai người dựa vào thần niệm trò chuyện với nhau, đều là phát hiện lần này không đối. Toàn bộ Thiên Lao thế mà không có một cái nào cao thủ tỏa chấn. Mấy tên thất giai thích khách đúng là xuyên qua đế đô tầng tầng bảo hộ, vượt qua hoàng cung vô số thủ vệ, lại đến Thiên Lao đại khai sát giới. Nói ra chỉ sợ cũng không ai tin, trừ phi Thánh Thiên cường giả đã chết sạch. Giấu trong lòng đủ loại nghi ngờ, Thánh Triều Dương nhìn một chút đại hoàng tử, lại nhìn những thích khách kia, đối với bên người Dương Thận cực kỳ cẩn thận nói, ngươi cảm thấy sẽ là hai không thể nói bừa. Dương Thận trực tiếp ngắt lời hắn, dù sao sự thật này tại là quá lớn. Vừa vặn lúc này, một tên binh lính đi vào trước mặt bẩm báo, thiếu tướng quân, thế tử điện hạ đã xác định, trừ vừa mới cái kia còn sống, mặt khác đều đã chết. Chúng ta còn từ trên người bọn họ lục ra được cái này. Nói đi, người này liền đem mấy cái ấn có chính lệnh bài hiện lên cho Dương Thận bọn hắn. Cầm lấy lệnh bài này, Dương Thận bọn hắn cũng là nghĩ lên vừa mới người kia trong miệng nói cái gì, chính khí minh. Đây là gì thế lực, vì sao chưa từng nghe qua? Dương Thận vừa mới có chỗ nghi vấn, Thánh Triều Dương tựa như nghĩ tới điều gì, từ trong túi chữ vật của chính mình lật ra một tấm vài ngày trước báo chí. Phía trên trang đầu để chính là liên quan tới cái này chính khí minh. Mà khi hắn lần nữa nhìn thấy phía trên này tin tức lúc, Thánh Triều Dương sắc mặt không khỏi biến đổi, thật lâu, hắn mới chậm rãi phun ra một câu, lần này, sự tình lớn rồi a. Ngoài Thiên Lao, đứng ở một chỗ gác cao bên trong nhị hoàng tử, nhìn lên trời lao phát sinh hết thảy, sắc mặt cũng là không thế nào để mắt. Mà ở bên cạnh hắn, còn có một vị thân hình nam tử khôi ngô. Sơ Doãn, các ngươi chính khí minh thất bại a, ta điều đi chấn thủ Thiên Lao cường giả, còn đem đại bộ phận ngục tốt lấy nhiệm vụ phương thức phái ra, kết quả các ngươi vẫn là thất bại. Ta có hay không có thể hoài nghi các ngươi chính khí minh đến tuột cùng có hay không năng lực giúp ta hoàn thành đại nghiệp. Nhị hoàng tử trong giọng nói có nhiều oán trách, nhưng lại không có sát khí. Đứng ở một bên Sở Dụ En thì là khuân tay, nhìn phía xa hết thảy, một lát sau mới không khỏi trả lời, nhị điện hạ, ngươi cũng không có nói qua Dương Thận cùng Thánh Triều Dương hôm nay sẽ ở A Càng không nói tại Na Thiên trong lao, áp chế dĩ nhiên như thế mạnh, người của chúng ta sau khi tiến vào nhanh như vậy liền bị đuổi kịp. Dù cho đối mặt nhị hoàng tử, Sở Dụ En cũng không có lộ ra nửa phần nhát gan, dù sao mặc kệ là bên ngoài thân phận hay là nội tại, hắn đều không cần hư cái này nhị hoàng tử. Bị như thế nhất đối, nhị hoàng tử cũng là không khỏi bật cười, cũng là ta không có nói ra cáo chi, mong rằng tư minh thứ lỗi. Nếu thất bại, mong rằng tư minh sớm đi rời đi, miễn cho xuất hiện sự cố gì tốt. Đúng rồi, hy vọng chính khí minh cùng ta ở giữa tiếp tục bảo trì như vậy quan hệ, ngày sau ta đăng lâm đại bảo, tất sẽ không quên hôm nay ân tình. Chương 305, chính khí minh chương 305, chính khí minh điện hạ, Sở Dụ En rời đi. Một tên thái giám đi vào nhị hoàng tử trước mặt cung kính bẩm báo lấy. Lúc này nhị hoàng tử sớm đã về tới phủ đệ của mình, Thiên Lao sự tình cũng bị đè ép xuống. Dù sao đây đối với Thánh Thiên mà nói, cũng là bê bối. Có thể ép thì ép, cho dù là điều tra đều là âm thầm tiến hành. Nghe được Sở Dụ En rời đi, nhị hoàng tử trên khuôn mặt lại là xuất hiện một tia cười khẽ, thiện tay để thái giám kia xuống dưới sau, liền tựa ở chính mình trên ghế dựa nhắm mắt trầm tư. Đợi cho cả phòng chỉ còn lại có một mình hắn lúc, nhị hoàng tử lại là tự mình bắt đầu nói đến nói. Ha ha, thấy được chưa, cái kia chính khí minh tổn thất mấy tên thất giai cường giả, như vậy có thể chứng minh quyết tâm của ta đi. Nhị hoàng tử lời nói như là thạch trầm đại hải, cả phòng lâm vào vô tận an tĩnh. Thật lâu, tại một chỗ không thấy được nơi hẻo lánh, mới có một cái tất tất tác tác thanh âm truyền ra. Ngươi, vì sao lựa chọn chúng ta? Đạt được đáp lại, nhị hoàng tử trong mắt bắt đầu hiện lên nồng đậm hưng phấn chi ý, liền ngay cả chân tay đều tại có chút rung động. Cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình kích động, nhị hoàng tử thở phào một hơi, lúc này mới vội vàng đáp lại, phụ hoàng lựa chọn Bạch Hồng làm chỗ dựa, dù là đem ta muội đưa qua làm nôn là bột cũng không đủ. Nhưng là, chỗ dựa này không nhất định ổn định. Chỉ có các ngươi mới là tương lai thế giới hải thậm chí vực ngoại duy nhất chủ nhân, như vậy ta vì cái gì không còn sớm một chút cho thấy thái độ của ta đâu? Làm về sau Thánh Thiên hoàng đế, ta đương nhiên muốn vì các con dân nưu đường ra, ngài nói đúng không? Nhị hoàng tử trả lời để cái bóng đen kia lâm vào quỷ dị trầm mặc. Thật lâu, bóng đen kia mới chậm rãi trả lời một câu nói, đem lại ca của mình biến thành bộ dáng kia, lại đem toàn bộ Thánh Thiên bán cho chúng ta. Ngươi, quả nhiên rất thích hợp chúng ta. Thanh âm này biến mất, chỉ có một viên hạt giống lưu tại nơi đó, mà hạt giống kia phía trên khắc họa chính là đại hoàng tử bộ dáng. Đem viên hạt giống kia chiêu đến trong tay mình, tinh tế vuốt ve, nhìn thấy phía trên khắc họa hình dạng lúc, nhị hoàng tử rốt cục lộ ra nhất là rõ ràng dáng tươi cười. Đại ca a, ngươi sẽ thông cảm ta, đúng không? Từ nhỏ đến lớn liền bảo hộ lấy chúng ta những này đệ đệ muội muội. Cho nên lần này, xin mời tiếp tục bảo hộ ta đi. Đùa bỡn hạt giống này, nhị hoàng tử gối lên hạt giống này từ từ nhắm hai mắt lại, ký ức phảng phất về tới trước đó không lâu một ngày nào đó. Tại Na Thiên, bọn hắn tất cả đều bị biên duyên chi địa cái kia cực kỳ khủng bố cảnh tượng hấp dẫn. Khi Bạch Hồng không có ngăn lại những cái kia sóng cả phát ra mà khi đến, không ngừng lùi lại đại hoàng tử, cũng là bị một bàn tay đẩy đi ra. Mà chủ nhân của cái tay kia chính là nhị hoàng tử. Hồi ức đến cái này, nhị hoàng tử khẽ miệng lại là lộ ra một vòng mỉm cười. Mà tại một bên khác, bởi vì Thiên Lao bị hủy, đại hoàng tử kém chút gặp chuyện, cũng là để vốn định đi theo Bạch Hồng bên người Thánh Thiên Hoàng không khỏi về tới triều đình. Có thể tưởng tượng, tâm tình của hắn rất là không tốt. Nhưng việc này cũng chỉ là để số người cực ít biết mà thôi. Lúc này trong triều đình, chỉ có Dương Thận cùng Thánh Triều Dương, còn có một vị thân hình còn xuống lão nhân. Ngồi tại trên hoàng vị Thánh Thiên Hoàng nhìn xem ba người, gõ gõ lan can sau, liền trực tiếp mở miệng hỏi, "Như thế nào, cha gia thích khách lai lịch sao?" Nghe vậy, Thánh Triều Dương cũng là cùng Dương Thận liếc nhau một cái sau, mới chậm rãi đứng ra, không người thi lễ một cái nói bẩm bệ hạ, sơ bộ suy tính, chính là Chính Khí Minh cách làm. Chính Khí Minh. Thánh Thiên Hoàng rất rõ ràng không biết đây là phương nào thế lực. Tại hắn nhắc tới lúc, Thánh Triều Dương cũng là làm ra giải thích, chỉ là lời giải thích này là thật để Thánh Thiên Hoàng đầu to. Bởi vì lần trước ma thần tàn niệm sự kiện, ngoại hải bên trong đã sớm xuất hiện liên tục không ngừng sùng bái vực sâu vĩ lực tín đồ. Có hắc ám địa phương tự nhiên là sẽ có quan minh. Tại thế giới này là tốt thời khắc, mấy cái có lý tưởng, có nhiệt huyết, có chí khí, ca tụng chân thiện mỹ, phát triển toàn diện đức trí thể mỹ cực khổ thiếu niên thiếu nữ tụ ở cùng nhau. Cũng là lúc kia, Chính Khí Minh liền ra đời. Từ lập minh ngày lên, Chính Khí Minh liền chỉ có một mục tiêu, đó chính là trừ gian diệt ác, đối kháng vực sâu, thành lập hải hòa thế giới hải. Nhất là bọn hắn Hàn đại minh chủ, còn có mặt khác ba vị phó minh chủ, tức thì bị người coi là ngoại hải ngôi sao của ngày mai, vụ sáng loại kia. Không đợi Thánh Triều Dương tiếp tục thổi một đợt bốn người kia là như thế nào hiện ra thân là thời đại mới mới thanh niên nên có phẩm chất lúc, Thánh Thiên Hoàng đã không kiên nhẫn được nữa. "Triều Dương à, nếu không ngươi nói thẳng nói bọn hắn lao cha là ai, phía sau có ai là được rồi." Thánh Thiên Hoàng nhìn rất thấu triệt, đây nhất định là nhà ai tử đệ đi ra mạ vàng à, còn phải nghĩ sao? Kết quả cũng không ra hắn sở liệu, Thánh Triều Dương cũng là đem chính mình tra được tình huống nói ra. "Bẩm bệ hạ, Chính Khí Minh mình chủ Hàn Ấn, nghe nói xuất thân một đại tộc, lần này hành thích thích khách đều là hắn hầu cận. Ba vị phó minh chủ là Gia Cát Hy Nguyệt, Thẩm Thanh Hà, Sở Dô En. Bọn hắn trước kia thân phận cơ hồ hết hiệu lực, thân phận bây giờ nhà nói đến đây, Thánh Triều Dương tựa hồ có cái gì kiêng kỵ, không dám nói ra. Nhưng đối mặt Thánh Thiên Hoàng cái kia thẩm vấn ánh mắt, Thánh Triều Dương cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi nói ra, Gia Cát Hy Nguyệt cùng Thẩm Thanh Hà đã nhập Bạch công tử môn hạ, Sở Dô En vào thái tử đảng ung châu mạch, cho nên Thánh Triều Dương ý tứ không cần nói cũng biết. Bọn hắn mấy vị này phía sau đều có đại lão, chuyện này không tốt cha a mà biết điểm này Thánh Thiên Hoàng cũng là sững sờ, bầu không khí trong lúc nhất thời hết sức khó xử. Làm sao cha được lão bản mình trên đầu đâu? Đúng lúc này, ở một bên một mực không nói gì lão nhân lúc này mới lảo đảo đứng dậy. "Vậy hạ, vi thần có lời nói." Vừa vặn lúc này Thánh Thiên Hoàng muốn mắng người, mà cái này bỏ rơi nhiệm vụ lao đầu tử lại vừa vặn đứng dậy. Nhưng nhìn xem lão đầu kia thật sự là có cái gì muốn nói phân thượng, Thánh Thiên Hoàng cũng là thoáng đè lại mình muốn đối người cảm xúc. Thôi ra hiệu hắn sau khi mở miệng, Thánh Thiên Hoàng cũng là đang suy nghĩ đến tột cùng nên làm cái gì. Đạt được cho phép lão nhân, liền bắt đầu giảng thuật giải thích của mình. "Vậy hạ, theo vi thần nhìn, việc này có lẽ cùng Bạch công tử không quan hệ." Nghe nói như thế, Thánh Thiên Hoàng vừa đưa ra tinh thần. "Giải thích thế nào?" Lão nhân sửa sang lại một chút chính mình cái kia phong trần mệt mỏi quần áo, liền bắt đầu chậm rãi nói, "Vậy hạ, ba người này tuy nhập đỉnh tiêm, nhưng đối với Bạch công tử bọn người mà nói, mãi mãi cũng là người ngoài. Chớ nói chi là bọn hắn hôm nay còn không có thể hiện ra giá trị của mình, cho nên bọn hắn hiện tại làm hết thệ cũng là vì đề cao mình giá trị. Vậy hạ, phải biết, bây giờ có thể làm cho Bạch công tử bọn hắn cảm thấy hứng thú, chỉ sợ cũng chính là vực sâu. Nếu là có thể quét sạch bây giờ ngoại hải bên trong thâm viên trùng tử, còn có những cái kia đoạn là giả, đây cũng là một cái công lớn. Cho nên, cho dù là đại hoàng tử điện hạ, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua." Lão đầu này một chút đem tất cả mọi người mạch suy nghĩ mở ra. Mà đối với Thánh Thiên Hoàng mà nói, hắn cũng mở ra mạch suy nghĩ. "Ta nếu là sớm xử lý ta con trai cả tốt, không chỉ có để những bọn tiểu bối kia lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, hơn nữa còn là một kiện đại công, chẳng phải là nhất tiễn xong điều a?" Chương 306, một tổ chức, bốn cái đầu mục, ba cái nội ứng. Chương 306, một tổ chức, bốn cái đầu mục, ba cái nội ứng. Bị Thánh Thiên Hoàng bọn người nhắc tới, Chính Khí Minh lúc này cũng đang đứng ở một trận quỷ dị gặp mặt bên trong. "Thẩm Thanh Hà, ngươi có phải hay không trộm bắt ta thịt nướng, chọn bẹn thiếu đi bảy xuyên?" "Hy Nguyệt, không có việc gì, ta chỗ này còn có, ăn của ta đi." "Sơ Dô En, ngươi vừa trở về liền cướp ta vị trí." "Không có việc gì Thanh Hà, ngươi ngồi ta cái này đi, ta lại đi chuyển một cái ghế." "Ra các Hy Nguyệt, cái này khoản giống như không đúng, ngươi sẽ không lại ăn hoa hồng, cho mình còn lại đi." lời gì đây là, ta từng ngày vì chúng ta Chính Khí Minh chạy tới chạy lui, lấy chút phí vất vả thế nào? Được rồi, cùng lắm thì từ ta tiền lương bên trong chụp thôi." Quả nhiên rất là quỷ dị. Đơn giản khi dễ người thành thật ta. Thiêu nướng trên bàn, bốn người vẫn tại không ngừng cãi nhau, không có chút nào ai nhắc lên ám sát Thánh Thiên Đại Hoàng tử sự tình. Rốt cục, nhìn thấy ăn không sai biệt lắm, vẫn là chúng ta xỏa Bạch Điểm Hàn Ấn mở miệng hỏi một câu, "Cái kia, Thánh Thiên Đại Hoàng tử đã là đoạ lạc giả, chúng ta nên làm cái gì?" Nếu Hàn Ấn mở miệng, ba người khác cũng không thể đem làm không nghe thấy. Dù sao đây chính là bọn hắn Hàn Đại Minh chủ a. Làm chấp hành nhiệm vụ này, Sở Dỗ ẻn chậm rãi thả ra trong tay sầu nướng, sau đó liền đón Hàn Ấn ánh mắt mở miệng nói ra, "Thánh Thiên Nhị Hoàng tử quyết định bình định lập lại trật tự, vì thế giới hải an bình đại nghĩa diệt thân. Cho nên hắn nguyện ý trở thành chúng ta nội ứng, cho chúng ta trừ bỏ đoạ lạc giả cung cấp trợ giúp. Chỉ là đáng tiếc lần này ám sát thất bại, chắc hẳn đại hoàng tử hộ vệ bên cạnh sẽ tăng cường rất nhiều." Nói đến đây, Sở Dỗ ẻn cũng là rất hợp với tình hình bổ sung một câu, "Ai, không nghĩ tới Thánh Thiên thế mà chứa chấp đoạ lạc giả, không có chút nào là thế giới hải an bình suy nghĩ ý tứ. Đây quả thực là tội ác tại trời." Thẩm Thanh Hà cùng Gia Cát Hy Nguyệt cũng là nhẹ gật đầu. Từ trên lập trường của bọn hắn tới nói, lão bản của mình cùng vực sâu là đối thủ một mất một còn, như vậy đoạ lạc giả cũng là địch nhân. Mà đối với Hàn Ấn mà nói, đem cái kia đã không có biện pháp cứu vớt đoạ lạc giả giấu đi, đây chính là đối với thế giới hải phản bội. Chớ nói chi là thủ hạ của hắn còn bởi vậy mất mạng. Nhưng là Hàn Ấn cuối cùng không phải hành sự lỗ mãng người. Biết rõ việc này cũng gấp không được, bây giờ trọng yếu nhất hay là cố gắng đem chính mình cái này quán triệt chính nghĩa tổ chức lớn mạnh mới là. Chỉ gặp hắn chậm rãi thả ra trong tay sầu nướng, sau đó liền đứng dậy đối với ba người khác nói ra, ba vị, Thánh Thiên Đại Hoàng tử sự tình trước để một bên, theo ta được biết, nơi đó muốn mở ra. Nói không chừng chúng ta có thể ở nơi đó tìm tới càng nhiều cùng chung chí hướng thanh niên nhiệt huyết. Cho nên ta muốn mấy ngày này trước bảo tồn thực lực, các ngươi ý như thế nào? Hàn Ấn tuy là minh chủ, nhưng là hắn cũng không có bảy minh chủ giá đỡ, bằng không thì cũng sẽ không theo bọn hắn thương lượng. Cũng may ba người cũng không có mặt khác ý kiến, nhau nhau biểu thị có thể. Đạt được kết quả này Hàn Ấn tự nhiên rất vui vẻ, cùng ba người lẫn nhau tạm biệt đằng sau liền trở về tiếp tục làm việc. Dù sao hắn nhưng là minh chủ, sự tình gì đều trên đầu vai của hắn. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm thôi. Nhìn xem Hàn Ấn bóng lưng rời đi, Thẩm Thanh Hà ba người thần sắc cuối cùng vẫn là biến đổi. Lúc này, cũng là Thẩm Thanh Hà trước tiên mở miệng, ám sát thất bại. Cũng chính là Hàn Ấn sẽ không sinh nghi, Sở Dụ ẻn, ngươi tại Khôi Hải đâu? Hay là nói đây là thái tử đảng an bài? Đối diện Sở Dụ ẻn cũng không có tiếp tục ăn sầu nướng, ngược lại một bộ thái độ thờ ơ trả lời, ha ha, Thánh Thiên Nhị Hoàng tử đích thật là ta nội ứng, nhưng là nói không chừng cũng là những người khác nội ứng đâu. Ngươi có ý tứ gì? Thẩm Thanh Hà có chút híp mắt nhìn xem Sở Dụ ẻn. Đối mặt Thẩm Thanh Hà đặt câu hỏi, Sở Dụ ẻn cũng không có né tránh, ngược lại cùng hắn đối mặt. Bạch Hổ Đường cùng Thánh Tiên đi gần như vậy, lần này nói không chừng chính là Bạch công tử vụt. Sở Dụ ẻn lời nói vẫn chưa nói xong, Thẩm Thanh Hà cũng đã đem kệ kiếm tại trên cổ của hắn. Lúc này, Gia Cát Hy Nguyệt cũng là dùng cực kỳ ánh mắt bất thiện nhìn xem Sở Dụ ẻn, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, đừng tưởng rằng thái tử đảng liền có thể bao lại ngươi. Thân ở như vậy tình trạng Sở Dụ ẻn không có chút nào e ngại, ngược lại mỉm cười, các ngươi gia nhập chỗ này vị chính khí minh, chẳng lẽ liền không có tâm tư khác? Hay là nói các ngươi không có đem dò xét đến tình báo đưa trở về? Lời này một chút đem Thẩm Thanh Hà cùng Gia Cát Hy Nguyệt thế trụ. Ngay tại bầu không khí dần dần ngưng kết thời điểm, không đi xa Hàn Ấn lại là trở về, trong ngực còn ôm một đống chân gà. Ta vừa mới liền muốn nói xong giống quên cái gì, ta chỗ này còn có gà. Các ngươi đang làm gì? Làm sao vũ đao lộng thương đây này? Chúng ta là một cái team A, là một đoàn đội, thế nào làm? Nhìn thấy như vậy tình huống, Hàn Ấn cũng là vội vàng chạy tới, trong mắt hắn vẫn như cũ có không có bị thế tục ô nhiễm thanh tịnh. Không biết Hàn Ấn trở về nhanh như vậy mấy người cũng là có chút điểm xấu hổ, nhưng cũng may đều không phải là đồ đần, đầu óc chuyển đều rất nhanh. À, ta nhìn ta thanh kiếm này rất thích hợp làm tiêu nương ký, liền để Sở Dụ ẻn đánh giá một chút. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Đúng nha, Hàn Ấn, mau đưa chân gà chen vào phòng vấn thử. Ba người ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền đem bầu không khí cho điều trở về. Nói như thế tử, đổi lại những người khác khẳng định sẽ lo nghĩ một chút, nhưng là Hàn Ấn là ai à? Hắn nhưng là xòa bạch điểm A. Huống chi trong mắt hắn, ba người trước mặt đây chính là bạn chí thân của mình, là tuyệt đối sẽ không hố chính mình loại kia. Cho nên, hắn tin. A, nói sớm đi, tới. Thử một chút ta bí chế xử lý. Nói, Hàn Ấn liền đem cái kia dính đầy nước tương chân gà cắm vào Thẩm Thanh Hà trên thân kiếm. Cái này cho Thẩm Thanh Hà nhìn chính là sửng sốt một chút, Trương Trương chỉ muốn nói điều gì nhưng vẫn là nhịn trở về. Bóng ánh sáng long lanh trên trường kiếm treo đầy không ngừng nhỏ xuống nước tương chân gà, ở đây bốn người, trừ Thẩm Thanh Hà, tâm tình đều rất tốt. Ngay tại bốn người vui vẻ hòa thuận, chung sống hòa bình thời điểm, một người tu sĩ đến đây báo cáo tình huống. Bẩm minh chủ, chúng ta một mực quan sát tiểu lâu xuất hiện tình huống, hôm nay rạng sáng, đại lượng cường giả hội tụ, ý đồ cưỡng ép cầm xuống văn nhân lệ. Người tới thanh âm cũng là hấp dẫn chú ý của bọn hắn, đối mặt loại tình huống này, bốn người này cũng không có lộ ra cỡ nào ngoài ý muốn. Dù sao văn nhân lệ trong tay thế nhưng là có một viên thâm viên trung tử, nếu như là tại biên duyên chi địa, có lẽ không thể làm sao hắn. Nhưng nơi này là chỗ nào, ngoại hải A cường giả chất lượng cùng số lượng liền đã chú định văn nhân lệ sẽ không như thế nhẹ nhõm vượt qua trận này vây quét. Mà đối với Hàn Ấn mà nói, đây cũng là một lần cơ hội tốt vô cùng, một lần là thế giới hải trừ tặc cơ hội tốt. Hàn tuyệt không cho phép vượt sâu hạt giống tại ngoại hải mọc rễ nảy mầm. Bất kể là ai, đều phải chết. Chương 307 không biết lấy vật gì tiêu để chương 307, không biết lấy vật gì tiêu để mỗi một mai thâm viên trùng tử đều đại biểu cho một vị chưa bị tỉnh lại thâm viên cường giả. Lại thực lực chí ít đều vì tiểu giai, thậm chí có đại cấm kỵ cấp bậc cường giả. Tin tức này đối với ngoại hải người mà nói, đã không phải là bí mật gì, chớ nói chi là lần trước ma thần tàn niệm nguy cơ, bọn hắn cũng thấy được cái kia lít nha lít nhít thâm viên cường giả ra sao tư thái. Căn bản không phải phổ thông cùng cấp bậc tu sĩ có thể ngăn lại. Cho nên, đối với bất luận cái gì một viên thâm viên trùng tử, vô số trong lòng người suy nghĩ liền đem nó hủy đi. Nhưng đối với có giá vọng người mà nói, có thể đem những đại sát khí này một mực nắm trong tay mới là bọn hắn muốn nhất. Chớ nói chi là những cái kia sùng bái thâm viên vĩ lực đọa lạc giả bọn họ, đối với bọn hắn mà nói, mỗi một mai thâm viên chủng tử đều là thánh vật, tuyệt không thể lưu tại ngoại nhân trong tay. Kết quả là, tại các loại nguyên nhân điều khiển, văn nhân lệ tiểu lâu bên ngoài sớm đã xuống lại rất nhiều tu sĩ. Thậm chí rất nhiều người đều không rõ lai lịch, nhưng bọn hắn ánh mắt lại là một mực dừng lại tại tiểu lâu cửa lớn. Nhưng thay vào đó cái tiểu lâu cùng sắc rùa đen một dạng, tại đã trải qua vô số cuồng ngoanh loạn tạc sau vẫn như cũ cứng chắc, điều này cũng làm cho bọn hắn không thể không một mực canh giữ ở bên ngoài. Thậm chí rất nhiều người đều ở bên ngoài xây dựng riêng phần mình doanh trướng. Trong tiểu lâu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài huyết thiên sứ, sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Thiện nhân này thật đúng là tới. Huyết thiên sứ ánh mắt một mực dừng lại tại cái kia có thưởng cho Kim Kỳ Hào doanh trướng, nhất là còn chứng kiến cờ hiệu phía trên đặc thù đường vân. Mà cái kia đường vân cũng là trong công hội mỗi người đặc hữu, vừa lúc cái này đường vân nàng cũng rất quen thuộc. Thưởng kim công hội Hứa Diễm Hứa Miểu, bọn hắn thế mà cũng tới. Lúc này, đứng ở huyết thiên sứ bên người quỷ yêu đột nhiên mở miệng nói ra. Lúc này quỷ yêu sắc mặt tái nhợt, phản phất mất máu quá nhiều bình thường, nhưng là quanh thân khí thế lại là so trước đó càng thêm cường đại. Minh bạch quỷ yêu đã làm những gì, huyết thiên sứ cũng là bất động thanh sắc tiếp lời gốc dạng, đúng nha, xem ra người của chúng ta đầu rất đáng tiền a, hai minh muội này cũng tới, mà lại nói, huyết thiên sứ trong mắt cũng là phản chiếu ra dòng binh công hội cờ sĩ. Hơn nữa còn có một chút lão bằng hữu cũng ngồi không yên, ngươi nói, bọn hắn là đến đoạt văn lão bằng hẳn giống, hay là tìm ngươi? Nghe huyết thiên sứ lời nói, quỷ yêu không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, lần trước ngươi nói hợp tác, có lẽ ngươi có thể hay nói một chút. Nghe vậy, huyết thiên sứ cũng là lộ ra vẻ vui mừng, nhưng vẫn là bảo lưu lại mấy phần cảnh giác. Bởi vì hiện tại quỷ yêu, nói không chừng đã không phải là đã từng chính mình người quen biết. Nhưng là, huyết thiên sứ muốn đánh cược một eo. Không vì mình, chỉ là vì lúc trước giao cho mình nhiệm vụ Bạch công tử. Chỉ gặp huyết thiên sứ đem ánh mắt di động đến tiểu lâu bếp sau, khóe miệng phát họa ra một tia cười khẽ, vậy liền để chúng ta thử một lần vị này văn lão bản thực lực chân chính đi. Tiểu lâu bên ngoài, thưởng kim công hội trong doanh trướng, Hứa Diễm Hứa Miểu đang đợi cái gì đó tin tức. Qua một hồi lâu, Hứa Miểu mới nhẹ nhàng nói ra, ta nói đi, nàng hiện tại sẽ không để ý đến ta, ấy, đều đem ta cho vào sổ đen. Nói, Hứa Miểu còn đem dụng cụ thông tin bên trên màu đỏ dấu chấm than cho Hứa Diễm nhìn thoáng qua. Nhìn xem cái kia màu đỏ dấu chấm than, Hứa Diễm cũng là nhẹ gật đầu, bởi vì đây đều là chuyện trong dự liệu. Dù sao ngươi cái này quê mật tốt muốn cầm nàng đầu người đổi thù lao, đổi thành ta, cho vào sổ đen trước ngươi khẳng định phải phun ngươi một mặt. Đem dụng cụ thông tin thu lại, Hứa Miểu thì lại nhún vai, một bộ dáng vẻ không quan trọng. Ca nha, lần này thế nhưng là đơn đặt hàng lớn, chúng ta nếu là nắm bắt tới tay, liền có thể xin nghỉ hưu sớm dưỡng lão. Nói như vậy, lấy Hứa Miểu cũng là sốc lên doanh trướng màn bài, nhìn một chút chung quanh cái kia ma quyền sát trưởng tu sĩ, không khỏi phát ra một chút nghi vấn, thật không biết cái kia gọi Phúc Sinh tán tu là như thế nào xuất ra nhiều như vậy để cho người ta động tâm bảo vật. Thế mà để ngoại hải nhiều như vậy cường giả nguyện ý đến phân một chén canh, có thể thấy được hắn thật đúng là đau lòng đệ đệ của hắn. Mà lúc này Hứa Diễm cũng là đi đến trước mặt, thấy được phía ngoài hết thảy, tùy ý trả lời, dù sao thiên tôn kém chút bị quỷ yêu giết đi, huyết tiên sứ cũng coi là đồng lõa, làm một cái hợp cách minh trưởng, đều khó có khả năng buông tha bọn hắn. Lúc này, Hứa Miểu lại là đột nhiên quay đầu cười cười, ca, vậy ta nếu là một ngày nào đó xảy ra chuyện, ngươi có thể hay không cũng xuất ra của cải của nhà mình vì ta báo thù nha. Nhìn xem muội muội mình dạng này, Hứa Diễm cũng là đưa tay đặt ở Hứa Miểu trên đầu rũ mấy lần. Nghĩ cùng đừng nghĩ, ca liền dựa vào những vốn liếng kia cho ngươi cưới tẩu từ đâu, ngươi nếu là chết, liền cho ta báo ngộng, quay đầu cho thêm ngươi đốt điểm tiền giấy. Đạt được một đáp án như thế Hứa Miểu, xem ra liền rất không vui. Trực tiếp quay đầu biểu thị không để ý tới Hứa Diễm. Quay đầu Hứa Miểu cũng không có trông thấy Hứa Diễm đáy mắt ý cười, làm một cái ca ca, làm sao có thể không đối đệ đệ của mình muội muội tốt một chút đâu. Một bên khác dòng binh công hội trong doanh trướng, một thân hàng cao cấp, hai tay chống lấy chính mình cái cằm nghiêm binh sắc mặt rất khó coi. Mũ nội nó, tại sao là ta tới đây? Bạn nhất đánh nhau, nộ thương ta làm sao bây giờ? Ta còn không có đảm nhiệm công hội CEO, cũng không có cưới Bạch Phú Mỹ, càng không có đi đến nhân sinh đỉnh phong A không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Ngay tại nghiêm binh đầu não phong bạo thời khắc, một tên tiểu đệ cũng là đi tới. Lão đại, dựa theo ngươi phân phó, người của chúng ta đều rút về tới, hiện tại chúng ta không chút nào biết tiểu lâu động tĩnh chung quanh. Nghe nói như vậy nghiêm binh cũng là nặng nề gật đầu, ân, làm không sai, muốn chính là hiệu quả này. Lão đại, chúng ta không phải muốn bắt sống huyết thiên sứ bọn hắn sao? Đây chính là đến từ phía trên mệnh lệnh A. Thủ hạ tiểu đệ tựa hồ rất không minh bạch vì cái gì nghiêm binh muốn như thế bố trí. Mà nghiêm binh lúc này cũng mới từ từ đứng người lên, đi vào tiểu đệ trước mặt lời nói thâm thiế nói ra, ngươi nha, chính là quá trẻ tuổi, không rõ cái gì là đạo làm quan. Mặc dù huyết thiên sứ bây giờ bị khai trừ, chưa chừng lúc nào liền quan phục nguyên trước đâu, tất cả mọi người là đồng sự, chừa chút mặt mũi mới là kế lâu dài. Mà lại phía trên biết rất rõ ràng chúng ta là cái gì mà hàng, lại làm cho chúng ta tới bắt sống người ta, chết cười, ai bắt ai vậy. Vị tiểu nói này tiểu đệ cũng là cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nhưng có một câu nghiêm binh chưa hề nói, đó chính là người tới nơi này cũng là vì văn nhân lệ trong tay hạt giống hoặc là quỷ yêu mảnh vỡ tới. Về phần huyết thiên sứ, trước đó truyền ra Bạch công tử tới qua nơi này, thậm chí cùng với nàng có một đoạn không thể miêu tả cố sự. Liên hỏi một chút hai dám tìm nàng phiền phức. Mà hắn nghiêm binh, tự nhiên cũng là đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Nói là bắt sống người ta, còn không bằng nói là mời người ta trở về. Nghĩ như vậy, nghiêm binh cũng là đem ánh mắt nhìn về hướng cách đó không xa thưởng kim công hội doanh trướng. Cũng chính là các ngươi cái này hai ngốc quyết tiếp giết người ta nhiệm vụ, liền không suy nghĩ vì cái gì những người khác không tiếp, thật sự cho rằng là các ngươi nhanh tay à. Chương 308, vẫn còn không biết rõ lấy vật gì tiêu đề. Chương 308, vẫn còn không biết rõ lấy vật gì tiêu đề. Ngay tại bên ngoài vô số người nghị luận ở Mỹ, muốn biết như thế nào mới có thể mở ra tiểu lâu cửa lớn lúc, một mực bị bọn hắn nhìn chằm chằm tiểu lâu lại là đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm. Trong tiểu lâu đúng là phát sinh kịch liệt bạo tạc, thậm chí ngay cả nóc phòng đều bị tung bay. Cảnh tượng bên trong cứ như vậy đường hoàng bại lộ tại trong mắt mọi người. Sương mù phía dưới, tất cả mọi người phảng phất thấy được ba đạo thân ảnh ngay tại giằng co, trong đó có mục tiêu của bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người cũng không đùa. liền tranh thủ trong tay bài bổ kẹ vứt bỏ, lại hoặc là đem chính mình dùng bùn dựng 3 phòng ngủ 1 phòng khách một cước bình định, bởi vì muốn làm chuyện chính. Siêu, siêu, siêu. Sớm đã đối với tiểu lâu nhìn chằm chằm đám người nhao nhao bộc phát khí tức của mình bắt đầu phóng tới xương khói kia. Cầm xuống bị yêu, ngươi và ta danh hào đều có thể vang vọng ngoại hải. Văn Nhân Lệ, giao ra hạt giống, tha cho ngươi khỏi chết. Lấy đầu của bọn hắn, đổi tiền thường a. Mảnh vỡ cùng hạt giống, chúng ta đều muốn, ngoại nhân chớ có nhung chạm. Tiếng la giết bên tai không dứt, thân ở trong xương khói Văn Nhân Lệ giờ phút này cũng là vô cùng khẩn trương. Nhưng là hắn giờ phút này càng thêm phẫn nộ, bởi vì hắn không nghĩ tới, hắn thế mà bị phản bội. Huyết Thiên Sứ, Quỷ Yêu, các ngươi vì sao như vậy? Chẳng lẽ quên là ta đem bọn ngươi từ huyết Phật Hải trong tay cường giả cứu sao? Đối mặt Văn Nhân Lệ gầm thét, Huyết Thiên Sứ cùng Quỷ Yêu trong mắt đều không có một tia áy náy. Thậm chí cảm thấy đến Văn Nhân Lệ nguyên lai là ngây thơ như thế nhân vật, thế mà tại gió này mây nổi lên bốn phía thế giới hải không có một chút tâm phòng bị. Mắt thấy chung quanh cường giả càng ngày càng gần, bọn hắn cũng không có ý định nói nhảm, trực tiếp bước ra liền muốn rời đi. Vừa định xuất thủ ngăn trở Văn Nhân Lệ chỉ cảm thấy phía sau mình có mấy đạo sát cơ khóa chặt chính mình. Bất đắc dĩ phía dưới đành phải trở lại ứng đối, thân ở trong vòng vây Văn Nhân Lệ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Huyết Thiên Sứ bọn hắn rời đi. Mà hắn lại chỉ có thể tìm kiếm đột phá khẩu sau đó rời đi nơi đây. Đáng chết! Các người đám này thổ dân rõ ràng đều là dáng vẻ như vậy mặt hàng. Sớm biết lúc trước nên giết các người, đoạt được mảnh vỡ. Trong lòng không gì sánh được hối hận Văn Nhân Lệ cũng là sử xuất tất cả vốn liếng muốn rời khỏi. Nhưng làm sao truy kích người của hắn thật sự là nhiều lắm, cũng chỉ đành vừa đánh vừa rút lui. Cảm ứng được sát cơ cận thân, Văn Nhân Lệ trong mắt cũng là xuất hiện một tia hung quang, trở lại một đao liền đem chuẩn bị đánh lén tu sĩ chém thành hai khúc. Không có chút nào lưu lại sinh cơ loại kia. Máu tươi như mưa nhỏ xuống, cũng cho truy kích chúng tu sĩ chỉ rõ con đường. Bọn hắn giờ phút này tựa như trong biển sâu kẻ săn mồi, mùi máu tươi thời khắc kích thích bọn hắn giác quan. Mắt thấy người càng ngày càng nhiều, Văn Nhân Lệ cũng là chỉ có thể không ngừng lùi bước, dù sao không có tiểu lâu gia trì, thực lực của hắn cũng chỉ có cửu giai. Mà truy kích hắn cửu giai cường giả cũng không ít, lấy một địch nhiều nói, Văn Nhân Lệ nói không chừng đều muốn máu vẩy tại chỗ. Chăm chú đè lại vật trong ngực phẩm Văn Nhân Lệ, trong ánh mắt hung sắc cũng là càng ngày càng nhiều. Chờ xem, ta nhất định sẽ giết các ngươi Bạch Nhãn Lang, ta còn muốn giết sạch cùng các ngươi có quan hệ bất luận kẻ nào. Dù là trở nên không còn như chính mình. Không ngừng chạy trốn Văn Nhân Lệ cũng là tại điều khiển ý chí bên trong vật phẩm, đây cũng là hắn bây giờ duy hai lực lượng. Theo điểm điểm huyết dịch chảy vào, dấu ở trong bộ ngực hạt giống cũng đang không ngừng run rẩy. Cùng một thời gian, tại cái nào đó thí nghiệm trong căn cứ, một bộ toàn thân màu đỏ tươi cơ giáp chậm rãi sáng lên con người của hắn, một đôi con người màu tím. Mà trong căn cứ một đám nghiên cứu khoa học nhân sĩ cũng là vội vàng đem cái tin này gửi đi cho bọn hắn người phụ trách, Quân Nhã. Đại nhân, có người kích hoạt lên bạo phong xích hồng hạt giống. Một bên khác, rời đi Văn Nhân Lệ Huyết Thiên Sứ cùng Quỷ Yêu cũng là bị rất nhiều người đuổi theo. Nhưng làm sao bây giờ Quỷ Yêu thực lực đã càng hơn lúc trước, bình thường cấm kỵ đều không phải là đối thủ của hắn. Cho nên đại đa số đều là chỉ đi theo, người xuất thủ ít càng thêm ít. Ngay tại hai người sắp rời đi người truy kích ánh mắt lúc, mấy đạo khí tức cường đại trong nháy mắt đem bọn hắn bức ngừng. Khí tức kia cũng là để sau lưng những người truy kích không khỏi trì trệ, sau đó liền không còn dám tiến lên, bởi vì người tới bọn hắn đều không thể trêu vào. Quả nhiên là các ngươi theo đội a, thật sự là đã lâu không gặp. Đối mặt người tới, Huyết Thiên Sứ cũng là nhẹ nhàng cười cười, trên mặt nhìn không ra một tơ một hào khẩn trương. Một bên Quỷ Yêu mặt không biểu tình, tựa hồ không có gì có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Ở trước mặt bọn họ tình lình xuất hiện ba đạo thân ảnh. Thường Kim Công hội Hứa Diễm Hứa Miểu, còn có trước đó truy kích qua bọn hắn Huyết Phật Hải Vạn Sư, cũng chính là Hồ Thần Sư Phụ. Trong ba người, cũng chính là Vạn Sư là cấm kỵ, hơi kém một chút Hứa Diễm là nửa bước cấm kỵ, mà Hứa Miểu thì là cửu giai. Ba người cũng là rất nhanh phân phối xong đối thủ của mình, trừ Hứa Miểu cùng Huyết Thiên Sứ là một đối một bên ngoài, đối với Quỷ Yêu, mà là Vạn Sư cùng Hứa Diễm hai người cùng một chỗ đối phó. Trừ cái đó ra, sau lưng vô số người truy kích cũng là đối với Quỷ Yêu bọn hắn nhìn chằm chằm. Khi lấy được Vạn Sư ngầm đồng ý sau, bọn hắn cũng đã gia nhập chiến trường, tình thế đột nhiên trở nên nguy hiểm. Xuất thủ trước nhất chính là Hứa Miểu. Hà muội muội, vì tỷ tỷ tiền đồ, chết vừa chết đi. Theo cái này âm thanh gầm hét, chiến đấu hết sức căng thẳng, đi theo Hứa Miểu cùng một chỗ phát động công kích tu sĩ cũng là sử xuất tất cả vũ liếng. Nhưng là Huyết Thiên Sứ cuối cùng không phải nũng nịu nhuyễn manh muội tử, phải biết, nàng thế nhưng là lẫn vào địa phương, thế nhưng là dòng binh công hội. Siêu. Vô số huyết sắc lông vũ như là lưỡi đao bình thường xuyên tấu mấy người thân thể, trong nháy mắt đem nó diệt sát. Đối mặt đám người vây quét, Huyết Thiên Sứ vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Nơi đó đánh, cùng Quỷ Yêu rằng co Vạn Sư cùng Hứa Diễm tự nhiên cũng không có khả năng làm nhìn xem. Hai người liếc mắt nhìn nhau sau, cũng là bắt đầu thi triển chính mình cường đại chiêu số. Ý đồ đem Quỷ Yêu trực tiếp diệt sát ở này. Chiến trường này, chỉ có ba người bọn họ, những người khác một khi bước chân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng là nguyên nhân này, song phương chiến trường bắt đầu càng đánh càng xa, thời gian dần trôi qua, liền không nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Rơi tại một phương không trọn vẹn trên thế giới Huyết Thiên Sứ, bắt đầu cùng chung quanh những người truy kích bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Mà tại trong những người này, uy hiếp lớn nhất tự nhiên là chính mình trước Quê Mật Hứa Miểu. Phốc thử, lần nữa gọt sạch một vị tu sĩ đầu người, Huyết Thiên Sứ không khỏi lộ ra một tia khát máu giống như dáng tươi cười, đây mới là ta à, chỉ có tắm rửa máu tươi ta mới có thể tìm được chân chính chính mình. Chung quanh tu sĩ đương nhiên sẽ không cho nàng tăng cường cơ hội của mình, nhao nhao giết tới, nhưng là bọn hắn đánh giá thấp thực lực của đối phương. Vô số huyết sắc lông vũ không ngừng rào sát lấy một cái tiếp một cái xông tới Lăng Đầu Thành. thằng đến còn lại Hứa Miểu một người. Thật không hổ là ngươi đây. Đối mặt cục diện như vậy, Hứa Miểu cũng không có nửa điểm không vui, dù sao thiếu một cá nhân, nàng liền lấy thêm một phần tiền thưởng. Cớ sao mà không làm đâu? Trong bầu trời lượn vòng lấy vô số huyết sắc lông vũ, huyết thiên sứ mái tóc từ lâu biến thành đỏ tươi, nhìn về phía Hứa Miểu ánh mắt tràn đầy khác ý vị. Hôm nay, nói không chừng là ta giết ngươi a. Chương 309, ai giết hai chương 309, ai giết hai hảo muội muội, lời nói này quá sớm đi. Đối mặt cái kia phô thiên cái địa huyết sắc lông vũ, làm hiểu rất rõ huyết tiên sứ người một trong, Hứa Miểu tự nhiên không dám khinh thường. Đến không hết hàn khí bắt đầu không ngừng ngưng tụ, cái kia xoay quanh lông vũ tựa hồ nhận lấy hàn khí ảnh hưởng, liền ngay cả tốc độ đều trở nên chậm. Phát giác được điểm này, huyết tiên sứ cũng là điều động lấy cái kia vô cùng sắc bén lông vũ công hướng Hứa Miểu. Đối mặt cái kia đủ để xuyên thấu thân thể mình lông vũ, Hứa Miểu trong ánh mắt cũng là xuất hiện một tia ngưng trọng. Lên. Hứa Miểu một tiếng quát nhẹ, mấy đạo tường nước không ngừng bật bẹo xoay tròn, lại đem Hứa Miểu bảo hộ ở trung ương nhất. Lông vũ xuyên qua tường nước, đứng tại sắp bắn đi ra một khắc này. Mắt thấy công kích thất bại, huyết tiên sứ tự nhiên không có khả năng cứ như vậy nhìn xem, thừa dịp Hứa Miểu còn tại tường nước kia bên trong không nhúc nhích được, đội vàng bắt đầu sử xuất chính mình đại chiêu. Tinh hồng chi chú. Chú này chính là nàng đã từng thoát ly tiên sứ tộc 7 thời điểm, hủy diệt tộc đàn thời điểm sử dụng tới chiêu số. Bây giờ, nàng phải dùng một chiêu này tới đối phó chính mình đã từng hảo bằng hữu. Xanh thảm tường nước giờ phút này cũng bị cái kia đỏ tươi nhan sắc chỗ chiếu rọi, hồng quang phía dưới, Hứa Miểu ngẩng đầu nhìn đến đỉnh đầu không ngừng hội tụ huyết khí. Nàng không nghĩ tới, huyết tiên sứ thế mà nhanh như vậy liền muốn vận dụng sát chiêu. Đã nói xong khuê mật tốt đâu, liền không thể đợi nàng trước dùng sát chiêu sao? Nhưng dưới mắt không phải suy nghĩ lung tung thời điểm, Hứa Miểu chung quanh tường nước cũng là không ngừng quyết tán, thậm chí liền liền chiến chết tu sĩ thi thể đều bị che kín ở đối mặt huyết tiên sứ một chiêu này, Hứa Miểu không dám kinh thường, đội vàng chống đỡ, mà nước vô biên vô tận sóng cả bắt đầu hội tụ ở Hứa Miểu chung quanh, dù là những tu sĩ kia thi thể cũng ở trong đó. Máu tươi của bọn hắn không ngừng thẩm thấu tại màu xanh thẳm sóng nước bên trong, nhưng những này đều không có bị Hứa Miểu chú ý, bởi vì đỉnh đầu sát cơ đã hấp dẫn nàng toàn bộ lực chú ý, thời cơ đã đến từ huyết thiên sứ tinh hồng chi chú bắt đầu đáp xuống tầng kia một tầng trên mặt nước. Mà những sóng nước kia tiếp xúc tinh hồng chi chú đúng là bắt đầu không ngừng trở nên đục không chịu nổi, thẳng đến mất đi Hứa Miểu khống chế. Lúc này Hứa Miểu trên trán sớm đã xuất hiện từng kia rõ ràng mồ hôi, nàng không rõ vì sao huyết thiên sứ bây giờ đã trở nên mạnh như vậy. Nàng không hiểu a, nhưng là hết thảy trước mắt lại là thực sự phát sinh. Đến không hết thủy lãng bị ô nhiễm, đã mất đi khống chế của nàng, song phương tựa hồ lâm vào đánh giằng co. Các nàng tựa hồ cũng muốn nhìn đến tột cùng là ai trước không còn chút sức lực nào. Song phương cũng bắt đầu thở mạnh, ai cũng không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ. Nhưng vào lúc này, một bộ trong nước thi thể từ Hứa Miểu trước mắt thổi qua, khi thấy trong thi thể huyết dịch lúc, Hứa Miểu giống như nghĩ tới điều gì. Nhìn về phía huyết thiên sứ ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được hoảng sợ, mà đối diện huyết thiên sứ lại là lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, tạm biệt, khuê mà tốt. Một giây sau, tại cái kia sóng nước bên trong mấy cỗ thi thể đúng là tựa như bị thao túng bình thường đứng tại nguyên địa. Dù là dòng nước không ngừng đang lưu động, bọn hắn đều tựa như bị định trụ bình thường, không có chút nào di động dấu hiệu. Sau đó, tại Hứa Miểu cái kia ánh mắt không thể tin bên trong, những thi thể này phía trên bắt đầu sinh trưởng ra từng đóa sắc vi, mỗi một đóa đều vô cùng diễm lệ. Mỗi một giọt máu tươi tựa hồ cũng tại đổ vào bọn chúng, cũng làm cho bọn chúng sinh trưởng càng thêm khỏe mạnh. Rốt cục, đến không hết sắc vi đã đem Hứa Miểu vây quanh, vô số dây leo quấn quanh ở trên người nàng. Trên dây leo gai ngược đem Hứa Miểu thân thể không ngừng đâm ra máu tươi, đây hết thể nàng đều không cách nào phản kháng. Bởi vì nàng tất cả lực lượng đều dùng đi đối kháng tinh hồng chi chú. Tại sát vi che khuất nàng đôi mắt trước một khắc, nàng tựa hồ nhìn thấy huyết thiên sứ cái kia giống như cười mà không phải cười dáng tươi cười. Mút máu tươi hoa tường vi, có thể tách ra sinh mệnh mỹ lệ. Vừa dứt lời, mấy đạo cắm vào thân thể khẽ nhúc nhích âm thanh truyền đến Hứa Miểu trong tai. Cái kia bị sát vi vây quanh Hứa Miểu, giờ phút này trên thân bị vô số gai ngược cắm vào thân thể, mỗi thời mỗi khắc đều tại sói mòn huyết dịch. Cái kia đỏ tươi sắc vi tựa hồ cũng đang thưởng thức lấy kiếm không dễ huyết dịch, mở càng thêm sán lạ, càng thêm thịnh vượng. Rốt cục, cái kia đã biến thành huyết nhân Hứa Miểu run rẩy duỗi ra một bàn tay, nàng muốn kết chính mình, lại mượn nhờ ấn ký khôi phục. Nàng chịu không được loại tra tấn này, nhưng rất đáng tiếc, vừa mới vươn đi ra cái tay này rất nhanh liền bị dây leo cuốn lấy, một đóa lại một đóa sắc vi bắt đầu ở trên cánh tay sinh trưởng. Một dạng diễm lệ, một dạng đỏ tươi. Lúc này, huyết tiên sứ giống như nhớ ra cái gì đó, tùy ý nói ra, quên nói cho ngươi, bọn chúng hấp thụ không chỉ có là máu của ngươi, còn có ngươi ấn ký bên trong lực lượng. Lời này cũng là để đã suy yếu đến cực hạn Hứa Miểu toàn thân run lên, nếu quả như thật là nói như vậy, vậy nàng khả năng liền không có biện pháp khôi phục. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, đỉnh đầu tinh hồng chi chú nhan sắc dần dần trở thành nhạt. Cùng nó đối kháng màn nước cũng đầy là ô trọng, không còn có nửa điểm thanh tịnh. Mà Hứa Miểu từ lâu ngã trên mặt đất, chỉ có rất nhỏ tiếng hít thở có thể chứng minh nàng còn sống. Toàn thân che kín sắc vi nàng, giờ phút này cho dù là nhẹ nhàng động đậy, đều sẽ cảm giác được toàn tâm thống khổ. Ca cứu ta lúc này Hứa Miểu, đã suy yếu đến ngay cả câu nói này đều chỉ có thể ở trong lòng nói. Đi đến Hứa Miểu trước mặt, nhìn xem một màn này, huyết thiên sứ không biết suy nghĩ cái gì. Huyết hồng sợi tóc sớm đã khôi phục lại như trước cái kia như thác nước bừng phát, có lẽ tâm tình cũng không giống với lúc trước đi. Vài giây sau, huyết thiên sứ tâm niệm vừa động, những cái kia sắc vi liền bắt đầu khô héo, cho dù là đâm vào Hứa Miểu thân thể gai ngược cũng là như thế. Sắc vi khô héo như bụi bay, một trận gió thổi qua, chỉ để lại đã khắp cả người phát lạnh, không có huyết sắc, cơ hồ chỉ có một bộ thể xác Hứa Miểu. Nếu như không phải tâm tạng còn tại có chút nhảy lên nói không chừng sẽ cảm thấy nàng đã chết. Lúc này Hứa Miểu liền hô hấp đều rất khó khăn, thân thể mỗi một tấc da thịt đều tại tra tấn nàng. Nhìn thấy đã từng hảo hữu biến thành bộ dáng này, Huyết Thiên Sứ chỉ là nhàn nhạt nói một câu, sau khi trở về liền từ bỏ nhiệm vụ của ta đi, lần tiếp theo, ngươi thật sẽ chết. Sau khi nói xong câu đó, Huyết Thiên Sứ liền triển khai hai cánh của chính mình bay về phía thế giới hải. Khối này không trọn vẹn trên đại lục, chỉ có Hứa Miểu một người tại gian nan hô hấp, gian nan còn sống. Không có sắc vi hấp thụ, Hứa Miểu cũng là run rẩy chống đỡ thân thể của mình ngồi dậy. Tinh tế cảm giác phía dưới, nàng phát hiện chính mình ấn ký hoàn toàn chính xác không có khôi phục cơ hội. Ấn ký lực lượng chỉ có thể dựa vào thời gian từ từ khôi phục, bây giờ nàng chỉ có như vậy một đầu mệnh. Dựa vào còn sót lại lực lượng đứng người lên nàng, nhìn qua Huyết Thiên Sứ rời đi phương hướng, trắng bệnh bờ môi cũng là khẽ trương khẽ hợp, tạ tạ có thể lúc này, một cái thanh âm xa lạ tựa ở bên tai của nàng, nhẹ nhàng nói ra, tạ ơn, nói sớm đi. Chương 310, Hứa Miểu cái chết chương 310, Hứa Miểu cái chết hay. Cái kia đủ để đem chính mình diệt sát khí tức trong nháy mắt để Hứa Miểu toàn thân run lên. Không đợi Hứa Miểu quay đầu lại, liền cảm thấy ngực mắt lạnh. Tí tách máu tươi nhỏ xuống tại hoang vu phía trên đại địa thanh âm không ngừng tiếng vọng ở bên tai của nàng. Run rẩy Hứa Miểu gian nan đem dưới tầm mắt rời, chỉ có thấy được một cái thon dài cánh tay xuyên thấu chính mình tâm tạng, đầu ngón tay kia chạy xuôi chính là nàng chỗ kia thừa không có mấy vết dịch. Mà cái này xa lạ cánh tay cũng là để Hứa Miểu minh bạch, chính mình hôm nay khẳng định sẽ chết. Con ngươi dần dần tan rã, Hứa Miểu trong miệng đã sớm bị máu tươi lấp đầy, cổ họng huyết dịch nửa đời, để nàng cảm thấy sinh mệnh của mình bây giờ thật đang không ngừng sói mòn. Ngươi không phải máu không, ta chính là nàng. Không có cho Hứa Miểu nói dứt lời cơ hội, người tới liền rút ra cánh tay của mình. Cũng là rút ra một khắc này, tâm tạng chỗ bị đổi một cái động lớn, Hứa Miểu cuối cùng không kiên trì nổi. Phun ra máu tươi hiện đầy nàng toàn thân, trong ánh mắt thần thái dần dần ảm đạm. Bình một tiếng mới ngã xuống đất, Hứa Miểu không còn có khí lực hô hấp, cảm thụ được tử vong tiến đến, Hứa Miểu đôi mắt cũng là lướt qua mấy giọt nước mắt. Ca cứu ta lần này, Hứa Miểu nhắm hai mắt lại, chết tại thế giới hoang vu này mảnh vỡ phía trên, chết tại cái này không có chút nào sinh cơ trong phế tích. Tàn phá không chịu nổi trong chiến trường, chảy xuôi không chỉ là huyết dịch, còn có ố trọc không chịu nổi nước thải. Bọn chúng một bên lại một bên từ Hứa Miểu trên thân chạy qua, cũng làm cho thân thể của nàng lây dính rất nhiều ô uế. Bây giờ Hứa Miểu không còn có thân là cựu giai cường giả phong thái, cũng sẽ không nghĩ đến bây giờ nàng chết đúng là thê thảm như thế. Nhìn trước mắt thi thể, người tới xoa xoa trong tay mình cái kia dần dần khô cạn huyết dịch. Tiện tay đem một cây vết sắc lông vũ đặt ở Hứa Miểu trong tay sau, người tới cũng là nhìn chằm chằm Hứa Miểu nhìn một hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói một câu, đáng tiếc, còn cần thi thể của ngươi ở bên ngoài đợi một hồi, không phải vậy, thi quỷ tộc sẽ rất cao hứng có sự gia nhập của ngươi. Vừa dứt lời, người tới cũng là biến mất tại trong hư không, chuyện nơi đây cũng sẽ bị khuyết tán ra. Dù sao một mực không có đạt được hồi âm, Hứa Diễm cũng sẽ không cứ như vậy trở lấy. Tại cái kia truy đuổi trong hư không, quỷ yêu sắc mặt tái nhợt, dựa vào thân là sát thủ bản năng không ngừng tránh qua, tránh né đến đây tiêu trừ địch thủ. Để bạn xưa cùng Hứa Diễm một hồi lâu khó chịu. Dù sao nếu là luận chính diện đối chiến, có lẽ quỷ yêu chiến lực không tại đỉnh phong, nhưng nếu là phòng thủ mà không chiến lời nói, cấm kỵ bên trong thật đúng là không có mấy người đuổi được hắn. Đáng giận, gia hỏa này thuộc cá trách sao? Sắp bị bỏ lại, Hứa Diễm không khỏi thầm mắng một câu như vậy, một bên bạn sư sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Mà đối với Hứa Diễm mà nói, để tâm hắn phiền không chỉ là một mực không đuổi kịp quỷ yêu, càng là thân muội muội của mình Hứa Miểu không có trả lời hắn truyền tin. Chính mình truyền tin như là thạch trầm đại hải, không chiếm được một tia đáp lại, cái này từ nơi sâu xa bất an cũng làm cho Hứa Diễm không tự chủ được chậm lại tốc độ. So với hoàn thành nhiệm vụ, hắn quan tâm hơn muội muội mình an toàn. Rốt cục, lại một lần bị bỏ lại sau, Hứa Diễm không chịu nổi. Chỉ gặp hắn trong nháy mắt ngừng thân hình của mình, nhìn qua không chia lìa đi quỷ yêu, khẽ cắn môi hướng một phương hướng khác bay đi. Nhìn thấy Hứa Diễm rời đi, bạn sư cũng là cho mày, những này thợ săn tiền thưởng thật sự là không có một chút kiên nhẫn. Nhưng chỉ dựa vào hắn một người cũng không có khả năng cầm xuống quỷ yêu, không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quỷ yêu biến mất tại cảm giác của mình bên trong. Thế nhưng là, cái này cũng không đại biểu bạn sư cứ tính như vậy, thương chính mình ái đồ thủ, còn chưa báo đâu. Khi bạn sư dừng lại thời điểm, một mực theo sát phía sau mấy tên cường giả cũng là đi tới bên cạnh hắn. Không chờ bọn hắn hỏi thăm, bạn sư liền trực tiếp mở miệng nói ra, quỷ yêu người mang ma thần tâm tạng, đã nhập ma, hóa thân đoạn lạc giả, vì ta ngoại hải chỗ không dung. Nói cho các ngươi biết chủ tử, quỷ yêu bây giờ một thân một mình, nếu để cho hắn trở lại sát thủ hội nam sinh, còn muốn giết hắn coi như khó khăn. Nói đi, cũng không có cho những người khác thời gian phản ứng, vạn sư liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Mà lời này cũng là để chạy tới mấy tên tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Không có cái gì ồn ào trao đổi, chỉ có ánh mắt không ngừng đục vào, không cần một lát, đám người liền tản. Nhưng đối với quỷ yêu bây giết, sẽ chỉ càng thêm nhiệt liệt. Một bên khác không ngừng trở về Hứa Diễm, bất an trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng, liền liên tâm nhảy tốc độ đều tăng nhanh không ít. Thuận muội muội mình khí tức chỗ, Hứa Diễm một đường phi nhanh, thậm chí tốc độ nhanh đến một cái cực hạn. Khi hắn đi vào mảnh kia tựa như phế tích không trọn vẹn thế giới lúc, nồng đậm mùi máu tươi trong nháy mắt kích thích thần kinh của hắn. Một cố dự cảm bất tường phun lên trong lòng của hắn, chưa kịp suy nghĩ nhiều, Hứa Diễm liền một đầu đâm vào mảnh này không trọn vẹn thế giới. Mà tại Hứa Miểu thi thể trung quanh, Nghiêm Binh chính một mặt hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy, bên người các dòng binh cũng là hít sâu một hơi. Kém chút đem Nghiêm Binh hút huyết dưỡng. Lộc Cộc nuốt một ngụm nước bọt, Nghiêm Binh dùng đến run rẩy tay phải xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lại nhìn Huyết Tiên Sứ cho mình truyền tin. Vì cái gì luôn có điều dân muốn hại ta? Nhìn qua trong tay truyền tin, Nghiêm Binh không tin tả coi lại một lần, lần này quả thực là từng chữ nhìn kỹ một bên. Sau đó lại nhìn đã mát thấu Hứa Miểu, Nghiêm Binh sắp khóc đi ra. không phải đã nói không chết sao? Ta cùng ngươi không oán không kiều, tại sao muốn hại ta? A Nghiêm binh lần này là thật luôn uống, vốn định lần này tiêu trừ thời điểm chính mình vẽ vời nước, bỏ chút cá, thật vui vẻ kết thúc đây hết thảy. Tốt nhất lại đem huyết thiên sứ khuyên trở về, sau đó chính mình ken kết thăng quan, cưới bạch phú mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong ở trong tầm tay. Nhưng là đây hết thảy sẽ không có, bởi vì Hứa Miểu chết, đúng nghĩa chết. Cái kia ảm đạm vô quang ấn ký, không có pha toái, nhưng cũng không có nửa điểm khôi phục năng lượng, nghiêm nhiên là bị hút sạch. Cái này rất phù hợp huyết thiên sứ chiêu thức, chớ nói chi là chết mất Hứa Miểu trong tay còn gắt gao nắm một cây huyết sắc lông vũ. Lần này đáp án miêu tả sinh động, cố gắng bình phục chính mình tâm tình như mình, chỉ muốn sớm một chút rời đi, càng không muốn biết đây hết thảy. Đi, đi nhanh một chút, không phải vậy các loại Hứa Diễm tới, chưa chừng cái mạng nhỏ của mình đều không gánh nổi. Ý thức được điểm này, Nghiêm Binh vừa mới chuẩn bị mở ra chân, thậm chí đều không muốn lấy cho Hứa Miểu thu một chút thì, liền nghe đến một cái để hắn khắp cả người phát lạnh thanh âm. Ai giết nàng? Chân phải vừa bước ra một bước nhỏ, Nghiêm Binh toàn thân run lên. Không dám ngẩng đầu, Nghiêm Binh chỉ có thấy được cái kia hỗn hợp có huyết dịch trong mặt nước, phản chiếu lấy một tấm không có bất kỳ biểu lộ gì mặt người. Chỉ là tại mặt người kia trong đôi mắt, ẩn chứa lửa giận nồng đậm. Minh bạch người đến là ai, Nghiêm Binh, dùng đến cực lớn dũng khí mới khó khăn lắm nói ra một câu, gà mái a, nhưng tại hạ một khắc, Nghiêm Binh liền không dám phát ra cái gì tiếng vang. Bởi vì tại thế thì chiếu trong mặt nước, hắn thấy được mấy viên đầu người bay về phía giữa không trung, máu tươi lại một lần nữa xâm nhiễm vùng nước này. Thủ hạ của hắn chết sạch. Chương 311, khoảng cách chương 311, khoảng cách lệch cạch một viên mở to thật to con mắt đầu người lăn đến Nghiêm Binh dưới chân. Cái kia trợn to con mắt tựa hồ đang hướng Nghiêm Binh nói cái gì, tựa như là trả lời vấn đề là hắn, vì cái gì chết là nhóm người mình. Mà bị một màn này hù đến Nghiêm Binh cũng là run không ngừng, miệng hơi mở hợp lại hắn, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không có cái gì phát ra. Lúc này, Hứa Diễm cũng là lướt qua bên cạnh hắn, chậm rãi đi đến Hứa Miểu trước thi thể. Nhìn trước mắt hết thảy, hắn không có phát ra một tia bi thường, cũng không có một chút hò hét, chỉ là an tĩnh đem đã chết đi Hứa Miểu từ dính đầy máu tươi cùng ô uế trong mặt nước ôm lấy. Đợi cho Hứa Diễm đi đến Nghiêm Binh bên người lúc, run rẩy Nghiêm Binh chỉ cảm thấy mình bị đồ vật kinh khủng gì theo dõi, nhưng hắn không dám có bất kỳ động tác, dù là nuốt nước bọt đều được cẩn thận từng ly từng tí. Cái kia cấm kỵ khí tức bao quanh Nghiêm Binh mỗi một tấc da thịt, phản phất sau một khắc liền sẽ đem hắn tháo thành tam khối. Liền ngay cả Nghiêm Binh chính mình cũng cảm thấy mình hôm nay phải xong đời, muốn xuống dưới ăn giặc cơm. Nhưng là Hứa Diễm lại là trực tiếp lướt qua hắn, thậm chí đều không có nhìn nhiều hắn một chút, bởi vì Hứa Diễm cũng nhìn thấy chính mình cái kia đã chết đi muội muội trong tay nắm chặt huyết sắc lông vũ, chớ nói chi là Hứa Miểu ấn ký không có phá thoái, mà là ảm đạm vô quang, trừ phi dùng đến thủ đoạn đặc thù mới có thể làm đến điểm này, mà huyết thiên sứ trong chiêu thức liền có như thế thủ đoạn đặc thù, chớ nói chi là Hứa Diễm cũng không phải mù lòa, Nghiêm Binh trên tay thư tín đã sớm bị nhìn thiết thiết thực thực. Huyết thiên sứ, Hứa Diễm mặc niệm lấy cái tên này, tâm tình kích động dị thường đồng thời, động tác trên tay nhưng như cũng rất nhẹ, sợ tổn hại muội muội di thể. Đợi cho hắn vượt qua thủy vực, rời đi ô chọc thời điểm, Hứa Diễm cũng không quay đầu lại đối với Nghiêm Binh nói ra, trở về nói cho các ngươi biết đầu mục, từ hôm nay, ta Hứa Diễm cùng Dòng Binh công hội không chết không thôi. Nói xong lời này, Hứa Diễm liền biến mất, cũng mang theo Hứa Miểu thi thể rời đi chỗ này phế tích. Lưu lại kém chút bị hù chết Nghiêm Binh không ngừng thở mạnh. Nhìn xem chung quanh trôi nổi thi thể, Nghiêm Binh cũng minh bạch sự tỉnh trở lên lớn đầu. Hắn cũng là không nghĩ tới, huyết thiên sứ thế mà giết Hứa Miểu. Dù là huyết thiên sứ bây giờ bị khai trừ Dòng Binh công hội, nhưng là ai cũng biết lần này hắn chính là đến đem nàng khuyên trở về. Cũng bởi như thế, vậy công huyết thiên sứ nhân số ít chi lại thiếu. Sầu mi khổ kiểm Nghiêm Binh viện cái chán, mọi loại suy nghĩ cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, ai, những sự tình này hay là giao cho người ở phía trên đau đầu đi. Theo Nghiêm Binh rời đi, nơi này tin tức cũng là bị đám người biết được. Văn Nhân Lệ, huyết thiên sứ còn có quỷ yêu bởi vì mâu thuẫn mà ai đi đường đấy, cũng dẫn tới rất nhiều thế lực vây quét. Dù sao trên tay bọn họ có để cho người ta mê mọi đồ vật. Nhưng ở bọn này tình kích động thời điểm, một thì càng thêm kình bạo tin tức trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Thường Kim công hội Hứa Miểu chết, vẫn là bị huyết thiên sứ giết chết. Tin tức này vừa ra, ai cũng biết, tiền thưởng cùng Dòng Binh hai cái này công hội ở giữa khẳng định sẽ phát sinh thứ gì. Dù sao huyết thiên sứ đã từng thế lực chính là Dòng Binh công hội, mà lại có tin tức xưng bọn hắn muốn đem huyết thiên sứ một lần nữa thu nạp trở về. Thường Kim công hội ngoại hải trong phân bộ, Hứa Miểu thi thể cứ như vậy đặt ở một tòa bên trong quan tài băng. Tại trung quanh của nó, còn có mấy vị cao tầng tinh tế dò xét lấy cái gì. Mà Hứa Diễm vừa về đến liền không nói gì, mà là lặng lặng chờ đợi một kết quả. Thật lâu, mấy vị cao tầng sắc mặt cũng là cực kỳ không dễ nhìn, bởi vì bọn hắn vận dụng vô số thần thông, đều chỉ có một kết quả. Giết chết Hứa Miểu chính là huyết thiên sứ. Căn bản tìm không ra mặt khác kết quả, mà Hứa Miểu trên người rất nhiều thương thế cũng tại bằng chứng điểm này. Nhưng là, đó cũng không phải cao tầng muốn đáp án. Như thế nào? Vẫn không có mở ra miệng Hứa Diễm nói chuyện, hắn cũng đã nhận ra những người kia thần sắc. Hắn ở chỗ này, chỉ cần một cái câu trả lời chân thật, nhưng ở hắn nhìn thấy những người kia biểu hiện sau, hắn cũng minh bạch là kết quả gì. Minh Bạch Hứa Diễm hiện tại tâm tình như thế nào, phân bộ người phụ trách lúc này cũng là đi tới trước mặt hắn, bắt đầu dùng đến khuyên giải giọng điệu mở miệng nói ra, "Hứa Diễm, đối với Hứa Miểu chết, ta cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Chúng ta cũng sẽ cho đủ nàng trợ cấp, ngươi là chúng ta Thượng Kim công hội khó được thiên tiêu, xin mời nhất định phải tỉnh lại. Như vậy đi, ta cho ngươi nghỉ chút, sau đó ngươi hung thủ là huyết thiên sứ đúng không?" Để đám người không nghĩ tới chính là, Hứa Diễm đúng là đánh gãy bọn hắn người phụ trách lời nói. Phải biết, tại ngoại hải bên trong, Vị người phụ trách này thế nhưng là cùng Sơn Hà thư viện Sơn Hà nhị lao cùng là mấy đại cự đầu một trong tồn tại, a có thể nghĩ lúc này Hứa Diễm tâm tình là đến cỡ nào hả bét. Mà lúc này người phụ trách cũng là nhẹ gật đầu, sau đó lại chậm rãi nói ra một ít chuyện. Ngay tại vừa mới, chúng ta triệt tiêu đối với huyết thiên sứ tiền thưởng làm cho, Dòng binh công hội phương diện cũng nguyện ý xuất ra bồi thường đến cảm thấy an ủi Hứa Miểu trên trời có linh thiêng. Ngươi biết, mấy đại công hội vốn là một thể, chức trách của chúng ta, còn có chúng ta gánh vác sứ mệnh, người phụ trách lại bắt đầu miệng lưỡi lưu loát giảng thuật giữa bọn hắn phải cùng hài chung sống, hẳn là cộng đồng phát triển. Nói gần nói xa đều là để Hứa Diễm từ bỏ đối với huyết thiên sứ truy sát. Minh bạch điểm này Hứa Diễm không nói gì, cũng không có biểu lộ nửa điểm không đúng cảm xúc, mà là nhìn xem trong băng quan kia Hứa Miểu thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Không biết qua bao lâu, người phụ trách kia có lẽ nói là đến cuối cùng, mấp máy có chút làm mở môi, mới bộ bộ Hứa Diễm bả vai nói ra, ngươi là chúng ta phân bộ nhất có vì cái gì người trẻ tuổi, nơi đó cũng muốn nhanh mở ra, ngươi nhất định phải vì chúng ta phân bộ nổ đến thứ nhất. Đến lúc đó, chúng ta đều sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tin tưởng mọi mọi của ngươi cũng đều vì ngươi cảm thấy cao hứng a. Nói cho cùng, người phụ trách căn bản không hy vọng Hứa Diễm đi làm ra làm trái mấy đại công hội quan hệ sự tình. Biết rõ điểm này Hứa Diễm lúc này lại là lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, ta hiểu được. Nói xong, Hứa Diễm liền đẩy mọi mọi mình quan tài rời đi cái này khiến hắn chán ghét đến cực điểm địa phương. Nhìn xem Hứa Diễm bóng lưng rời đi, một số người cũng là đi vào người phụ trách trước mặt, cực kỳ không đành lòng mở miệng nói, cái này, có phải hay không có chút quá cái kia. Đúng vậy à, cái kia huyết thiên sứ ra tay cũng quá hung ác đi, vừa mới mọi người thế nhưng là thông qua thần thông thấy được, Hứa Miểu ngay tại phòng ngự, cái kia huyết thiên sứ chiêu chiêu đều là lấy tính mạng người ta. Chúng ta không làm, có thể hay không để Hứa Diễm cùng chúng ta lòng sinh khoảng cách. Đám người ngươi một lời ta một câu, lại là mảy may không có ít lắc người phụ trách ý nghĩ. Chỉ gặp hắn bung tay lên liền ngăn lại đám người đàm luận, đây đều là vì đại cục, chúng ta cùng Dòng binh công hội chính là minh hữu, há có thể bởi vì cá nhân nguyên nhân phá hư minh hữu quan hệ giữa. Nghe nói như vậy đám người cũng không nói gì nữa, nhưng nghĩ đến Hứa Miểu cái kia chết thảm chi dạng, trong lòng mọi người đều là lạ. Mà vị người phụ trách này nhìn xem ngoài phòng một thân một mình đẩy Hứa Miểu quan tài Hứa Diễm, cũng là nhẹ gật đầu, Hứa Diễm sẽ minh bạch ta dụng tâm lương khổ. Chương 312, tiếp xúc chương 312, tiếp xúc ca, ngươi tích lũy nhiều như vậy tài nguyên làm gì? Cái gì? Cưới tẩu tử? Không được, cho ta muốn. Ca, ngươi nói ta nếu là chết, ngươi sẽ thương tâm sao? Sẽ không. Thử, vậy ta chết cho ngươi xem. Ca, ta hôm nay thành công tiến vào cửu giai, cùng ta hảo bằng hữu một dạng cấp bậc. Ngồi tại dưới một cây đại thụ Hứa Diễm nhìn qua trước mặt băng lãnh quan tài, trong đầu hồi ức chính là những ngày tuế nguyệt đến nay, chính mình số lượng không nhiều vui vẻ thời khắc. Cái kia mỗi một phút mỗi một giây, đều có muội muội mình thân ảnh. Khi ánh mắt của hắn dừng lại tại Hứa Miểu cái kia khuôn mặt tái nhợt lúc, hắn phảng phất nghe được Hứa Miểu trước khi chết kêu rên. Ca cứu ta hồi ức đột nhiên tiêu tán. Thay vào đó từng tấm bị máu tươi bao trùm mặt, mà mặt kia chủ nhân đúng là hắn muội muội Hứa Miểu. Tựa ở dưới đại thụ Hứa Diễm, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhắm hai mắt lại, phản phất không nhìn thấy cái kia để cho người ta tức giận băng quan, hắn liền có thể an tâm một chút. Nhưng khép lại bên trên hai mắt, trên mặt kia tràn đầy vết máu Hứa Miểu tựa hồ càng thêm rõ ràng. Nàng tựa như đang trách cứ hắn, đang chất vấn hắn vì cái gì không có đi cứu nàng, vì cái gì à? Nắm chặt song quyền Hứa Diễm, lúc này thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ, khi hắn trong hốc mắt sắp xuất hiện nước mắt lúc, một cái trêu chọc âm thanh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chật chật chật, thật sự là đáng thương à, thân nhân chết thảm, thế mà ngay cả báo thủ đều làm không được. Chỉ có thể đợi tại cái này góc tối không người, như cái hèn nhát một dạng rơi nước mắt, thật không biết chết mất Hứa Miểu, nhìn thấy ca ca hắn là cái dạng này phế vật, có thể hay không thất vọng à. Thanh âm này giống như là một chút mở ra Hứa Diễm tức giận lỗ hổng. Không có quá nhiều suy nghĩ Hứa Diễm vô ý thức liền sử xuất cực mạnh sát chiêu, cực mạnh liệt diễm tiêu đốt cả cây đại thụ, lại là không có thương tổn cùng băng quan. Lần theo phương hướng của thanh âm, lửa nóng hừng hực như là một đầu hỏa long mở ra nó cái kia đủ để thôn vệ vạn vật miệng lớn. Nhưng trong dự liệu thiêu đốt cảm giác nhưng không có phát sinh, trong liệt diễm kia bóng người thậm chí đang từng bước tới gần. Sau đó, càng làm cho Hứa Diễm kinh ngạc sự tình phát sinh. Trước mắt người kia như là xua tan trước mặt con rùa bình thường tùy ý phất phất tay, chính là như vậy lơ đãng động tác lại là để cái kia hỏa lòng trong nháy mắt tiêu tán. Thậm chí ngay cả Hứa Diễm đều không thể khống chế tình trạng. Tràn đầy kinh ngạc Hứa Diễm cũng từ bỏ chống cự, đối mặt cường giả như vậy, hắn không phải là đối thủ, phản kháng không có kết quả. Còn nữa nói, bây giờ Hứa Diễm cũng sớm có tự trí, dù sao mình duy nhất ký thác đã trở thành một bộ thi thể lạnh lẽo. Đợi cho hỏa diễm tiêu tán, hai mắt vô thần Hứa Diễm liền thấy được người trước mặt. Người tới quý khí mười phần, trong hai mắt không có một tia một sợi kiên nạo, có chỉ là đối với thế gian vạn vật hứng hở. Thậm chí khi nhìn đến Hứa Miểu băng quan lúc, cũng là khẽ quét mà qua, căn bản không có nửa điểm cảm xúc bộc lộ. Mà khi Hứa Diễm thấy rõ người tới khuôn mặt lúc, con người lại là không tự chủ được trừng lớn một chút, thái tử hắn không dám tưởng tượng, xuất hiện tại trước mắt mình chính là cùng Bạch Hồng, hôn nhã những cái kia xuất thân từ đỉnh tiêm tiên kiêu nổi danh tồn tại. Thái tử Đảng Thần Châu Mạnh, đương nhiệm thái tử Trương Đình Ngọc. Mà thực lực của hắn, Hứa Diễm nhìn không ra. Làm thái tử xuất hiện một khắc này, Hứa Diễm nội tâm nghĩ đến thứ gì? Có lẽ chỉ có xuất thân đỉnh tiêm mấy người này mới có nghịch chuyển sinh tử phương pháp, mới có thể đem hắn muội muội từ cái kia hồn về chi địa mang ra. Nhìn xem Hứa Diễm mặt kia lộ trầm tư chi dạng, quân hoàng cũng là mỉm cười nhìn hắn. Bất quá khi ánh mắt của hắn trải qua băng qua lúc, cũng là bị nho nhỏ kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới huyết thiên sứ nhìn quy quy củ củ tiểu cô nương, động thủ cũng một chút không nể mặt mũi à? Hứa Miểu xem ra cũng là chết cực kỳ thống khổ. Mà khi hắn nhìn thấy cái kia thật to lỗ máu lúc, cũng là khẽ gật đầu một cái, nhìn xem, cho người ta một thông khoái, sớm một chút giải thoát mới là chính xác. Trở về được khen ngợi một chút Bạch Phi. Ngay tại tầm mắt của hắn thả lại đến Hứa Diễm trên thân lúc, lúc này Hứa Diễm đã quỳ trên mặt đất, cúi đầu, phảng phất tại chờ đợi thứ gì. Đối mặt Hứa Diễm động tác như thế, cái này đều tại quân hoàng trong dự liệu. Mà sở dĩ dùng thái tử thân phận tới gặp thấy một lần vị này tiền tượng tiên tiêu, tự nhiên cũng là bởi vì bây giờ ngoại hải còn nhiều bạch hồng truyền thuyết. Những người còn lại cũng muốn đi ra lộ mặt mới là. Lúc này, quỳ trên mặt đất Hứa Diễm tựa hồ đang góp nhặt cuộc đời tất cả dũng khí, làm thái tử đi vào trước mặt hắn lúc, tiến vào Hứa Diễm trong mắt bất quá là một đôi mây trôi dày. Biết rõ thân phận cách xa, Hứa Diễm cũng không có trực tiếp mở miệng khẩn cầu thứ gì, mà là la lớn, tiểu tốt vô danh Hứa Diễm, va chạm thái tử uy nghiêm, mong rằng thái tử chịu tội. Đem địa vị của mình cùng tư thái phóng tới thấp nhất, có thể làm được bước này Hứa Diễm cũng là dùng cực lớn dũng khí. Không phải vậy hắn một cái đỉnh tiên lập địa nam tử hán, là sẽ không như vậy. Hết thệ cũng là vì nhìn thấy một cái còn sống Hứa Miểu thôi. Mà đối với Hứa Diễm hành động, thái tử tự nhiên cũng là nhẹ nhàng tiếng vang, đứng lên đi, thực lực của ngươi còn có thể, nhưng vẫn chưa tới có thể va chạm ta cấp độ. Thế nhưng là Hứa Diễm lại là không có đứng dậy, ngược lại tiếp tục quỳ, đầu vẫn như cũ chôn rất thấp. Nhìn thấy một màn này, thái tử vừa định nói cái gì thời điểm, Hứa Diễm lại là đột nhiên lên tiếng nói ra, xin hỏi thái tử, đỉnh tiêm phải chăng có nghịch chuyển sinh tử chi năng? Nói ra lời này sau, Hứa Diễm cũng là làm xong bị giết chết chuẩn bị, bởi vì hắn thấy, tin tức này đối với đỉnh tiêm mà nói có lẽ là không thể đụng vào cơ mật. Thế nhưng là thái tử lại là trả lời lơ đễnh, có a, đây không phải mọi người đều biết sao? Nghe nói như vậy Hứa Diễm, cảm xúc rất rõ ràng đang không ngừng ba động, thân thể tựa hồ bởi vì hưng phấn cũng đang không ngừng run rẩy. Nhìn thấy Hứa Diễm dạng này, thái tử cũng là vừa lúc bổ sung nói ra, dù là người chết đi ấn ký tiêu vẫn, chúng ta cũng có thể làm được nghịch chuyển sinh tử, đỉnh tiêm vốn cũng không tại trong quy tắc a. Thái tử thanh âm tựa như đang giảng giải một kiện có cũng được mà không có cũng không sao sự tình. Hết thể lộ ra như vậy lơ đễnh, thậm chí cảm thấy đến Hứa Diễm vấn đề rất thú vị, đang hỏi một cái mọi người đều biết câu trả lời vấn đề. Nhưng đây đối với Hứa Diễm mà nói, không thể nghi ngờ là đối với hắn thế giới quan phá hủy lại thêm lấy tái tạo. Vốn là nghe nói Bạch Hồng đánh vỡ quy tắc, có được mấy viên thần thông hạt giống sự tình, lợi dụng lực lượng của quy tắc đánh bại ma thần tàn niệm cố sự. Bây giờ lần nữa biết cái kia liên quan đến tất cả cửu giai trở lên cường giả vận mệnh châu ân ký đều không thể đem đỉnh tiêm cho vây khốn, Hứa Diễm nhất thời cũng là không cách nào tìm tới thích hợp ngôn ngữ mà hình dung được tâm tình của mình. Hứa Diễm khắc chế mình muốn khẩn cầu thái tử cứu Hứa Miểu một mạng ý nghĩ, ngược lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cái kia giống như cười mà không phải cười thái tử. Hứa Diễm bất tài, nguyện bỏ ra hết thảy, dù là rơi vào vực sâu, chỉ cầu thái tử cho ta một cái cơ hội, một cái cứu xá mọi cơ hội. Ta Hứa Diễm chính là thái tử trong tay sắc bén nhất lưỡi dao, dù là giết sạch thế gian chúng sinh cũng ở đây không chối tử. Nói, Hứa Diễm tựa hồ cũng đang phát sinh một loại thủy biến, tâm cảnh của hắn bắt đầu thay đổi. Nhìn xem Hứa Diễm nói như vậy, thái tử cũng là mang theo mỉm cười trả lời, sắc bén nhất lưỡi dao sao? Thật đúng là dám nói a, ngươi cây đao này đến tột cùng cùn hay không, không phải dựa vào há miệng, mà là xem ngươi biểu hiện. Mà ngươi cơ hội biểu hiện thật là có một cái. Chương 313, bí mật chương 313, bí mật một chỗ chim hót hoa nở, cao vút trong mây chỗ đỉnh núi. Mặc tím sầm ô vương thú văn gấm trưởng bảo phúc sinh ngay tại điều trị khí tức của mình. Tại bên cạnh hắn, đại thương mới khỏi thiên tôn cũng là tính tọa ở một bên chờ đợi thứ gì. Thật lâu, phúc sinh mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem bây giờ đã không có trở ngại, thậm chí có tinh tiến đệ đệ, cũng là không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, tìm đường sống trong chỗ chết, tam đệ, ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc. Bị lời nói này thiên tôn, cũng là hít một hơi thật sâu, một viên lóe ra ánh sáng ấn ký như ẩn như hiện. Bây giờ thiên tôn đã tiến nhập cựu giai chi cảnh, đã tại bên trong dòng sông thời gian lưu lại thuộc về mình ấn ký. Cũng có vượt qua thế giới hải tư cách, bắt đầu tiến vào cường giả hàng ngũ. Nhưng ở nơi ngực của hắn, một đạo vết thương kinh khủng lại là nhìn thấy mà giật mình, chính là lúc trước bị yêu sử dụng cấm kỵ chi lực cho hắn tạo thành. Đuốt ve ngực vết sẹo, thiên tôn ngược lại là nhìn rất thoáng. Ta hình xăm này vẫn rất đẹp mắt, đại ca, ngươi nếu không cũng cả một cái. Đối mặt thiên tôn vui cười, phúc sinh không nói gì, mà là đem một phần tình báo ném cho hắn. Nơi đó muốn mở ra, phía trên chỉ lệnh cũng xuống, nơi đó có chúng ta thứ cần thiết, đi lấy trở về đi. Nhìn xem tình báo trong tay, một bên nhìn, thiên tôn cũng là không khỏi lên tiếng nói, đại ca, chỉ có một mình ta đi à? Đối mặt thiên tôn hỏi thăm, phúc sinh chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó một cỗ siêu nhiên khí tức bắt đầu ngưng tụ. Cảm thụ được vậy thì khác tại cửu giai khí tức, thiên tôn trong mắt cũng là hiện ra cực độ chấn kinh. Đại ca, ngươi chạm đến cánh cửa cấm kỵ hạm. Minh bạch đại ca của mình muốn bế quan bắn vọt, thiên tôn cũng là mau chóng rời đi. Dù sao mình ở bên cạnh nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến đại ca của mình. Tay cầm tình báo thiên tôn cũng là rời khỏi nơi này. Một bên bay, thiên tôn cũng là đột nhiên nghĩ đến, cũng không biết hồ thần hiện tại thế nào, hẳn là cũng đến ngoại hải đi. Bị thiên tôn nhắc tới hồ thần lúc này cũng vừa cùng sư phụ của mình cáo biệt, bắt đầu hướng cái kia sắp mở ra địa phương xuất phát. Mỗi khi gặp trăm năm mới mở ra một lần kỳ ngộ chi địa, ai cũng không muốn bỏ qua. Chớ nói chi là muốn đi vào nơi đó còn có một loạt hạn chế, không sai biệt lắm một người cả đời chỉ có một lần cơ hội. Dù là lâm vào chiến sự thánh thiên vương triều đều đem lực chú ý rời đi đi qua, nhị hoàng tử làm bây giờ thánh thiên có tư cách nhất kế thừa hoàng vị hoàng tử, cũng muốn dẫn đội tiến về. Đồng hành còn có thành vương thế tử thánh triều Dương, còn có thiếu tướng quân Dương Thận. Đây cũng là thánh thiên trong thế hệ tuổi trẻ mặt nhân tài kiệt xuất. Mà tại thánh thiên trong thiên lao, bị mấy cái xiềng xích vây khốn đại hoàng tử lúc này lại là chậm rãi ngẩng đầu, tùy ý hô hấp lấy trong không khí mùi máu tươi. Một lát sau, trong con mắt hiện ra màu đỏ tươi đại hoàng tử mới chậm rãi nói một câu, đều đi nha thật tốt. Một phương tràn ngập sinh cơ trong tiểu thế giới, Văn Nhân Lệ nhìn trước mắt hết thảy, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ bất nhẫn. Lúc đầu non xanh nước biếc, còn có vạn vật tiếng hót thế giới bây giờ lại đổi một bộ dáng. Thanh tịnh trong hồ nước bây giờ chảy xuôi chính là máu đỏ tươi, từng bộ chết không nhắm mắt thi thể xuôi dòng xuống. Trừng lớn con mắt phảng phất tại kêu rên, phảng phất tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc đối với cái kia giơ lên đồ đao người khẩn cầu thứ gì. Bên bờ phòng ốc rách nát không chịu nổi, khắp nơi có thể thấy được là phá thành mảnh nhỏ thân thể, không chỉ là động vật, càng có người. Dùng để chứng minh sinh mệnh mỹ hảo sinh hóa, bây giờ phía trên đều bị một tầng lại một tầng vết máu nơi bao bọc. Một khỏa lại một khỏa đầu người bị cắm ở ngọn cây cùng nóc phòng, thân thể của bọn hắn bị chặn ngang chém nước, nội tạng rải đầy đại địa. Đây là một trường giết chóc, toàn bộ bên bờ bộ lạc từ trên xuống dưới, mặc kệ nam nữ lao hấu đều chết thảm tại trận này giết chóc bên trong. Không có người nào có thể chạy thoát được, cũng không có ai có thể phản kháng. Bởi vì làm ra việc này chính là bọn hắn chưa bao giờ được chứng kiến tồn tại, một vị bọn hắn nhìn không thấu tồn tại. Nhìn trước mắt hung thủ, Văn Nhân Lệ cố gắng khắc chế cái kia gây mũi mùi máu tươi, đi vào trước mặt của hắn, nhẹ giọng kêu gọi nói Bạo Phong Xích Hồng nghe vậy, cái kia cao tới hơn 70 mét khổng lồ tồn tại chậm rãi xoay người, đao cơ phía trên còn lưu lại bụi đất cùng nội tạng vết dịch. Hỏa diễm chiếu rọi, toàn thân bị nhuộm thành màu đỏ hắn, nhìn tựa như là một cái băng lãnh đồ thể. Nếu không có cái kia một đôi đặc biệt tử mâu lời nói không chừng tại người khác xem ra chính là một khung chiến tranh khôi lỗi. Nhìn qua dưới chân kêu gọi chính mình danh tự Văn Nhân Lệ, Bạo Phong Xích Hồng con ngươi màu tím có chút hiện lên một tia tử quang sau, toàn bộ thân hình bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Tựa như là nhân loại xương cốt bắt đầu không ngừng rút về, cơ bắp huyết dịch không ngừng quay lại bình thường. Đợi cho cùng Văn Nhân Lệ đồng dạng độ cao lúc, Bạo Phong Xích Hồng liền dừng động tất lại. Cảm thụ được cái kia bàng bạc sát khí, Văn Nhân Lệ tay phải cũng là nắm thật chặt trong túi quần hạt giống. Đối mặt cái kia đủ để phá vỡ thế giới hải vực sâu, Văn Nhân Lệ lúc này cũng là mười phần thận trọng. Cũng may sát khí kia không có nhắm vào mình, mà là không tự chủ được thả ra. Lúc này, Văn Nhân Lệ cũng mới thăm dò tính mở miệng hỏi, nơi này như thế nào? Văn Nhân Lệ không rõ trước mắt Bạo Phong Xích Hồng đến tột cùng tính là cái gì, sinh mệnh, máy móc, hay là cả hai kết hợp. Mà đối mặt Văn Nhân Lệ nghi vấn, Bạo Phong Xích Hồng cũng là ánh mắt khẽ nhúc đích, linh hồn của bọn hắn chất lượng quá thấp, còn chưa đủ. Nghe nói như thế, Văn Nhân Lệ cũng là nhíu mày, thậm chí có chút hối hận đưa nó tỉnh lại. Đây đã là cái thứ năm bộ lạc, mỗi đến một cái địa phương mới, trước mặt đại gia hỏa liền sẽ tùy ý đồ sát. Sau đó hút thêm chỗ tàn sát sinh linh linh hồn, khi những linh hồn kia tiến nhập hắn cái kia đặc biệt từ mâu sau, phản phất bị xoắn nát thành năng lượng tinh thuần. Không ngừng để Bạo Phong Xích Hồng mạnh lên, cái này có vẻ như cũng là hắn tiến giai chi lộ. Có lẽ, đây cũng là trong vực sâu một loại đặc biệt tu hành đi. Văn Nhân Lệ chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Hắn hôm nay chỉ có thể dựa vào trong tay viên này thâm viên trùng tử, dù sao mình tiểu lâu đã bị hủy diệt. Nếu không phải mình phản ứng kịp thời, nói không chừng liền ngay cả trong bếp sau mặt đồ vật một chút cũng không bảo vệ nổi đến. Sờ lên ngực mình vật phẩm, Văn Nhân Lệ hay là đem hy vọng đặt ở trước mặt to con trên thân. Thừa dịp Bạo Phong Xích Hồng tiếp tục hấp thu những oan hồn kia lực lượng, Văn Nhân Lệ cũng là cẩn thận quan sát một chút hắn. Một cái có sinh mệnh của mình, sẽ còn như cùng nhân loại một dạng sinh trưởng máy móc cả. Đây cũng là vượt sâu lực lượng tâm sự nặng nề Văn Nhân Lệ còn chưa nghĩ ra chính mình đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào. Hấp thu xong mấy ngàn linh hồn, Bạo Phong Xích Hồng liền đã đi tới bên cạnh hắn, tử mâu có chút chớp động đồng thời, cũng dùng cái kia dần dần có tình cảm thanh âm nói ra, ta cảm ứng được vài luồng cường đại linh hồn trước khi đến nơi nào đó, bọn hắn chất lượng rất cao. Nghe vậy, Văn Nhân Lệ cũng chỉ là khe khẽ thở dài, tốt ta, đi xem một chút đi. Giết một người là giết, giết 10. Không 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 cái, không phải cũng là giết à? Chương 314, nhị hoàng tử chương 314, nhị hoàng tử tiên hải bí cảnh, nghe đồn chính là một vị ở thế giới hải chỗ sâu đại năng, đã từng du lịch ngoại hải lúc lưu cho hậu nhân bảo địa. Mỗi khi gặp trăm năm, liền sẽ gây nên một đám thiên tiêu đi vào tranh đoạt, mỗi lần đều có bên thắng tắm rửa những người khác máu tươi từ bên trong chỗ hết tài năng. Tuy có nguy cơ vẫn lạc, nhưng đây đối với tất cả mọi người mà nói, kỳ ngộ cũng là không tầm thường. Cho dù là mấy đại cự đầu đối mặt cái kia tiên hải bí cảnh cũng rất tha thiết, nhao nhao phái ra môn hạ đắc lực đệ tử tiến đến tầm bảo. Tại trong bí cảnh kia còn có một cái truyền thuyết, nghe nói nếu ai có thể được đến vị đại năng kia thừa nhận, thậm chí có thể kế thừa chỗ kia bí cảnh. Đây chính là để ngoại hải toàn bộ sinh linh đều cực kỳ mê mội bí cảnh, có thể nghĩ tầm quan trọng của nó. Kết quả là, theo nó sắp hiện thế một khắc này bắt đầu, liền mang ý nghĩa phân tranh đã dần dần hiện lộ. Một chiếc phía trên phi thuyền, mấy chục bộ thi thể đang bị không ngừng tiêm đi, bọn hắn tông môn cờ sĩ cũng bị chụp lại, bị đổi thành thánh tiên. Làm xong đây hết thảy, một tên thái giám cũng là đi vào một mực ngồi trên ghế đọc sách nhị hoàng tử bên người, sau đó không gì sánh được cung kính nói, điện hạ, đã quét sạch sẽ, đây là chiếc thứ ba. Mà không ngừng lật sách nhị hoàng tử cũng là có chút gật gật đầu, con người của ta à, không thích cùng dân cùng vui, tiên hải bí cảnh, chúng ta thánh thiên ăn là được rồi. Đúng đúng đúng, điện hạ nói đúng, những dân đen này làm sao dám cùng ta thánh thiên tranh phong. Tuy hành thái giám đội vàng lấy lòng, nhao nhao tán thưởng nhị hoàng tử tầm mắt cùng ý chí. Chỉ là một bên Dương Thận cùng Thánh Triều Dương sắc mặt không dễ nhìn lắm, nhưng là dẫn đội dù sao không phải bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Nhìn xem cái kia từng bộ bị khiêng đi ném phi thuyền, triệt để hóa thành bụi bặm thi thể, Thánh Triều Dương cuối cùng vẫn là nói chuyện. Dù sao hắn trừ là thần tử bên ngoài, hay là nhị hoàng tử biểu huynh đệ. Lời hắn nói, thế nhưng là so Dương Thận hữu dụng một chút. Nhị điện hạ, làm như vậy sẽ để cho người khác cựu thị chúng ta Thánh Thiên Vương Triều. Chớ nói chi là chúng ta tập kích ba chiếc phi thuyền, thế lực phía sau bọn họ đều là cùng ta Thánh Thiên giao hảo, thậm chí là minh hữu của chúng ta. Nếu là đại hoàng tử dẫn đội, tất sẽ không như vậy. Nghe nói như vậy nhị hoàng tử cũng không có cái gì dị dạng, chỉ là nghe thấy câu nói sau cùng lúc, lật sách ngón tay có chút chấn động một cái, nhưng là trên mặt vẫn như cũng là một bộ hòa hòa khí khí bộ dáng, không có chút nào tức giận. Từ từ đem sách thu lại, nhị hoàng tử lườm liếc một mặt nghiêm túc Thánh Triều Dương cùng Dương Thận, lập tức nhún vai, một bộ thái độ thờ ơ, cái này lại như thế nào? Ta Thánh Tiên Minh Mông Đại Quốc, bọn hắn còn dám phản phải không? Bây giờ ta muội không chỉ có là Sơn Hà thư viện học sinh, càng là Bạch công tử thị nữ. Hay là nói, các người đối với Bạch công tử có ý kiến? Lời này một chút đem Thánh Triều Dương cho hế trụ, mí môi một cái Thánh Triều Dương cũng không dám nói gì nhiều. Lúc này, nhị hoàng tử vừa vặn cũng từ bên cạnh hắn trải qua, cái kia nhắm lại hai mắt tựa hồ áp chế sát ý ngập trời, để Thánh Triều Dương cùng Dương Thận đều là không rét mà run. Nhìn một chút hai người sau, nhị hoàng tử cũng chỉ là có chút nói một câu, "Đúng rồi, lần tiếp theo, không cần ở trước mặt ta nhắc lên đại ca của ta. Các ngươi chỉ cần biết rằng, bây giờ ta là Thánh Tiên duy nhất hoàng tử là được rồi." Lời vừa nói ra, bên người tất cả mọi người là nuốt một ngụm nước bọt. Lời này ý tứ chính là nói hắn là tương lai Thánh Tiên hoàng đế. Nếu như không muốn bị tương lai hoàng đế thanh toán nói, hay là sớm một chút xếp hàng tương đối tốt. Dù sao lúc này đại hoàng tử đã không có khả năng xem như người bình thường, mà Thánh Tiên cũng không có để nữ tử kế vị truyền thống, như vậy kết quả chỉ có một cái. Biết rõ lý do này, Thánh Triều Dương cùng Dương Thận liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương bất an. Nhưng lúc này nhị hoàng tử đã đi vào phi thuyền gian phòng, không có chút nào cho đám người thời gian phản ứng. Vua nào triều thần ấy, Thánh Tiên trong đội ngũ đứng tại Dương Thận người sau lưng bọn họ cũng là càng ngày càng ít. Mà nhìn thấy như vậy tác phong nhị hoàng tử, trong lòng hai người đều ẩn ẩn có loại bất an. Luôn cảm giác có cái gì đại sự sắp phát sinh ở Thánh Tiên, nhưng là bọn hắn lại bất lực. Thôi, đi một bước nhìn một bước đi. Dương Thận đi vào Thánh Triều Dương bên người an ủi, mà Thánh Triều Dương cũng là gật đầu một cái, sau đó liền dẫn còn trung tâm người của mình đi một chiếc khác phi thuyền. Cái này cũng biểu lộ thái độ của bọn hắn. Xuyên thấu qua cửa sổ trông thấy Thánh Triều Dương bọn hắn làm như thế nhị hoàng tử, trong mắt không vui cũng là bị thật sâu ngăn chặn. Lúc này, bên người thái giám tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói ra, "Điện hạ, hai người kia thật sự là vô lý, ỷ vào bọn hắn phụ thân tại biên giới lĩnh quân liền dám cùng điện hạ nói như vậy. Quả thật ta Thánh Thiên Chi tặc à, còn xin điện hạ trách phạt những cái kia không biết trời cao đất rộng cùng đồ." Bị thái giám như thế giật dây, nhị hoàng tử cũng không có cái gì động tác, ngược lại nhìn thái giám kia một chút. Cũng là ánh mắt này, trong nháy mắt để tên thái giám kia dọa đến quỳ trên mặt đất. "Lúc nào đến phiên các ngươi người như vậy đến nghị luận quốc gia đại sự?" Nhị hoàng tử lạnh lùng mở miệng, cũng là để tên thái giám kia ý thức được mình nói sai. Còn không chờ hắn thanh minh cho bản thân thứ gì, cũng chỉ cảm giác được cổ của mình bị một cái mạnh hữu lực tay cho bắt lấy. Một tiếng thanh thúy tiếng vang sau, tên thái giám này liền trừng mắt cái kia sắp lồi ra tới con mắt ngã xuống lạnh buốt trên sàn nhà. Cửa ra vào thị vệ nghe được hưởng động lập tức vào, lại là nhìn thấy đang dùng khăn lụa lau tay nhị điện hạ. Còn có ngã trên mặt đất không có hô hấp thái giám người hầu. Nhìn thấy thị vệ xuống tới, nhị hoàng tử cũng chỉ là nhàn nhạt liếc qua, ném xuống đi. "Tuân mệnh." Hai tên thị vệ vội vàng đem đã chết đi thái giám kéo xuống, không dám chút nào trì hoãn. Mà khi bọn hắn sau khi rời khỏi đây, nhị hoàng tử mới thoáng hít một hơi, sau đó liền đối với một chỗ bóng ma nói ra, "Về sau, không cần tại ta trước mặt cài nằm vùng, càng không cần xếp vào ngu xuẩn như vậy nhãn tuyến." Tốt. Bóng ma biến mất, giống như chưa từng tồn tại bình thường. Mà tại một chiếc khác phía trên phi thuyền, Dương Thận cùng Thánh Triều Dương cũng nên đón một vị kỳ quái khách nhân. Nhìn xem xuất hiện tại trước mặt gia hỏa, Thánh Triều Dương cùng Dương Thận trong mắt cũng là không gì sánh được dày đặc, cuối cùng vẫn là thăm dò tính mở miệng hỏi, "Có gì muốn làm hứa diễm?" Thánh Thiện nhờ y hoàng tử làm sự tình cũng không phải là trường hợp đặc biệt, rất nhiều thế lực đều ở trên đường thi hành chặn giết. Dù sao thiếu một cá nhân liền thiếu đi một phần nguy hiểm, cũng nhiều một phần lợi ích. Một chiếc phi thuyền nhỏ phía trên, cũng ngay tại bộ phát giống nhau sự tình. Thiêu đốt bong thuyền, tàn phá cơ sĩ, còn có một vị thở hổn hển, xử lấy kiếm gãy tu sĩ. Xoa xoa dần dần mê thất khỏe mắt máu tươi, vị tu sĩ này cũng là đối với trước mắt hung thủ giận dữ hét, "Đoạ lạc giả các ngươi chết không yên lành. Sư phụ ta khẳng định sẽ vì ta báo." "Phốp thử." Hắn vẫn chưa nói xong, chỉ thấy một cái đầu người lăn đến một bên, không có đầu cái cổ bắt đầu không cầm được phun ra máu tươi. Tại một đống thi thể đối diện, cái kia hất lên đấu đồng màu đen, toàn thân trên dưới chỉ có một đôi con mắt lộ ở bên ngoài, đoạ lạc giả bọn họ lại là lộ ra cực kỳ âm trầm dáng tươi cười. "Sư phụ của ngươi cũng tại trong chúng ta a." Chương 315, cho hắn một bàn tay. Chương 315, cho hắn một bàn tay thiên hải. Bởi vì tiên hải bí cảnh mà gọi tên. Phóng tầm mắt nhìn tới, Bích Hải Lang Thiên, không thấy chút nào luật tượng. Bên bờ biển lại vẫn thành lập nên một tòa thành trì, nó đất vực càng là rộng lớn không gì sánh được, lớn nhỏ có thể so với một quốc gia. Mà nơi này cũng không có một vị đúng nghĩa người lãnh đạo, mà là các đại thế lực lưu tại đây các người quan sát lẫn nhau ngăn được. Dù sao tuy nói cách mỗi trăm năm bí cảnh mới có thể mở ra, nhưng là mỗi qua một đoạn thời gian, nước biển kia đều sẽ cọ rửa một chút dị bảo đi vào bên bờ biển. Đây cũng là thế lực khắp nơi ở lại ở chỗ này nguyên nhân một trong. Theo từng chiếc phi thuyền đến, sinh hoạt ở nơi này các cư dân cũng là minh bạch, mỗi trăm năm một lần phân tranh muốn bắt đầu. Lúc này, dù là bình thường lại muốn tốt huynh đệ tình thâm, hay là tỷ bội cả đời cùng đi, nói không chừng cũng sẽ ở phía sau đâm người đao. Hô! Lại một chiếc khí thế như hồng phi thuyền chậm rãi hạ xuống, phía trên cái kia dễ thấy Sơn Hà hai chữ càng làm cho vô số lòng người thấy sợ hãi. Nhất là nhìn thấy đối phương người dẫn đội lúc, từng cái tin tức cũng là bị vội vàng đưa ra ngoài. Thư viện cái kia nữ nhân đi tới, chính là tin tức này, để vô số chiếc phi thuyền tăng nhanh tốc độ. Không tại sao, chính là vì để cho mình trụ sở không cần chỉ còn lại có một vùng phế tích. Dù sao một hồi trước nữ nhân điên này liền phóng hỏa đốt đi những người khác trụ sở, sau việc còn nói là tự nhiên bốc cháy, đơn giản đáng xấu hổ. vì cái gì tự nhiên bốc cháy liền đạp mã thư viện không có việc gì? Tình cảm vậy dĩ nhiên lửa vẫn rất kẻ lĩnh hót đúng không? Biết không thể trêu vào cái kia nữ nhân điên, liền đi đốt những người khác. Mặc kệ những người khác tin hay không, dù sao Hồng Loan chính là giải thích như vậy. Quá trình này tự nhiên cũng không có ai dám nói cái gì, dù sao có ý kiến đều tại ban đêm nào đó đột nhiên liền mất tích. Thế lực khác phi thuyền đều nhanh đem chân ga cho dẫm xuyên qua, chỉ lo lắng lại phát sinh một lần tự nhiên bốc cháy. Mà sớm đến nơi này thư viện đội ngũ, xác thực cũng có chút không thích hợp. Nữ nhân điên Hồng Loan thế mà không có đi phóng hỏa, mà là mang theo các học viên quy quy củ củ đợi tại bọn hắn trụ sở. Một màn này cũng là để thế lực khác trụ sở người rất là không hiểu. Bọn hắn không biết là, năm nay Hồng Loan sở dĩ không đi phóng hỏa, mà là bị một sự kiện cho ngăn trở. Trong trụ sở, trừ Hồng Loan vị này lĩnh đội bên ngoài, Bạch Mi làm phó lĩnh đội cũng là đi theo bên cạnh nàng. Trừ cái đó ra, nơi này trụ sở trưởng lão cũng là ở một bên tùy thời chờ đợi điều khiển. Ba người trầm mặc thật lâu, rốt cục vẫn là Hồng Loan phá vỡ yên tĩnh. Thật sự là không nghĩ tới a, tìm nhiều năm như vậy, hắn thế mà chính mình trở về. Lời này tựa hồ cũng là khơi gợi lên hai người khác hồi ức, nhao nhao gật đầu nói phải. Đúng vậy a, lão đạo cũng có 20 năm đi, thế mà đều lớn như vậy. Nhưng hắn giống như cũng không biết mình thân thế, chúng ta có cần hay không nhắc nhở một chút. Bạch Mi đề nghị cũng là bị Hồng Loan cho nhân xuống đến, cũng lắc đầu biểu thị không được. Hay là không cần như vậy trực tiếp, dù sao trạng thái của hắn bây giờ đúng vậy thích hợp trở về khống chế thư viện. Chớ nói chi là trong thư viện, đối với hắn có ý kiến người, thậm chí có ý khác người cũng không phải số ít. Hay là tiến hành theo chất lượng đi. Hồng Loan lời nói cũng là để hai người khác không gì sánh được ngưng trọng nhẹ gật đầu. Lúc này, Bạch Mi cũng là không khỏi bốc lên một câu, cái kia, làm như thế nào một cái tiến hành theo chất lượng pháp? Đối với vấn đề này, phảng phất sớm có dự liệu Hồng Loan chỉ là nhẹ nhàng trả lời một câu, nghĩ biện pháp để hắn tìm về chính mình, tỉ như, đi phiến người nào đó mấy cái to mồm. Điện hạ, chúng ta đến. Nhị hoàng tử đội ngũ xem như đến, một chút phi thuyền, nhị hoàng tử cũng bén nhạy phát giác được cái này thành thị duyên hải có vài luồng khí tức cường đại tồn tại. Nhưng hắn trong mắt cũng chỉ có một vòng lơ đễnh buộc gần. Làm Thánh Thiên Vương triều nhị hoàng tử, tương lai vương triều hoàng đế, hắn chiến trận cũng là rất lớn. Cho dù là từ phi thuyền đến trụ sở một đoạn ngắn đường đều là trải lên lăng la chủ đoạn, thậm chí đây là tản ra từng sợi linh khí bảo vật. Xa xỉ như vậy một màn cũng là để theo sát phía sau Dương Thận cùng Thánh Triều Dương nắm thật chặt lông mày. Nhưng rất nhanh hai người liền giãn ra, nhìn về phía nhị hoàng tử ánh mắt cũng không còn như vậy căm thù, thậm chí có một chút thái độ thờ ơ ngay tại một đoàn người sắp đi vào trụ sở lúc, xa xa đã nhìn thấy một đội nhân triệu bọn hắn từ từ đi tới. Khi bọn hắn thấy rõ người tới ăn mặc lúc, cũng là thoáng nắm chặt nắm đấm, bởi vì người tới chính là bọn hắn đã từng lao đông ra Sơn Hà thư viện. Mặc dù không phải Hồng Loan tự mình đến đây, nhưng bọn hắn nhìn thấy có Bạch Mi lão quái vật này ở thời điểm, cũng là không khỏi khẩn trương một chút. Nhưng rất nhanh Thánh Thiên người liền phát hiện không được bình thường, bởi vì bọn hắn thế mà phát hiện cái kia Bạch Mi lão đầu thế mà tại một vị người tuổi trẻ sau lưng, thậm chí biểu hiện ra không dám vượt qua bộ dáng. Cái này để bọn hắn rất là không hiểu. Mà liên tại nhị hoàng tử bọn người nghi hoặc thời điểm, Bạch Mi cũng là thuận thế đối với bên người Vong Sơn Hà nói ra, ngươi không cần sợ, ta tại cái này, ta chính là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Nhưng nghe đến lời này Vong Sơn Hà lại là nuốt một ngụm nước bọt, không phải, lão sư, ngươi để tới này làm gì a? Ta vừa cùng Biêm ca, còn có nạ rủ tổ vừa đem cục tổ tốt, chờ ta trở về mở bài đâu. Nhưng Bạch Mi tựa hồ quyết tâm muốn làm những gì, đối với Vong Sơn Hà lời nói cũng là mắt điếc hay ngơ, ngược lại chỉ vào đối diện nhị hoàng tử nói ra, ngươi biết hắn là ai sao? Đầu óc quá tải Vong Sơn Hà đành phải ngơ ngác gật đầu một cái, sau đó thuận miệng đáp lại, tựa như là Thánh Thiên nhị hoàng tử, rất nhu bức, thế nào? Đi cho hắn một bàn tay, sau đó nói cho hắn biết người tên là gì. A, ân. Vong Sơn Hà đã nhanh muốn bị Bạch Mi lời nói dọa cho chết. Đây chính là Thánh Thiên nhị hoàng tử, ngoại hải nổi danh tiên tiêu, đại cấm kỵ cường giả Thánh Thiên hoàng dòng dõi. Người ta một bàn tay liền có thể đem chính mình trục chết, nghĩ đến cái này, Vong Sơn Hà làm sao dám lên a, mà lại hắn có lý do hoài nghi cái này tặc mi thử nhãn Bạch Mi lao đầu là vì hại hắn, mới khiến cho hắn đi làm loại này tuyệt đối sẽ chết sự tình. Chẳng lẽ cái này lao tạp mau ngấp nghé thu cầm sắc đẹp? Suy nghĩ hồi lâu, Vong Sơn Hà cũng chỉ có thể đạt được một kết quả như vậy. Nhưng lại tại bọn hắn nói chuyện đứng không, nhị hoàng tử mang theo Dương Thận bọn hắn đã đi tới bọn hắn trước mặt. Dù sao còn tính là quen biết cũ, chào hỏi hay là có cần phải. Khi nhị hoàng tử đi vào bọn hắn trước mặt lúc, Vong Sơn Hà cũng nghĩ đối với Bạch Mi phản bác thứ gì, nhưng thân thể đột nhiên không bị khống chế hướng nhị hoàng tử tung bay đi qua. Tại nhị hoàng tử trong tầm mắt, một cái tương tự sinh vật hình người đồ chơi cũng là đột nhiên thoáng hiện đến trước chân, kém chút không cho hắn giật mình. Không đợi hắn thấy rõ trước mặt đến tột cùng là cái đồ chơi thời điểm, dư quang liền nghiêng mắt nhìn đến một tốt giống như là bàn tay đồ vật hướng mặt mình. Đùng. Đánh tới. Chương 316, danh tự chương 316, danh tự đùng. Tiếng vang lanh lảnh để mọi người tại đây đều sửng sốt một chút. Ai cũng nghĩ không ra, hữu hảo gặp mặt tại sao phải phát sinh ác liệt như vậy to mồm tập kích. Mấu chốt đánh hay là nhị hoàng tử? Cảm thụ được trên mặt đau rát, còn có cái kia độc nhất vô nhị dấu bàn tay, nhị hoàng tử ánh mắt không có chút rung động nào, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng đặt ở mình bị đánh cái kia một nửa trên mặt. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt nhìn thấy bàn tay run không ngừng Vong Sơn Hà. Ngươi, vì cái gì đánh ta? Nhị hoàng tử thanh âm vô hỉ vô bi, nhưng tích chứa sát khí lại là để mọi người tại đây không rét mà run. Liền ngay cả Bạch Mi lão đầu đều là không khỏi nhíu mày, nhị hoàng tử khí tức có chút không đối. Thế nhưng là đầu óc đã nhanh muốn chuyển không được, Vong Sơn Hà làm sao biết tại sao mình đột nhiên mất khống chế làm ra loại sự tình này. Lúc này, cái kia sát khí lạnh lẽo cũng là vờn quanh ở xung quanh hắn, thỉnh thoảng nhói nhói lấy da của hắn. Lúc này, cũng không biết là nơi nào tới giúp khí, Vong Sơn Hà cái kia run rẩy thân thể đột nhiên đình trệ, phản phất có lực lượng gì đem nó cưỡng ép bình tĩnh lại. Hoàn toàn tỉnh táo Vong Sơn Hà, nhìn một chút chính mình vừa mới vung ra đi cánh tay kia, lại nhìn trước mặt con mắt chăm chú khóa lại chính mình nhị hoàng tử. Không có quá nhiều suy nghĩ, lại một cái tát. Đùng. Nhất thời không quan sát nhị hoàng tử lại rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay, lần này là một nửa cái mặt. Lần này, dù là nhị hoàng tử dưỡng khí công phu cho dù tốt, đều khắc chế không được nội tâm sát ý có thể hết lần này tới lần khác, lúc này Vong Sơn Hà lại là đối lấy nhị hoàng tử trêu chọc một câu, "Ân, lần này liền đối xứng nhiều, đổi chủ tử cậu tổng đắc bị chiếu cố một chút mới là." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Vong Sơn Hà ánh mắt tràn đầy khác ý vị. Cho dù là Bạch Mi lúc này cũng là như thế, phản phất nhận thức lại Vong Sơn Hà bình thường. Nhưng ở Bạch Mi đôi mắt chỗ sâu, Vong Sơn Hà thân ảnh đang cùng cái nào đó thấy không rõ gương mặt nam nhân từ từ trùng hợp. Cuồng vọng. Dương Thận gầm thét một tiếng, đại đao thẳng tắp hướng Vong Sơn Hà bổ tới. Dù sao vừa mới Vong Sơn Hà lời nói thế nhưng là đem bọn hắn đều cho mắng đi vào. Ai cũng biết Thánh Tiên Hoàng đổi cờ đổi màu cờ, chối bỏ Sơn Hà thư viện gia nhập Bạch công tử dưới trướng, Vong Sơn Hà cử động lần này liền đem Thánh Tiên tất cả mọi người đã tội. Cho nên lúc này xuất thủ cũng không có vấn đề gì. Chớ nói chi là, theo bọn hắn nghĩ, Vong Sơn Hà bất quá là một cái bình thường học viên thôi, Sơn Hà thư viện còn không đến mức. Bành! Một tiếng rất nhỏ tiếng va đập tại mọi người bên tai chợt lóe lên, sau đó liền nhìn thấy Dương Thận bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ quá trình đều không có người thấy rõ là ai ra tay. Chỉ có đầy mắt sát ý nhị hoàng tử trực câu câu nhìn chằm chằm Bạch Mi, cực lực để cho mình dùng bình ổn ngữ khí nói ra, "Bạch Mi tiền bối, giật dây học viên khiêu khích ta Thánh Tiên, lại đối ta Thánh Tiên thiếu tướng quân xuất thủ, ngươi là tại khi nhục ta Thánh Tiên sao? Hay là nói tại hướng Bạch công tử phát tiết bất mãn của ngươi?" Nhị hoàng tử dăm ba câu liền đem Bạch Hồng cho rời đi ra, nghe nói như thế Bạch Mi cũng là đông cảm giác không ổn. Tuy nói hắn hiểu được Bạch công tử sẽ không bởi vì ngần ấy việc nhỏ đến cố ý đối phó thư viện, nhưng là hắn cũng biết Bạch công tử mọi mọi thế nhưng là hàng thật giá thật ăn chơi thiếu gia. Mà loại người này thích nhất làm sự tình chính là xen vào việc của người khác. Ngay tại Bạch Mi chuẩn bị lên tiếng giải thích lúc này Vong Sơn Hà lại là đột nhiên đối với nhị hoàng tử nói ra, thật sự là đáng thương cho a, đợi một chút lại chuyển ra phía sau chủ nhân cho mình tăng thanh thế, xem ra các ngươi thánh thiên cũng liền dạng này. Lời này cũng là kém chút để Thánh Triều Dương xuất thủ, nhưng nghĩ đến nơi này còn có một vị đại cấm kỵ Bạch Mi tại, cũng liền nhìn xuống. Nhưng cũng là lời này triệt để nhị hoàng tử lực chú ý toàn bộ hấp dẫn. Nhìn thấy nhị hoàng tử nhìn mình cảm chạm, mặc dù không biết vì cái gì chính mình rất là tỉnh táo Vong Sơn Hà nhưng cũng là trực tiếp mở miệng nói, nếu như muốn đưa ta hai bàn tay này, ngay tại Tiên Hải bí cảnh bên trong đánh bại ta. Nếu như không có lá gan kia, đại khái có thể đi hướng chủ nhân của ngươi chó vẫy đuôi mừng chủ. Nói đi, Vong Sơn Hà quay người liền rời đi, hắn lo lắng đợi tiếp nữa xảy ra nhân mạng. Trong không khí lấp lóe sát khí thế nhưng là một mực tại cho hắn nhắc nhở lấy chung quanh nguy hiểm. Khi hắn quay người lúc, đã đem tay từ trên mặt lấy ra nhị hoàng tử lại là đột nhiên mở miệng hỏi một câu, ngươi tên cứ gọi là gì? Dù sao nhị hoàng tử thậm chí toàn bộ Thánh Thiên lúc đó đều không có đi quan sát trận kia tỷ thí, chớ nói chi là từ khi Thánh Thiên Hoàng đầu nhập vào Bạch Hồng sau, Sơn Hà thư viện liền gãy mất đối với Thánh Thiên Vương triều tất cả tin tức, cho nên nhị hoàng tử căn bản không biết người trước mặt tính danh, nhưng là trải qua sau ngày hôm nay, bộ dáng của hắn là bị một mực nhớ kỹ. Xoay người Vong Sơn Hà, lúc này đã không có trước đó cực hạn tỉnh táo cảm xúc, từng luồng bối rối bắt đầu một lần nữa leo lên trong lòng của hắn. Nhưng ở một khắc cuối cùng, hắn đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một người. Kết quả là, chỉ gặp Vong Sơn Hà chắp hai tay sau lưng, cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước, trong miệng cũng nói ra một cái tên. Ta gọi Đường Tam. Nghe nói như vậy, nhị hoàng tử không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy Đường Tam cái tên này, trong mắt lửa giận phảng phất có mục tiêu, cũng là không ngừng bị đè nén xuống dưới. Cùng theo một lúc tới Bạch Mi cũng là theo sát Vong Sơn Hà sau lưng rời khỏi nơi này. Nhìn qua Sơn Hà thư viện nhân mã rời đi phương hướng, bị đánh bay Dương Thận lúc này mới che ngực, về tới mấy người bên cạnh. Tại khóe miệng của hắn bên cạnh, còn lưu lại từng tia vết máu. Sau khi trở về, đem Đường Tam tất cả tình báo sưu tập tới, tại Tiên Hải bí cảnh bên trong, giết hắn. Sau khi nói xong lời này, nhị hoàng tử liền tại một đám người hầu chen chúc bên dưới tiến nhập trụ sở. Chỉ có Thánh Triều Dương cùng Dương Thận đang nghe Tiên Hải bí cảnh lúc, ánh mắt hai người hiện lên một tia khác thần sắc. Một bên khác, đi đến một cái chỗ ngoặt Vong Sơn Hà rốt cục nhịn không được tựa ở bên tường bắt đầu ổn định không ngừng run lên hai chân. Má ơi, ta đều nói rồi thứ gì a, hoàn toàn không rõ ngay lúc đó chính mình đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Vong Sơn Hà cũng bắt đầu cảm thấy mình là trung ma. Có thể một mực tại sau lưng Bạch Mi lại là thật cao hứng, liền tranh thủ kém chút ngồi liệt trên mặt đất Vong Sơn Hà nữa. Thật không hổ là ngươi à, thật giỏi, loại kia ruồng bỏ chủ nhân cho chính là hẳn là hảo hảo giáo huấn một chút à. Ngươi run cái gì à? Thật vất vả ngừng chân run Vong Sơn Hà lúc này mới dùng oán trách ngựa khí mở miệng trả lời, không phải, lão sư, ngươi làm gì đẩy ta ra ngoài, đây chính là Thánh Thiên nhị hoàng tử à, hay là U Nguyệt học tỷ nhị ca? Có thể Bạch Mi lại là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói để cho người ta nghe không hiểu lời nói. Ngươi sẽ rõ, chỉ có tỉnh táo thời điểm ngươi mới thật sự là ngươi. Nhìn ra Bạch Mi không có ý định nói cái gì, Vong Sơn Hà cũng là thu thập tâm tình chuẩn bị đi trở về tiếp tục cùng Tiêu Viêm còn có Nạ Dụ Tổ đánh bài. Trên đường, Bạch Mi cũng là thỉnh thoảng cùng hắn đáp lời, chỉ là Vong Sơn Hà rất ít hồi phục mà thôi. Vừa rồi ngươi vì cái gì nói ngươi gọi Đường Tam a, làm sao không cần bản danh? Bởi vì người kia rất điện, muốn trộm Viêm ca tặng cho ta hạt sen, xong việc còn không thừa nhận. Vậy kết quả thế nào? A, không biết chuyện gì xảy ra, chính hắn đem chân té gãy. Chương 317, tình hình gần đây đã lâu chủ nhật tăng thêm, chương 317, tình hình gần đây đã lâu chủ nhật tăng thêm, Vong Sơn Hà đánh nhị hoàng tử một cái tát mạnh. Không, là hai cái. Ngồi tại trong một gian tiểu lâu, thái tử cùng Hứa Diễm như vậy trao đổi, mà tại cửa ra vào gần bên trong vị trí, Sở Dụ ẻn cũng tại cái kia chờ đợi lấy. Trong phòng còn có vài luồng khí tức cường đại, điều này cũng làm cho Hứa Diễm minh bạch chính mình nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ giá trị mới được. Tối thiểu muốn cùng cái kia Sở Dụ ẻn một dạng. Biết tin tức này, thái tử cũng là vui vẻ, nhấp một miếng trà sau, lại mở miệng nói, còn gì nữa không? Một mực đem túi đầu Hứa Diễm cũng là lập tức trở về âm thanh, về thái tử, Vong Sơn Hà nói cho nhị hoàng tử hắn gọi Đường Tam, thậm chí biểu lộ muốn tại Tiên Hải bí cảnh nhất quyết thư hùng. Nghe vậy, thái tử cũng là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, con hàng này lúc nào biến thông minh, đúng rồi, Đường Tam làm cái gì, thế mà để tên ngu ngốc kia tuân ra tên của hắn. Nghe nói, là bởi vì Đường Tam trộm hắn đồ vật tới. Đạt được đáp án này, thái tử không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí cảm thấy rất bình thường. Thật không hổ là hắn, quả nhiên có hải tặc chi tư. Sau khi nói xong lời này, thái tử cũng không còn đi chú ý những việc vật này, mà là đem ánh mắt đặt ở lúc này Hứa Diễm trên thân. Giao cho ngươi sự tình như thế nào? Vừa nghe đến trò chuyện cái này, Hứa Diễm lập tức một gối quỳ xuống, không gì sánh được cung kính trả lời. Về thái tử, Thánh Triều Dương cùng Dương Thận đã đáp ứng chúng ta thái tử đảng yêu cầu, tại trong bí cảnh cũng nguyện ý cầm giai đoạn tương trợ. Biết đáp án này, thái tử lại một lần nữa nhấp một hớp nhỏ trà sau, đối với Hứa Diễm ném đi một tán thưởng ánh mắt, làm rất tốt. Bạch Hồng muốn từng bước một khống chế ngoại hải, thành lập đối kháng vực sâu tiền tuyến, liền cùng Hắc Ám Kỷ Nguyên một dạng. Từ các bang những tên kia, luôn yêu thích làm một ít động tác. Nói đến đây, thái tử lại là đột nhiên lại không nói, mà quỳ trên mặt đất Hứa Diễm giống như nghe được đã từng hay bí, cũng là vô cùng thận trọng. Nhưng cũng còn tốt thái tử không có ra tay với hắn, điều này cũng làm cho hắn tiến một bước minh bạch lựa chọn của mình là đúng. Chỉ có đi sát đằng sau đỉnh tiêm bước chân, mới có thể đem Hứa Miểu tỉnh lại, mới có thể tự tay giết chết huyết thiên sứ. Về phần cái gì đại cục, hắn không muốn thi lo, đó là người khác đại cục, không phải hắn Hứa Diễm. Lúc này thái tử cũng phất tay ra hiệu Hứa Diễm lui ra. Minh bạch mình bây giờ còn chưa đủ tư cách đi theo thái tử tả hữu, Hứa Diễm cũng là hiểu chuyện thối lui đến cửa ra vào, vừa bạn cùng Sở Dụ ẻn đối mặt đến cùng một chỗ. Nhìn xem Hứa Diễm trong mắt tẩn tàng hận ý, còn có cái kia muốn là muội báo thù lửa giận, Sở Dụ ẻn cũng là mỉm cười, ngươi rất thích hợp chúng ta. Nghe được cái này không rõ ràng cho lắm lời nói, Hứa Diễm còn tưởng rằng là chỉ chính mình rất thích hợp thái tử đảng. Thế là hắn cũng là đối với Sở Dụ ẻn thiện ý đáp lại một chút, dù sao mặc kệ tại cái nào tổ chức, độc mục vĩnh viễn có trống, ta khẳng định sẽ chính thức gia nhập. Đáng tiếc là, Sở Dụ ẻn không nói gì thêm, mà là thay hắn mở cửa phòng ra, đưa mắt nhìn Hứa Diễm rời đi. Ngay tại Hứa Diễm chân trước vừa đi, toàn bộ trong phòng liền xuất hiện mấy đạo khí tức, mỗi một đạo đều cực kỳ cường đại, nhưng lại không có bị thành thị này bất luận kẻ nào phát giác. Tất cả mọi người tại đối mặt phẩm trà quá giờ thí, đều là một gối quỳ xuống, không dám chút nào vượt qua. Mà bọn hắn cũng đang chờ đợi thái tử mở miệng, không có thái tử cho phép, bọn hắn thậm chí ngay cả một chữ cũng không dám nói. Rốt cục, chậm rãi đặt chén trà xuống, thái tử tùy ý nhìn sang bọn hắn, lơ đãng hỏi, "Như thế nào?" Nghe vậy, những người này cũng là đội vàng đáp lại. "Đại nhân, người của chúng ta đã thẩm thấu rất nhiều thế lực, cũng bao quát những cái được gọi là Thâm Viên giáo phái. Đại nhân, theo chúng ta lưu tại Thánh Thiên Thám Tử hồi báo, đại hoàng tử có trở thành hạt giống tiềm chất. Đại nhân, biên duyên chi địa rút lui vẫn còn tiếp tục, mạng bọn một mực lưu tại biên duyên chi địa tìm kiếm tung tích của chúng ta, cổ quân đã đi tới ngoại hải." Đám người bắt đầu đem những gì mình biết toàn bộ nói ra, thậm chí bao gồm rất nhiều thăm dò đến ngoại hải hải bí. Đợi đến cuối cùng một người nói xong, thái tử cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, khẽ gật đầu sau, những người kia liền trong nháy mắt biến mất. Cả phòng lần nữa khôi phục lại như trước yên tĩnh, nhưng ở thái tử trong mắt, lại là đang không ngừng hồi ức vừa mới hiểu biết đến hết thảy. Lúc đầu coi là biên duyên chi địa không có cường giả, mình có thể tùy ý thôn phệ. Nhưng không nghĩ tới, lúc trước cùng cổ quân cùng một chỗ, đằng sau giống như náo vẻ mạn mòn một mực tại biên duyên chi địa. Nếu không giết, ý nghĩ này vừa nô ra, liền rốt cuộc vung đi không được, mà loại sự tình này, tự nhiên sẽ có người đi xử lý. Dù sao người nào đó thế nhưng là thả thật lâu giả, nên ra ngoài làm chút chuyện, nếu không liền trừ tiền lương. Tiên Hải bí cảnh, theo mở ra thời gian càng ngày càng gần, phô thiên cái địa phi thuyền cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại rừng sắt ở cái này duyên hải thành lớn. Mặc kệ có hay không danh khí thế lực đều phí hết tâm tư lại tới đây lộ cái mặt. Lúc này, mặc kệ là dễ cỏ xuất thân hay là tu tiên thế gia, tất cả mọi người chỉ có một mục tiêu, đó chính là Tiên Hải bí cảnh. Mà tại những cái kia có chính mình tiêu ngạo thiên kiêu trong mắt, khống chế bí cảnh kia mới là bọn hắn muốn. Nhìn qua cái kia lít nha lít nhít phi thuyền, tất cả mọi người minh bạch trận này lẫn nhau chém giết thí luyện gần trong gang tấc. Mà tại một nhà trong trà lâu, vô số tu sĩ sớm đã chật ních cả tòa trà lâu, nhưng lại không có người nào dám náo sự. Tất cả mọi người cũng không uống trà, mà là tại nghe cố sự, hơn nữa còn nghe say sưa ngon lành. Mà tại trong trà lâu ở giữa, còn có một tấm bát giáp bàn, ở bên cạnh chỉ có một vị thân mang tử y điệp, cầm trong tay tử phiến, thậm chí trên thân mỗi một kiện phối sức đều là màu tím nam tử. Tại trên bàn của hắn chỉ có một khối tình mục, còn có một chén vừa mới pha trà ngon. Lúc này, chung quanh tu sĩ đã sớm tại hướng về phía vị nam tử kia la lên. "Tử y điệp công tử, lại cùng chúng ta nói một chút Bạch gia Bạch công tử cùng Quân gia quý nữ ở giữa cái kia không thể không nói cố sự thôi." "Đúng a, ta còn muốn nghe một chút cái kia gọi Lý Vân đến tột cùng có hay không ôm mỹ nhân về. Đây không phải nói nhảm sao?" "Khẳng định không có a. Quân gia quý nữ làm sao có thể vừa ý dễ có xuất thân Lý Vân? Không có khả năng. Đừng quên một hồi trước Tử Y thì công tử thế nhưng là nói quý nữ tự mình nghĩ cách cứu viện Lý Vân, chỉ bằng điểm này, khẳng định có tình nghĩa. Thử Y Y công tử, nói lại rằng Bạch công tử huy kiếm chém ma thần đi. Chính là a, cái kia siêu việt lực lượng của quy tắc thật là đáng sợ. Ta muốn nghe ngũ đại thiên kiêu hành hạ người mới cố sự. Đám người ngươi một lời ta một câu, còn chưa có bắt đầu kể chuyện xưa, tràng diện liền đã nóng đi lên. Mà bị trở thành Tử Y công tử người này cũng không có khiến người khác đợi lâu, đứng dậy đầu tiên là lễ phép tính hướng đám người thi lễ một cái, các vị đạo hữu, hôm nay ta Tử Y ở đây lưu lễ. Bất quá hôm nay chúng ta đúng vậy giảng cái kia đỉnh tiêm cố sự, mà là nói một chút chúng ta ngoại hải các vị thiên kiêu. Chương 318, Thiên Kiêu chủ nhật tăng thêm chương 318, Thiên Kiêu chủ nhật tăng thêm chư vị. Mặc dù cái kia xuất thân từ đỉnh tiêm thiên kiêu xác thực không phải chúng ta có thể tưởng tượng, nhưng là, chúng ta ngoại hải cũng không yếu tại bất luận kẻ nào. Tử Y kia đem chủ đề dẫn đi qua, đám người cũng là nghĩ nghe một chút hắn chuẩn bị nói cái gì. Xác thực, không có khả năng rất dài trí khí người khác, uy phong của mình cũng đều run lắc một cái. Lúc này, Tử Y kia cũng là háng giọng một cái, tiện tay mở ra một bức tranh đó như là có linh tính bình thường, đúng là vờn quanh tại bên cạnh hắn. Phía trên cái kia một vài bức họa, từng câu văn tự cứ như vậy hiện ra tại trước mắt mọi người. Lúc này, cũng có người nhận ra phía trên vẽ người. Đây không phải là Thánh Thiên Vương Triệu Nhị hoàng tử sao? Mặt khác cái kia tựa như là người nào, ai tới? Đẩn. Đây chính là Gia Cát Hy Nguyệt. Gia Cát Phong đại lão nữ nhi duy nhất, hay là Bạch Hổ Đường môn nhân? Cái kia con cưa điện cùng súng săn, cầm trong tay lưỡi búa, tạo hình như vậy đặc biệt đầu chọc là ai? A, đây không phải là Hứa Diễm sao? Vẽ thật rất thật. Nhìn thấy người ở phía trên, mặc kệ có biết hay không, tất cả mọi người tại soi mói. Tất cả mọi người đang mong đợi Tử Y thì sau đó phải giảng thứ gì cố sự. Bức tranh đó một mực tại di động, phản phất muốn tất cả mọi người nhìn thấy phía trên tin tức. Lúc này, Tử Y Y cũng là đang lặng lặng chờ đợi. Rốt cục, nhìn thấy đám người bầu không khí không sai biệt lắm, Tử Y Y lúc này mới vỗ một cái trước mặt tình mục. Đùng. Đám người cũng bị một tiếng này hấp dẫn đi qua, tất cả mọi người lúc này cũng là bình khí ngưng thần, sợ mình thanh âm quấy rầy đến Tử Y Y, mà lúc này, Tử Y Y cũng là quỷ thần xui khiến tại trên trà lâu không ngưng tụ vài cái chữ to. Cấm kỵ phía dưới Ivy Tôn. Mấy cái này chữ lớn cũng là để đám người trở nên kích động, Tử Y không có thừa nước đục thả câu, mà là thu hồi quạt xếp, bắt đầu nói tới, định tiêm thiên kiêu có lẽ không phải chúng ta có thể biết được, nhưng là ta ngoại hải cũng là nhân tài đông đúc. Tại hạ bất tài, tốn hao mấy tháng góp nhặt ta ngoại hải rất nhiều cấm kỵ phía dưới thiên kiêu thở chư vị đánh giá. Ngay trong bọn họ, có lẽ liền có lần này tiên hải chi hành bên thắng, mà bọn hắn cũng là trong lòng ta cấm kỵ phía dưới thập đại thiên kiêu. Nói đi, Tử Y liền thuận thế vung tay lên, trên bức tranh bắt đầu hiện hiện một người trong đó toàn bộ tin tức. Mà lúc này, trong đám người một chút xuất thân từ huyết Phật Hải Hòa Thượng cũng là nhận ra chân dung bên trong người kia. Là Hồ Thần. Là Vạn Sư trưởng lão Cao Đồ Hồ Thần. Theo người kia la lên kết thúc, Tử Y Y cũng là thuận người kia thoại phong bắt đầu nói ra, cấm kỵ phía dưới thiên kiêu thứ 10, Phật Ma Đồng Nguyên, Hồ Thần. Từng lấy bát giai tu vi cùng ngũ đại đỉnh tiêm thiên kiêu tranh đoạt qua ma thần tâm tạng, vốn có cơ hội cùng hưởng một viên mạnh mỡ, nhưng bị quỷ yêu trọng thương, bỏ lỡ cơ hội. Nhưng lại nhân họa đắc phúc, lại để hắn khám phá cửu giai chi cảnh, thậm chí đạt được tiến về huyết Phật Hải nơi thần bí nhất trấn Phật tháp tư cách. Huyết Phật một đạo, áo nghĩa vô biên, Phật quang ẩn hiện, sát khí ngập trời. Huyết Phật Hồ Thần, khi sắp xếp thứ 10. Tử Y thì thanh âm kết thúc, cũng cho ở đây rất nhiều tu sĩ tiêu hóa cùng thảo luận thời gian. Rất hiển nhiên, Hồ Thần khám phá cựu giai tin tức tất cả mọi người không biết, cho dù là những cái kia huyết Phật cũng giống như vậy. Loại này cơ mật không gì sánh được sự tình, Tử Y Y đến tột cùng là thế nào biết đến. Có thể thăm dò đến những này cơ mật, Tử Y Y cũng không đơn giản áo ý thức được điểm này, rất nhiều tu sĩ phản phất lần thứ nhất nhận biết trước mặt thuyết thư tiên sinh. Bây giờ mới xuất hiện vị thứ nhất, đám người cũng không tốt tương đối, cũng không biết chính mình trong suy nghĩ thiên kiêu có hay không lên bảng, cũng liền đem ánh mắt nhìn về hướng Tử Y Y uống một ngụm trà. Tử Y Y rất hài lòng bây giờ bầu không khí, cũng không còn thừa nước đục thả câu, mà là tiện tay vung lên, một người khác dáng vẻ sôi nổi trên giấy. Lần này không cho đám người cơ hội phản ứng, Tử Y Y liền vượt lên trước mở miệng nói, cấm kỵ phía dưới ngày thứ 9 tiêu, huyết chi sắc vi, huyết tiên sứ. Ma thần tâm tạm tranh đoạt chiến bên trong, cùng là cựu giai phúc sinh một trận chiến, bất phân thắng bại. Trước đó không lâu càng là trở thành các đại tổ chức tình báo trang đầu đề. Tại một chỗ thế giới tàn phá đánh chết trong mắt của ta có tư cách xếp hạng thứ 10 Hứa Miểu. Màu đỏ tươi chi chú, như thác nước mực phát, giống như bụi gai hoa hồng. Huyết thiên sứ, phải chăng có tư cách xếp hạng thứ 9A? Khi cái bài danh này sau khi xuất hiện, mọi người tại đây đều là lộ ra biểu tình quái dị. Bọn hắn không rõ, vì cái gì trước mặt Tử Y Y công tử tại sao phải biết ma thần tâm tạm tranh đoạt chiến sự tình. Phải biết, cho dù là những cái kêu biên duyên chi địa người, đều không nhất định biết huyết thiên sứ từng cùng cái kia xuất thủ xa xỉ, không rõ lai lịch phúc sinh đánh qua một trận A lần này. Tử Y không có cho đám người chờ đợi thời gian, mà là lại lần nữa kích phát một đạo khí tức, người thứ ba thân ảnh bắt đầu hiện lộ tại mọi người trước mắt. Cấm kỵ phía dưới ngày thứ 8 tiêu, giết chóc tội ác, Danilo. Làm vạn giới hội đấu giá phó hội trưởng một trong, Danilo tham gia hội đấu giá mỗi một trận cỡ lớn tác chiến. Càng là tại Dương gia chưa đầu nhập Bạch Hổ Đường trước đó vây quét trong chiến đấu, lấy cửu giai tu vi bộc phát ra cấm kỵ chiến lực. Cũng là như thế, mới cho Lý Vân sáng tạo ra tiến vào cấm kỵ chi cảnh cơ hội. Thí thần chi tiễn, có thể giết thần mình, bởi vì báo thù mà sinh, có lẽ cũng sẽ bởi vì báo thù mà chết. Danilo chính là thứ 8. Đã xuất hiện ba người, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ấn tượng. Chớ nói chi là bọn hắn cũng biết bây giờ Lý Vân đã tiến nhập Sơn Hà thư viện bồi dưỡng, hội đấu giá hoàn toàn liền cho hai cái phó hội trưởng quản lý. Một đoạn như vậy thời gian bên trong, bọn hắn cũng là thấy được hai vị phó hội trưởng cường hành. ai cũng không dám xem thường như thế một vị xuất thủ không nhiều nữ tử. Mà tại một cái gian phòng bên trong, nghe đối với mình miêu tả, Danilo xinh đẹp lông mày cũng là hơi nhíu lên, cái này tự ý lìa giống như biết ta chuyện trước kia. Bên người Vô Ưu nghe nói như thế, cũng là đem ánh mắt đặt ở cái kia tự xưng tự ý trên thân người. Xem ra, ngoại hải ở trong người tài ba sát thực không ít ta. Vô Ưu nói như vậy, nhưng là lực chú ý nhưng không có chuyện gì. Nhưng đột nhiên Vô Ưu giống như ý thức được cái gì, nhìn về phía tự ý thì không khỏi nói ra, có vẻ như có chút cựu giai cường giả không có bị hắn đề cập, tỉ như đã đầu nhập vào đến Bạch công tử môn hạ Thẩm Thanh Hà, cũng hoặc là tại thái tử môn hạ Sở Dụ En. Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn bài danh phía trên, hay là nói hắn không dám xếp hạng, cũng hoặc là hắn không cách nào thăm dò ngay tại Vô Ưu thời khắc nghi hoặc, người thứ tư thân ảnh đã xuất hiện, nhưng cái này người thứ tư dáng vẻ, lại là không có người nào nhận biết. Lúc này, từ y đi thanh âm cũng là chậm rãi vang lên, cấm kỵ phía dưới ngày thứ bảy tiêu, người lưu lạc, hình hát. Bắt nguồn từ không quan trọng, thiên phú cực giai, vượt qua giới biển, chém giết tinh thú, lập nên đủ loại truyền kỳ hắn, lại là bị không thể kháng cự gặp chắc trở. Xuất thân thế giới tại trận kia ma thần tàn niệm sự kiện bên trong, triệt để hóa thành bụi bặm. Cả đời trừ bạo giúp kẻ yếu hắn, tại bắt đầu từ ngày đó, liền đem vực sâu coi là lớn nhất quân giặc, cuộc đời của hắn vốn nhờ này mà sống. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, nghe mưa biết lạnh nóng, tự biết lang thang, nhưng lại phóng đãng không bị trói buộc. Dám làm thế nhân không dám vì đó sự tình, dám nói thế nhân không dám nói tên. Như vậy hình thác, nhưng vì thứ bảy. Từ y thì thanh âm kết thúc, thế nhưng là đám người tiếng nghị luận nhưng không có ngừng, thậm chí càng lúc càng lớn. Mà tại một cây không đáng chú ý cây cột bên cạnh, một vị mang theo mũ rộng đành, trong miệng ngậm lấy một cây cỏ dại nam tử, cũng rốt cục mở ra hẳn cái kia bởi vì say mà nhắm lại hai mắt. Chương 319, bị người chú mục chương 319, bị người chú mục Tử Y Y biết đến sự tình không ít ta tỉnh rượu đằng sau hình hắc, ánh mắt cũng một mực dừng ở cái kia bắt giác bên cạnh bản Tử Y Y trên thân. Theo chuyện nơi đây cũng truyền đi, cũng có rất nhiều người muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai biết nhiều như thế tình báo. Thế lực khắp nơi ánh mắt cũng là bị hấp dẫn tới, đồng thời bọn hắn diệp tưởng nhìn xem cái kia có thể đủ bị Tử Y Y công tử xem trọng 10 người đến tột cùng là cái nào mấy cái. Cấm kỵ phía dưới Ivy Tôn. Vấn đề này, bọn hắn cũng muốn biết. Cho dù là trước đó bị kiểm kê qua hồ thần cũng là đi theo huyết Phật Hải đội ngũ đến nơi này. Ngồi tại bên trong phòng hồ thần, bên người còn có thiên tôn như thế một cái hảo hữu, mà khác huyết Phật lại là không thể tiến vào phòng, chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài. Nhìn xem trên đài Tử Y Y, thiên tôn không khỏi nhíu môi, sách, cái này bữa thế mà xem thường ta, ngươi cảm tưởng, không có bản đại gia danh tự ấy. Có lẽ là của ngươi thực lực mạnh mẽ, xếp tại phía trước đâu. Hồ thần vì chiếu cố chính mình hảo hữu tâm tình, cũng là trái lương tâm nói một câu như vậy. Thế nhưng là, thiên tôn giống như tưởng thật. Bị hồ thần khen một câu như vậy, thiên tôn lập tức liền đem cái mũi vểnh đến bầu trời. Cũng là a, dù sao ta như thế phong thái chắc tuyệt, nói không chừng thứ nhất chính là ta đâu. A hống hống hống, không có để ý nổi điên thiên tôn, hồ thần ánh mắt không ngừng ở chung quanh liếc nhìn, hắn phát ra đến, gom lại người nơi này là càng ngày càng nhiều, trong đó cũng không thiếu tại biên duyên chi địa người quen. Nhưng cuối cùng, ánh mắt của hắn hay là đặt ở chuẩn bị tiếp tục nói tiếp Tử Y Y trên thân, trong ánh mắt cũng rất có ý tò mò. Nếu như Hứa Miểu không chết lời nói, ta chẳng lẽ ngay cả hạng 10 đều không có? Ngay tại hồ thần suy tư thời khắc, Tử Y Y đã bắt đầu giảng thuật vị kế tiếp. Ông, lại một người hình ảnh không ngừng hiện hiện. Cùng lúc đó, Tử Y Y thanh âm cũng là chậm rãi vang lên. Nhân sinh đến liền có phân biệt cao thấp giàu nghèo không? Chu đại nhân nói không có. Nhân sinh tới là không phải nên cho những thiên tuyển chi tử kia nhường đường không? Chu đại nhân nói không nên. Như vậy được thượng thiên chọn chúng vật hy sinh, có phải hay không liền không có đường sống? Đối với vấn đề này, Chu đại nhân không còn trầm mặc, mà là rút ra bảo kiếm, trực chỉ thương thiên, dùng hành động để nói cho đám người lựa chọn của hắn. Chơi đảo ngược, người có thể chết, khí không dứt. Không người biết tính danh, nhưng cũng xưng đại nhân. Từ nghịch thiên ngày lên, tự chém giết cái kia không ai bị nổi thiên chi tiêu tử lên, hán liền không có họ tên. Có chí này khí, có này nông nên, có khí phách này Chu đại nhân mới là trong lòng ta vị thứ sáu. Theo Chu đại nhân danh hào bị tụ ra, ở đây chúng khán quan cũng là không gì sánh được kinh ngạc Chu đại nhân hành động. Cái kia thường thường không có gì lạ ngôn ngữ lại là tại kể ra một kiện chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nghịch thiên cũng chính là đem cái kia cao cao tại thượng thế giới ý thức chém giết. Đây chính là thế giới ý thức à? Chu đại nhân thân là trong thế giới sinh linh, vì sao lại có thực lực như thế? Quả thật là đáng sợ. Chu đại nhân mang cho những người khác rung động là không thể xóa nhòa, từ xưa đến nay, còn nhiều thoát đi trước kia thế giới cường giả, nhưng không có bao nhiêu người có can đảm trực diện cái kia thế giới ý thức. Bởi vì những cái kia bình thường nhìn nhuyễn manh có thể lấn thế giới ý thức xa so với bọn hắn nghĩ đáng sợ. Thế nhưng là Chu đại nhân làm được. Bao nhiêu kỷ nguyên đến nay, có thể làm ra loại này sự nghiệp to lớn, không có chỗ nào mà không phải là tương lai chấn kinh thế giới hải cường giả. Mà tại một cái gian phòng bên trong, cái kia bị đọc lên tính danh Chu đại nhân bên người còn vây quanh mấy người. Chậc chậc chậc, chúng ta những này diễn viên quần chúng cũng sẽ bị nhớ kỹ a. Ha ha, đây còn không phải là người ta Chu đại ca thực lực mạnh mẽ, ngươi nhìn những người khác sẽ nhớ kỹ chúng ta sao? Cũng là à, chúng ta từ biên duyên chi địa lại tới đây, cảm giác đều không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Còn không phải bởi vì chúng ta là diễn viên quần chúng, những thiên chi tiêu tử kia làm sao có thể đem chúng ta để vào mắt? Đám người ngươi một lời ta một câu, trong lời nói đều là một trận than thở. Mà xem như một đội này người người lãnh đạo, Chu đại nhân cũng là lắc đầu, không cần để ý những này, chỉ cần cầm xuống tiên hải bí cảnh bên trong đồ vật, chúng ta Long Sáo hiệp hội cũng sẽ thanh danh lan truyền lớn. Đến lúc đó, ai dám xem nhẹ chúng ta? Chu đại nhân lời nói cũng là đạt được những người khác tán đồng. Nhưng bọn hắn không biết là, từ Tử Y kiểm kê ra Chu đại nhân sau, chú ý tới người đã của bọn họ trải qua bắt đầu nhiều hơn. Mà Chu đại nhân tâm lý cũng ẩn ẩn có loại bất an, hắn đã là cựu giai đỉnh phong chi cảnh, nói một cách khác, xếp tại trước mặt hắn 5 người, có lẽ là xem ra, lần này tiên hải chi hành sẽ không đơn giản. Tại Chu đại nhân suy nghĩ thời điểm, Tử Y Y cũng là dừng lại một chút, đổ uống một ngụm trà sau, Tử Y Y cũng là đối với mọi người nói, "Chư vị, dừng ở đây, cấm kỵ phía dưới đã kiểm kê 5 người, mà bọn hắn đều là cựu giai bên trong người nổi bật. Mà còn lại 5 người càng là thoát ly cựu giai gông xiềng, bước vào nửa bước cấm kỵ chi cảnh, càng là lần này tiên hải chi hành có khả năng nhất người chiến thắng." Tử Y Y nói không sai, mỗi lần tiên hải bí cảnh hạn chế đều chỉ có thể chứa đựng nửa bước cấm kỵ cường giả, cho dù là cấm kỵ đều không thể tiến vào. Chớ nói chi là một đám đại cấm kỵ. Kết quả là, Tử Y Y cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp thả ra hạng năm. Có thể thấy dáng vẻ của người kia đang cùng Hồ Thần đùa giỡn tiên tôn sắc mặt một chút liền thay đổi. Lúc này, Tử Y Y thanh âm cũng là truyền đến trong thai của mọi người, không rõ lai lịch là hắn đại danh tử, xuất thủ xa xỉ chỉ cầu là đệ báo thủ. Cửu giai lúc liền cùng huyết thiên sứ bất phân thắng bại, nếu không có lòng có lo lắng, thắng bại còn chưa thể biết được. Một khi đốn ngộ, rõ ràng con đường bây giờ đã khám phá nửa bước cấm kỵ cường giả, phục sinh. Cái tên này vang vọng tại mọi người bên hai. Cái kia nửa bước cấm kỵ chính là thực lực chứng minh. Lại liên tưởng đến cùng huyết thiên sứ một trận chiến, rất nhiều người cũng là nghĩ lên ghi lại ở trong tình báo phúc sinh. Đây chính là trực tiếp để vô số thợ săn tiền thưởng cùng sát thủ khởi hành khách hàng lớn a. Mà hắn thế mà chính mình cũng là nửa bước cấm kỵ cường giả. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Mà bên trong phòng tiên tôn, ánh mắt đã trở nên không gì sánh được lăng lệ, nhìn về phía Tử Y thì ánh mắt nhiều từng tia sát ý, hắn là như thế nào biết được đại ca của ta đã khám phá nửa bước cấm kỵ. Đợi chút nữa nhất định phải bắt lấy hắn, người này giữ lại sớm muộn là cái tai họa. Nhìn ra chính mình hảo hữu đã hiện ra sát ý, Hồ Thần cũng là không khỏi nhìn một chút Tử Y Y, trong lòng cũng là đông cảm giác nghi hoặc. Hắn cũng rất tò mò cái này Tử Y Y đến tột cùng là thế nào khiến cho đến nhiều mặt thế lực tình báo. Thậm chí ngay cả rất nhiều cá nhân tư mật đều bị thăm dò, đây cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản, tối thiểu, ngoại hải bên trong không có bất kỳ cái gì một nhà tình báo thế lực làm được. Minh bạch điểm này cũng không chỉ là thiên tôn bọn hắn, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đối với Tử Y Y thủ đoạn cảm thấy hứng thú. Như vậy rộng khắp lại chính xác tình báo, thế nhưng là tất cả mọi người muốn có được. Chương 320 Cấm kỵ phía dưới IV tôn trường 320, cấm kỵ phía dưới IV tôn Tử Y Y cũng không phải đồ đần, biết mình khẳng định bị rất nhiều người theo dõi, nhưng hắn không chút nào không hoảng hốt, thậm chí ẩn ẩn có chút hưng phấn. Tiếp tục kinh ngạc đi, còn chưa đủ đâu. Khoe miệng mỉm cười, Tử Y Y lập tức liền bắt đầu tiếp tục kiểm kê. Mà tại những cái kia trang trí lộng lẫy trong bao gian, tất cả mọi người cũng nghĩ biết được 10 người này đến tột cùng là cái nào, thậm chí đã nghĩ kỹ đợi chút nữa đi lên đập phá quán. Dù sao nhà bọn hắn công tử tiểu thư đều không có bị kiểm kê bên trên, chẳng phải là xem thường người. Lúc này, Tử Y thanh âm cũng là từ từ vang lên, trời sinh rất sương, thân có ấn phủ, từ khi ra đời ngày lên, chưa bại một lần. Chân đạp thánh thiên mấy triệu đại quân, tay cầm lưu ly chiến tướng đầu lâu, càng là ứng man tộc vạn năm khí vận mà sinh. Thiếu niên thành danh, không ai bị nổi man tộc thiên tiêu, Man Trạch, chính là trong lòng ta vị thứ tư. Man Trạch danh tự chưa lúc xuất hiện, ở đây thánh thiên cùng lưu ly hai đại vương triều sắc mặt người liền đã không thế nào dễ nhìn. Dù sao cũng là bên mình thành tiểu đối phương uy danh. Mà ở đây man tộc người nghe được Man Trạch danh hào lúc, cũng là cất tiếng cười to đi ra, ha ha ha. Thánh tiên đồ hèn nhát, lưu ly thì não, làm sao so ra mà vượt ta man tộc uy vũ hùng tráng? Thiếu tộc trưởng bá khí, man tộc vĩnh tồn, man tộc vĩnh tồn, man tộc vĩnh tồn. Mấy trăm man tộc người bắt đầu lên tiếng gầm thét, cũng là để rất nhiều cùng man tộc có thủ thế lực rất không vui. Nhưng làm sao Man Trạch cái kia nửa bước cấm kỵ thực lực, ở trong đây cũng không có ai dám nói cái gì. Dù sao đến lúc này, một chút trong bao giàn có ai cũng không phải bí mật gì. Thân ở bên trong phòng Man Trạch nhìn xem đây hết thảy, trong mắt lại là có điểm không vui. Thứ tư, ha ha. Ta ngược lại muốn xem đến tuột cùng là cái nào ba người dám xếp tại phía trước ta. Một thân hùng tráng bắp thịt Man Trạch uống thả cửa lấy một bát liệt ỉu, ở xung quanh hắn còn có hiện làm thịt nướng. Không biết còn tưởng rằng hắn là đi ra ăn cơm dã ngoại. Mà khác bên trong phòng, cũng là tại không cầm được thảo luận, tựa hồ bởi vì Man Trạch xuất hiện phá vỡ bọn hắn một chút bố cục. Lúc này, Từ Y Y cũng bắt đầu giới thiệu tâm hắn trong mắt người thứ ba, sinh tại trời đông giá rét, lại giống như Kiêu Dương. Thân phụ Lưu Ly tên, lại đi vương nữ sự tình. Một trận chiến diệt sát man tộc tinh nhuệ không dưới trăm vạn, tái chiến cướp đoạt thánh thiên trên trăm thế giới, lấy người khác thi cốt đúc thành chính mình thành vương chi lộ. Cấm kỵ phía dưới người thứ ba, Lưu Ly vương nữ, Tuyết Lưu Ly. Lời vừa nói ra, vừa mới còn nhục chí Lưu Ly vương triều tu sĩ lập tức hưng phấn. Ha ha ha, ta liền biết, vua của chúng ta nữ điện hạ so đám kia không biết cấp bậc lễ nghĩa mọi dợ mạnh hơn nhiều. Chính là, một đám người thô bỉ, có thể quên chúng ta vương nữ điện hạ trước đó không lâu diệt sát các ngươi đại quân sự tình. Nhìn thấy không, chúng ta vương nữ điện hạ nhưng so sánh các ngươi kia cái gì cầu thí thiếu tộc trưởng mạnh hơn nhiều. Lưu Ly vương triều người tùy ý chào phúng lấy man tộc người, mà man tộc tu sĩ cũng là giận không kèm được. Tựa hồ sau một khắc liền muốn làm dáng vẻ, chỉ có thánh tiên tu sĩ ở nơi đó giữ im lặng. Đánh đi, các ngươi đều đã chết, chính mình mới vui vẻ. Mắt thấy hai nhóm người liền muốn sống mái với nhau, Tử Y Y lúc này mới đứng lên đối với mọi người nói, chư vị, đợi cho ta kiểm kê kết thúc lại đánh cũng không muộn, nếu như đối với xếp hạng lời không phục, cũng đều có thể lấy hướng dãy kia ở phía trước các tiên tiêu khiêu chiến. Ta muốn, chúng tiên tiêu là sẽ không cự tuyệt. Lời này cũng là để trong phòng Man Trạch hung hăng cắn xuống một khối lớn thịt nướng, ha ha. Tuyết Lưu Ly tiểu nương bị kia thế mà tại ta phía trên, cái này gọi tự ý đi, các loại kết thúc về sau liền giết đi. Một phòng khác bên trong, thân mang một thân trắng loan vân bảo, trên mặt sa mỏng, một đầu tóc bạc Tuyết Lưu Ly đối mặt cái bài danh này nhưng không có nửa điểm phản ứng. Trong mắt chỉ có một tia yêu kỳ, đơn thuần đối với hai người khác yêu kỳ. Đến tột cùng là ai xếp tại phía trước ta đâu? Thánh Thiên Đại Hoàng tử sao? Hay là thư viện Thiên Tiêu? Tuyết Lưu Ly rất muốn biết đáp án, cũng muốn biết chính mình cùng bao nhiêu người có khoảng cách. Nàng thế nhưng là nhớ rõ, lần này kiểm kê bất quá là cấm kỵ phía dưới, như vậy cấm kỵ Thiên Tiêu lại có bao nhiêu đâu? Cái kia cấm kỵ chi thượng Thiên Tiêu, cái kia được xưng đỉnh tiêm bạch công tử bọn người lại có bao nhiêu mạnh đâu? Không thể không nói, Tuyết Lưu Ly nghĩ rất nhiều, thậm chí còn muốn thừa dịp đi vào Tiên Hải cơ hội, đi gặp một lần Bạch Hồng. Lúc này, bên người nàng một vị thân mang ngân giáp nữ hộ vệ cũng là nhẹ nhàng đi vào trước góp chân nàng, tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng nói ra, "Điện hạ, Hoa Ảnh hồi báo, nàng dâng Bạch công tử chi mệnh tiệm phục tại một cái tên là Đường Tam tu sĩ bên người. Nghe nói, ở trên người hắn có một bản đủ để khám phá bản nguyên công pháp." Lời này cũng là rốt cục để Tuyết Lưu Ly xuất hiện một chút phản ứng, nhưng lập tức cũng là hỏi ngược lại, "Bạch công tử cũng sẽ cần loại vật này sao?" Tên thị vệ này không dám trì hoãn, cũng là lập tức đáp lại, "Theo Hoa Ảnh hồi báo, nghe nói Bạch công tử là muốn tìm tới sáng tác công pháp kia người, đối với quyển công pháp kia thì là một bộ thái độ thờ ơ mà lại căn cứ tin tức đáng tin, Bạch công tử chính là đại cấm kỵ cường giả, em gái Bạch Phi cũng là cấm kỵ bên trong cường giả, đỉnh tiêm, thật là đáng sợ." Cùng thị vệ trò chuyện với nhau Tuyết Lưu Ly, cũng là chú ý đến Tử Y Lệ kiểm kê, bởi vì đã đi tới cuối cùng hai người. Lần này, Tử Y không có thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp đem hai bức tranh quyển bút đi ra. Đối mặt tình huống này, ở đây quần chúng cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không rõ Tử Y là có ý gì. Nhưng lúc này, Từ Y Lý cái kia cực kỳ khổ não thanh âm lại là không khỏi tiếng vọng tại toàn bộ trà lâu, "Ai, cuối cùng hai vị này thật sự là để cho người ta khó mà số sắp xếp, trong lòng ta thậm chí là có thể đặt song song đệ nhất. Nhưng là vị trí thứ nhất chỉ có một cái, luôn không khả năng một người ngồi một nửa đi, đành phải giao cho chư vị tới đánh giá." Nói đi, hai bức tranh quyển từ từ mở ra, bắt đầu đem cuối cùng hai người tin tức đem ra công khai. Mà nhận ra hai người này tu sĩ cũng là không khỏi trừng lớn con ngươi. "Cái này cái này cái này, đây không phải Thánh Thiên Nhị Hoàng tử điện hạ sao? Hắn lại là nửa bước cấm kỵ cường giả. Khá lắm. Nhị điện hạ thế mà tại dấu rốt. Một người khác vâng vạn Long Xào Long Tử, Long Nạo Thiên. Cái này, chẳng lẽ để cho chúng ta tuyển cái này một cái người của Long tộc làm thứ nhất? Buồn cười. Khẳng định là tuyển nhị hoàng tử à, bất kể nói thế nào, ta nhân tộc mới là vạn giới chủ vị. Ta nhổ vào. Các người đám này nhân loại dối trá, nào có người của Long tộc ngay thẳng, chúng ta ma thú khẳng định đứng tại Long tử đại nhân một bên. Chính là, các người cái kia thánh tiên đều chẳng qua là một đám đồ hèn nhát, không có thánh thiên hoàng, các ngươi tính là gì à? Ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Lặp lại lần nữa thế nào? Các ngươi chính là một đám đồ hèn nhát. Mẹ nó, chơi hắn. Đánh. 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 Đám người tiếng ồn ào cũng là để trên đài Tử Ý Điền nở một nụ cười. Chính là như vậy, chỉ có các ngươi thảo luận càng nhiều, ta mới có thể thu được càng nhiều. Mà chúng tu sĩ ở giữa khỏe miệng cũng rốt cục để ngồi tại trong bao gian rất nhiều người nhìn không được. Ha ha, muốn ta nói, ta mới là thứ nhất, cái gì cậu thí Long Ngạo Thiên cùng nhị hoàng tử, đều đi một bên chơi. Chương 321, không phục chương 321, không phục ha ha, muốn ta nói, ta mới là thứ nhất. Cái gì cậu thí Long Ngạo Thiên cùng nhị hoàng tử đều đi một bên chơi. Theo cái này cuồng vọng phát biểu tràn vào trong thai của mọi người, Man Trạch cũng từ trong bao gian đi ra, đi tới phòng bên ngoài hàng rào. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chúng sinh chăm tượng, Man Trạch nội tâm đạt được thỏa mãn cực lớn. Mà nhìn thấy Man Trạch xuất hiện, một đám man tộc tu sĩ cũng là vô cùng kích động, bởi vì đây chính là bọn hắn thiếu tộc trưởng ai trong lòng bọn họ có được cao thượng địa vị, đây cũng không phải là những cái kia người gầy yếu tộc có thể so. Lúc này Man Trạch cũng đem lực chú ý toàn bộ đặt ở Tử Y Lệ trên thân, nhất là nhìn xem Tử Y Lệ cái kia tích trắng làn da còn có yếu đuối thân thể, Man Trạch tâm lý cực kỳ xem thường loại nhược kê này. Không có một chút cơ bắp, nhân tộc quả thật yếu đuối không gì sánh được. Mang ý nghĩ như vậy, Man Trạch càng là đối với lấy đám người hô, chỗ này bị xếp hạng, cũng không phải ai một lời có thể định, thật muốn luận cái cao thấp, còn phải so tài xem hư thực mới được. Nói đi, Man Trạch cái kia nửa bước cấm kỵ khí tức càng là tứ vô kỵ đan du tẩu tại trong trà lâu. Mà trước đó La Hét tu sĩ khác cũng là bị Man Trạch khí chàng sợ kinh đến, cũng không dám lại làm chim đầu đàn đi sợ cái này rủi ro. Ngay tại Man Trạch lực lượng dần dần tới gần Tử Y Lệ lúc, một cỗ khác không thua với hắn cực hàn khí lãng trong nháy mắt chế trụ lan tràn khí tức. Lúc này, một đạo cực kỳ êm thai thanh âm thanh liệt cũng là từ Man Trạch đối diện phóng phát ra, Man Di cuối cùng vẫn là Man Di, Tử Y Lệ tiên sinh sẽ như thế xếp hạng cũng đều thỏa, muốn cùng hai người khác tranh cái cao thấp, không bằng trước cùng ta tranh đấu một trận. Vừa dứt lời, Tuyết Lưu Ly thân ảnh cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Dù cho mạng che mặt che đậy khuôn mặt, nhưng ai cũng biết tại dưới mạng che mặt này có một tấm nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Bất quá đáng tiếc là không ai có thể bóc phương diện kia xa, cũng không có ai có can đảm kia. Khi nhìn thấy là Tuyết Lưu Ly ngăn lại chính mình, Man Trạch trong mắt cũng là hiện lên một tia không vui. Tuyết Lưu Ly, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Lúc trước trên chiến trường ruồn bỏ ta man tộc, quay đầu liền cùng Thánh Thiên đồ hèn nhát đối phó chúng ta, món nợ này ta thế nhưng là vẫn nhớ. Đối với Man Trạch cái kia không che giấu chút nào ý, Tuyết Lưu Ly ánh mắt vẫn không có nửa phần biến hóa. Chỉ gặp nàng vẫn là dùng lấy cái kia một bộ cực kỳ lạnh ngựa khí trả lời, "Man Trạch, việc này không phải ngươi ta có thể chủ đạo, Thánh Thiên chính là Bạch công tử thuộc hạ, ngươi là muốn ngỗ nghịch Bạch công tử sao?" Ta có thể không cảm thấy man tộc có năng lực như thế, đương nhiên, chúng ta Lưu Ly Vương triều cũng không có. Lời này cũng là để Man Trạch trầm mặc một hồi lâu, đối với kết quả này, mọi người ở đây cũng là một trận trầm mặc. Dù sao hiện nay, toàn bộ ngoại hải người nào không biết đỉnh tiêm uy nghiêm. Có thể mặc dù là như thế, cuối cùng vẫn là có người không tin tà, thì như Long Mộ Nhân. Hô, một trận cương phong thổi qua, Tuyết Lưu Ly phía trước hàng rào bị chặn ngang chặt đứt, liền ngay cả hộ vệ bên cạnh nàng đều bị đánh lui. Chỉ có nàng ngăn trở bất thình lình một kích, nhưng rất hiển nhiên, Tuyết Lưu Ly ngăn trở cũng rất cố hết sức. Đối mặt cái này đột phát tình huống, mọi người tới không kịp kinh ngạc, liền nghe đến một gian cực kỳ xa xỉ trong bao gian truyền ra một trận cùng tiếu. Ha ha ha, Bạch công tử, làm sao, chư vị ngồi ở đây đối với một cái chưa bao giờ gặp mặt ra hỏa, giống như hại này sợ sao? Đám người tìm thanh âm nhìn lại, liền chỉ thấy được một vị thân mang kim giáp, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo nam tử tóc vàng dùng không ai bị nổi ánh mắt quét mắt tất cả mọi người. Mà hắn chính là Vạn Long Xảo Long Tử, Long Ngạo Thiên. Hơi biết một chút tình huống người qua đường cũng là run run rẩy rẩy nói, Long Ngạo Thiên nghe nói huyết mạch có thể phản tổ, có lẽ tương lai không lâu, ngoại hải sẽ là Long tộc. Hắn nhưng là lịch đại mạnh nhất Long Tử, hiện thế thời điểm càng là diệt trừ mấy người tộc thế lực, quả thực là đều đừng nói nữa, loại sự tình này hay là giao cho người ở phía trên quan tâm đi. Thật lưa thưa mấy người nói chuyện với nhau kết thúc, nhưng ai cũng minh bạch, trước mặt Long Ngạo Thiên căn bản không dễ trọng. Mà hết thể này đều bắt nguồn từ hắn cái kia cực kỳ thủ đoạn tàn nhẫn, còn có một loạt cực kỳ bi thảm sự kiện. Bị hắn để mắt tới mấy nhân tộc kia thế lực, đều là bị giết không còn một mảnh, ngay cả trong tã lót hải nhi đều không có buông tha. Bởi vì như thế, rất nhiều nhân tộc tu sĩ nhìn về phía Long Ngạo Thiên ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng e ngại. Lúc này, không thèm để ý chút nào người khác ánh mắt, Long Ngạo Thiên cũng là đem ánh mắt đặt ở Y Nguyên đứng yên Tuyết Lưu Ly trên thân. Ha ha, thứ ba liền loại trình độ này sao? Hay là nói các ngươi Lưu Ly Vương triều cũng dự định cùng những đồ hèn nhát kia một dạng trở thành bạch hồng dưới chân chó? Nhìn thấy Long Ngạo Thiên đúng là dám gọi thẳng Bạch công tử đại danh, giờ khắc này, phàm là biết được Bạch Hồng uy nghiêm người đều là xê dịch một chút thân thể, cho thấy cùng gia hỏa này phân rõ giới hạn. Liền ngay cả Tử Y thì trong ánh mắt cũng là xuất hiện điểm điểm lo lắng. Phải biết, hắn sở dĩ không có đem tỷ như Thẩm Thanh Hà loại hình cường giả để vào xếp hạng, coi như chỉ có một nguyên nhân. Đỉnh tiêm tin tức, hắn tra không được. Chính là bởi vì như vậy, tại nhìn thấy Long Ngạo Thiên lớn lối như thế bộ dáng lúc, nội tâm của hắn cũng là không từ lên trống. Nhưng rất hiển nhiên, Long Ngạo Thiên sở dĩ gọi là Long Ngạo Thiên, đó chính là một chữ ngạo. Hắn không biết là tại rất nhiều trong bao gian, để mắt tới người của hắn cũng không ít. Vạn Long Xảo sắc thực rất mạnh, phía sau cũng có mạnh như Sơn Hà thư viện thế lực chỗ dựa, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người sợ bọn họ. Càng hẳn là, có ít người cũng được chứng kiến đỉnh tiêm phong thái, liền sâu không có lễ gặp mặt đâu. Có loại suy nghĩ này cũng bao quát Tuyết Lưu Ly. Nàng minh bạch, nàng hôm nay nếu như biểu lộ thái độ, như vậy Lưu Ly Vương triều cũng không cần lại thụ người khác cản trở, chỉ cần là đỉnh tiêm phục vụ liền có thể. Thế là, Tuyết Lưu Ly thoáng thở ra một hơi sau, liền đem ánh mắt lạnh lẽo nhìn về hướng Long Ngạo Thiên, "Long Ngạo Thiên, hôm nay ở đây bất quá là thảo luận ra một cái cấm kỵ phía dưới ai là người thứ nhất thôi. Ngoại hải bên trong, cấm kỵ thiên tiêu cũng không ít, ngươi lấy ở đâu nông cùng như thế lực lượng. Còn nữa, Bạch công tử dưới trướng thiên tiêu càng là nhiều vô số kể, cho dù là Tử Y tiên sinh cũng không thể tiến hành xếp hạng, thật muốn luận cái cao thấp, ta có thể không cảm thấy chúng ta ngoại hải ở trong ai có thể địch nổi đỉnh tiêm. Càng quan trọng hơn là, ngươi lại dám gọi thẳng Bạch công tử đại danh, ngươi cho rằng ngươi cũng là đỉnh tiêm sao?" Đối mặt Tuyết Lưu Ly phát biểu, Long Ngạo Thiên trong mắt ý nguyên viết một cái nào. Rất hiển nhiên, hắn rất ngu cuồng, cuồng không còn giới hạn. A, ta Long Ngạo Thiên cả đời làm việc, làm gì hướng ngươi giải thích? Đỉnh tiêm, không có đánh qua, sao là cao thấp? Cho dù là hắn đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ không hướng các ngươi một dạng đi liếm đế giày của hắn. Không thể không nói, Long Ngạo Thiên cái này không chịu thua, không sợ mạnh thái độ cũng thực lây nhiễm một bộ phận người. Nhưng rất đáng tiếc, cái nào đó trong bao gian, vừa vặn có một người như thế muốn nhìn một chút xương cốt của hắn có phải hay không cùng hắn miệng một dạng cứng rắn. Chương 322, giáo dục một chút. Chương 322, giáo dục một chút, thật sự là phách lối a. Trong bao gian, trong miệng ngậm kéo que Bạch Phi nhìn xem Long Ngạo Thiên cái kia tùy ý bộ dáng, trong mắt lóe lên đạo đạo sắc cơ. Mà tại bên cạnh nàng, liền có Bạch Hồng giao cho nàng đi cướp đoạt Tiên Hải bí cảnh bảo vật đoàn đội. Dù sao lần này cấm kỵ chi thượng không được đi vào, như vậy nhiệm vụ này liền giao cho Bạch Phi cùng nàng đoàn đội. Một bên ngậm lấy kẹo que, một bên nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên, Bạch Phi cũng là thuận miệng nói ra, giao hấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, rút rồng của hắn xương, ta muốn nấu canh. Là. Bên người một người lĩnh mệnh liền tới đến phòng hàng giao chỗ, trường thương trong tay bắt đầu phát ra khiếp người hàn quang. Cái kia không còn che giấu sát ý bắt đầu vô biên vô tận quyết tán, liền ngay cả mặt khác phòng người cũng là toàn thân run lên. Chớ nói chi là sát khí kia khóa chặt mục tiêu, Long Ngạo Thiên. Ai? Phát giác được nguy cơ, Long Ngạo Thiên sắc lập ngựa đi vào trà lâu giữa không trung, Long tộc hư ảnh cũng dần dần vờn quanh nó thân. Tiếng long ngâm xuyên thấu trà lâu, Long tộc chi uy cũng là để mọi người ở đây không ngóc đầu lên được, thậm chí ngay cả đứng lập đều rất gian nan. Liền ngay cả Man Trạch cùng Tuyết Lưu Ly hai người cũng là không gì sánh được kinh ngạc Long Ngạo Thiên thực lực. Vốn cho rằng mấy người mặc dù xếp hạng có tương tự, nhưng thực lực hẳn là không kém bao nhiêu mới đối, ai biết thế mà chênh lệch lớn như vậy. Cái này Long Ngạo Thiên quả thật cường đại. Còn tốt, Tuyết Lưu Ly cái kia con quỷ nhỏ đã cùng hắn náo bẻ, chỉ cần ta dựng vào Vạn Long Xảo đường dây này, liền không người nào có thể dung chuyển địa vị của ta. Man Trạch nghĩ như vậy, thậm chí đã nghĩ kỹ đợi chút nữa làm như thế nào đi lên đáp lời. Đều nói Long tính bản dâm, Man Trạch thậm chí đang nghĩ con nên hay không cho Long Ngạo Thiên cả mấy cái man tộc nương môn, cả đám đều có cơ bắp mỹ cảm, khẳng định đều có thể thuận sinh. Nhưng lúc này Long Nạo Thiên lại không thế nào bình tĩnh, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ cực mạnh sát cơ khóa chặt chính mình. Hắn thực lực không kém chính mình. Chẳng lẽ là Thánh Hạo Không? Cái này Thánh Hạo Không chính là Thánh Tiên Nhị Hoàng Tử, cũng là bị hắn coi là duy nhất đối thủ tồn tại. Chỉ tiếc hiện tại Thánh Hạo Không còn tại trụ sở bên trong lắng lại lửa giận của mình đâu. Dù sao Vong Sơn Hà hai bàn tay kia là thật cho hắn tâm linh tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này, cái kia vờn quanh toàn bộ trà lâu sát khí cũng là khiến người khác cảm giác được đau nhói. Thậm chí thực lực thấp người càng là cảm thấy mình khoảng cách tử vong không xa. Bị làm thành như vậy Long Ngạo Thiên cũng là cực kỳ không vui, Long tộc hư ảnh càng là lớn mạnh không gì sánh được, nếu không phải trà này lâu chiếm đoạt địa vực cực lớn, chỉ sợ đều không thể dung nạp không ngừng bành trướng hư ảnh. Cũng là lúc này, một cây không biết tên trường thương thẳng tắp đâm về giữa không trung Long Ngạo Thiên. Phát giác được nguy hiểm Long Ngạo Thiên ánh mắt ngưng tụ, cánh tay phải sớm đã hiện ra chân thân vút rồng, đồng nhiên hướng thanh trường thương kia vung đi. Bành! Hai cỗ cường đại khí tức chạm vào nhau, đúng là để vô số quần chúng ăn dưa bị chấn động đến miệng phun máu tươi, khí tức yếu ớt. Nếu là không có trong trà lâu phòng hộ, đoán chừng nơi này trừ trong phòng người bên ngoài, những người khác thật sớm bị chấn sát. Chỉ bất quá một lần đơn giản thăm dò, trong trà lâu chính là đếm không hết kêu rên, khắp nơi có thể thấy được là miệng phun máu tươi tu sĩ tại kéo dài hơi tàn. Mà càng khiến người ta không tưởng tượng được là Long Ngạo Thiên thụ thương, cái kia đã lộ ra chân thân trên vuốt rồng, có một đạo rõ ràng vết thương, ngay tại nhỏ xuống cái kia tươi mới long huyết. Mỗi một giọt đều đủ để một yếu đuối không gì sánh được tu sĩ một lần nữa gột rửa toàn thân, tái tạo con đường tu hành. Đáng tiếc là không có người nào dám đi tiếp long huyết này, cũng không có ai lúc này có năng lực đi đón, dù sao đều bận rộn thổ huyết đâu. Mà giờ khắc này Long Ngạo Thiên trong ánh mắt từ lâu xuất hiện từng tia tàn bạo chi ý, sát khí ngập trời kia cũng dần dần vờn quanh ở xung quanh hắn. Sát khí này chính là hắn tàn sát vô số nhân tộc mà ngưng luyện ra tới, mỗi một tia mỗi một sợi đều là một đạo nhân tộc quan hồn. Phát sinh dáng vẻ như vậy sự tình, tất cả phòng đều ngồi không yên, nhao nhao hiển lộ thân hình đến xem đột nhiên xuất hiện tranh đấu. Tại mọi người trong tầm mắt, thanh kia lạ lâm trưởng thương bên người dần dần xuất hiện một người, theo hắn nhẹ nắm trưởng thương, trước đó che giấu thân hình cũng bị bạch trần. Hắn vâng dương giới, dương ra dương giới. Đây chẳng phải là Bạch công tử môn nhân? Bạch công tử đối với tiên hải cũng có hứng thú. Long Ngạo Thiên, rước lấy phiền phức a. Mấy cái bên trong phòng quần chúng nhao nhao đứng dậy, đưa ánh mắt về phía dương giới đi ra phòng kia. Có lẽ ở nơi đó có Bạch công tử. Đây chính là ôm bắp đuổi cơ hội tốt ta. Mà cũng nhận ra dương giới Long Ngạo Thiên lại là đem ánh mắt đặt ở phía sau hắn, Bạch công tử nếu đã tới, không có ý định ra gặp một lần sao? Hay là nói, cho là chỉ dựa vào chỉ là một cái dương giới liền có thể đối địch với ta sao? Long Ngạo Thiên trong lời nói không có chút nào một chút kính sợ, thậm chí ẩn ẩn muốn tìm sự tình ý tứ. Đối diện dương giới ánh mắt cũng dần dần bất thiện, đã nhập vực sâu hắn, đối với Bạch Hồng càng là kính sợ. Bởi vì đây chính là vĩ đại thâm viên ý thức hành tẩu tại thế gian chứng minh a. Cái này Long Ngạo Thiên, phải chết. Không chờ hắn xuất thủ, sau lưng bên trong phòng, Bạch Phi lại là đi ra, tựa ở hàng rào bên cạnh, một bên xé một căn khác kẹo que giấy đóng gói, một bên tùy ý nói ra, một cái nho nhỏ tiên hải bí cảnh thôi, còn không đến mức để cho ta ca xuất thủ. Bất quá thôi, ngươi vừa mới lời nói, ta cũng không thể làm như không nghe thấy a. Nói đến đây, Bạch Phi đã đem mới kẹo que bỏ vào trong miệng, nhìn về phía Long Ngạo Thiên ánh mắt tràn đầy khinh thường. Lúc trước có một người, giống như ngươi phách lối, sau đó lao đầu kia ngay cả cái tính danh đều không có liền bị ca ca ta cho bóp chết. Sơn Hà thư viện những người kia ngay cả cái dám cũng không dám thả, còn không phải ngoan ngoãn cho chúng ta chịu nhận lỗi. Ngươi nói trắng ra là chính là một cái cá trạch chết tiệt, bôi một tầng kim phấn liền coi chính mình là chiến sĩ giáp vàng á, vậy ta cả một thân da rồng, ta có phải hay không chính là mẹ ngươi? Còn đặt cái này nói khoác mà không biết ngượng, quả thực là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, tỉ vân. Dương giới, ngươi còn chờ ta cho ngươi hô bắt đầu sao? Chơi hắn nha. Chịu Bạch Phi một trận miệng pháo, Long Ngạo Thiên lúc này chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, người trước mặt dĩ nhiên như thế thô bỉ. Mình đã rất không có tố chất, ai nghĩ đến lại có thể có người so với chính mình càng không tố chất. Mà nghe xong đây hết thảy đám khán giả cũng là một trận trợn mắt hốt mồm. Mặc dù sớm có nghe thấy Bạch tiểu thư là một cái mười phần hoàn cố, nhưng quả thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Cái này, Bạch tiểu thư thật đúng là tính tình a. Ngươi có phải hay không muốn nói nàng không có tố chất? Lời gì đây là, người ta xuất thân đỉnh tiêm, phách lối điểm có lỗi sao? Chính là, ta nếu là xuất thân đỉnh tiêm, ta chơi càng hoa, so với ai khác đều phách lối loại kia. Lần này tiên hải chi hành, có lẽ đã có kết quả. Mọi người ở đây đàm luận cơ hội, được mệnh lệnh dương giới cũng là chuẩn bị xuất thủ. Xuất thủ chính là sắc cơ, cấm kỵ thần thông khí tức bắt đầu không ngừng ngưng tụ, trước mặt Long Ngạo Thiên cũng thế. Mắt thấy hai người muốn ở chân chính đánh nhau, một mực yên lặng không lên tiếng Tử Ý Lìa đột nhiên mở miệng. "Chư vị, ta tới nói lời công đạo, ta lăn."